Chương 827, Tần Kinh Như đến lần nữa cũng không trách trụ nỗ xem mắt thành công không được. Hắn xem mắt còn chưa bắt đầu, trong viện đại đa số người đều biết. Có bao nhiêu người nghĩ xem trò vui, có bao nhiêu người mong muốn phá hư, chỉ có trời mới biết. Tần Kinh Như đến tứ hợp viện, cũng không có cùng trong viện người nói chuyện, trực tiếp đi ngay Tần Hoài Như nhà. Ở phía trước viện nói chuyện phiếm những người kia, rối rít chỉ bóng lưng của nàng thảo luận lên. Đây chính là Tần Hoài Như đường ngồi a. Dáng dấp nhưng thật thủy linh. So Tần Hoài Như lúc còn trẻ cũng không kém. Chu Nô nếu là gặp được, khẳng định vui lòng. Vậy cũng phải trụ nấu có thể thấy mới được. Xinh đẹp như vậy khuê nữ, đáng tiếc. Nhị đại mụ, các ngươi nhà Quang Thiên tuổi tác cũng không nhỏ, nên tìm người yêu. Nếu không suy tính một chút Tần Kinh Như. Nhị đại mụ nghe vậy, dẫn đến hung hăng nhìn chằm chằm nói chuyện người kia, nhà chúng ta cho ngươi có cửu án sao? Ngươi muốn hại ta nhóm nhà a? Ngươi nọ lúng túng giải thích, ngươi đừng hiểu lầm. Ta thật không có ý đó. Ta chính là nhìn Tần Hoài Như đường mội dài rất tươi ngon ngọc nước, cái mông cũng lớn, là cái có thể sinh nhi tử. Nhị đại mụ điểm môi, dáng dấp khá hơn nữa cũng vô dụng. Cưới nàng hãy cùng Tần Hoài Như thành thân thích, nhà chúng ta nhưng không chịu nổi. Chúng ta viện đoán chừng cũng chỉ có trụ nố vui lòng. Nói là nói như vậy, nhị đại mụ lại không ở phía trước viện tiếp tục nói chuyện phiếm. Nàng mau về nhà, đi giao phó Lưu Quang Thiên, nhất định không thể tìm Tần Kinh Như. Bất kể Tần Kinh Như thế nào, chỉ bằng là Tần Hoài Như thân thích, bọn họ liền không đồng ý không chỉ là nhị đại mụ, tam đại mụ cũng lặng lẽ về nhà, cùng Diêm Giải Phóng giao phó. Diêm Giải Phóng niên kỷ cũng đến tìm người yêu thời điểm, không thể rơi vào giả ra cái đó trong hố. Tô Thiên Linh giống vậy xoay người về nhà, nói với Chu Minh Huy chuyện này, để cho hắn giao phó Chu Minh Cường, nhà bọn họ giống vậy không muốn tham dự Tần Hoài Như nhà phá sự. Hứa Đại Mậu ra cửa, vừa đúng đụng phải nhị đại mụ cuống cuồng gấp gáp trở về hậu viện, hắn liền ngăn cản nhị đại mụ. Chuyện gì xảy ra, ngươi thế nào gấp gáp như vậy? Nhị đại mụ suy nghĩ trụ nố hố các nàng nhà tiền, làm cho các nàng không có qua tốt năm. Đây chẳng phải là trả thù trụ nố cơ hội tốt. Đại Mậu a, ngươi không có đi ra ngoài. Ta đã nói với ngươi, Tần Hoài Như đường muội đến đây. Hứa Đại Mậu vừa nghe, trong lòng liền vui vẻ lên, ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ. Lần trước Tần Hoài Như mang nàng đến, ta đã thấy qua. Ta phải về ba mẹ ta nơi đó, cũng không cùng ngài nói chuyện tiếng. Nhị đại mụ trong lúc nhất thời nghi ngờ không hiểu, không nghĩ ra Hứa Đại Mậu vì sao không thèm nghĩ nữa biện pháp phá hư trụ nố hôn sự. Đây hết thảy đều bị bà cụ Điếc cùng Dịch Trung Hải nhìn rõ ràng, hai người khỏe miệng lộ ra không hiểu mỉm cười. Trung Hải, yên tâm đi. Hứa Đại Mậu người cháu này biết, trụ nố xem mắt liền không thành được. Ngươi đây, đừng ở trong viện đợi, ra đi vòng vòng, tránh cho trụ nố hoài nghi. Dịch Trung Hải hiểu bà cụ Điếc ý tứ, cũng muốn đem trên người mình hiểm nghi cho thoát khỏi. Mẹ nuôi, ngươi nói chúng ta có phải hay không thêm cây đuốc, để cho trụ nố biết là Hứa Đại Mậu phá hư. Đề nghị này rất mê người, bà cụ Điếc suy nghĩ hồi lâu, hay là quyết định tạm thời không nói. Nói ra, dù rằng có thể để cho Hứa Đại Mậu lấy được dạy dỗ, con này có thể làm cho các nàng xả cơn giận, chỗ tốt gì cũng không có. Thế nhưng là nguy hiểm lại không nhỏ. Vạn nhất Hứa Đại Mậu lại cùng trụ nố đối một lần sổ sách, đem lần này tính toán nói rõ đâu. Hứa Đại Mậu nhìn không hiểu, không có nghĩa là Vương Khôn nhìn không hiểu. Bà cụ Điếc liền đem băn khoăn của mình nói. Dịch Trung Hải thở dài, mà thôi, lần này hãy bỏ qua hắn. Mẹ nuôi, giữa trưa ta để cho Thúy Lan cho ngươi đưa đồ ăn. Trở lại trung viện, Dịch Trung Hải trực tiếp đi trụ nố nhà. Hắn muốn rời khỏi tứ hợp viện, dĩ nhiên muốn cho trụ nố biết. Chủ tử, ta giữa trưa muốn đi ra ngoài, nhìn nhìn sư minh của ta đệ. Mẹ nuôi bên kia có chuyện, ngươi chiếu ứng điểm. Lúc này trụ nố cũng không biết Tần Kinh Như đã tới. Tần Hoài Như không có vội vã đem Tần Kinh Như đến chuyện, nói cho trụ nố. Nàng không thể cấp trụ nố quá nhiều thời gian cùng Tần Kinh Như tiếp xúc, cũng phải cấp đại gia lưu lại làm công tác chuẩn bị thời gian. Trụ nố vừa nghe, đây là nên, liền đáp ứng. Suy nghĩ bản thân giữa chưa phải làm cho tốt ăn, không thể quên yêu thương hắn bà cụ Điếc. Vừa đúng, một đại gia, ta có việc, cũng muốn đi ra ngoài. Chúng ta cùng đi. Dịch Trung Hải thầm mắng quân phản phúc, rõ ràng là đi ra ngoài mua thức ăn, lại không cùng hắn nói lời nói thật. Hứa Đại Mậu ở ngõ hẻm trong góc thấy trụ nố cùng Dịch Trung Hải cùng đi ra đến, vội vàng trốn một bên, không để bọn hắn phát hiện. Tần Hoài Như thời là kéo Tần Kinh Như, chờ trụ nố mua thức ăn trở lại. Vì kéo dài thời gian, còn đem trụ nố chuyện xấu hổ nói ra. Đang kéo dài thời gian phía trên, hai cái quả phụ mục đích nhất trí, ở phương diện khác cũng có chút khác nhau. Giả Trương Thị là nghĩ kết hợp trụ nố cùng Tần Kinh Như, hai người thành hôn, giả ra hãy cùng trụ nố có thân thích quan hệ. Trụ nố sẽ tiếp tục chiếu cố giả ra, nàng còn không cần lo lắng trụ nố cùng Tần Hoài Như giữa làm giày rách. Tần Hoài Như thời là không muốn, trụ nố kiếm tiền, vậy cũng là cho nàng kiếm. Trụ nố bằng gì cầm tiền của nàng nuôi nữ nhân khác? Vì vậy, một đang không ngừng khích lệ trụ nố. Nói trụ nố điều kiện giường nào tốt bao nhiêu, Tần Kinh Như gả cho trụ nố sẽ chờ qua ngày tốt. Một cái khác ngoài miệng nói khích lệ vậy, tỉ mỉ nghĩ lại hình như chưa nói. Ngược lại cố ý nhắc nhở nhiều lần, trụ nố giúp đỡ nhà nàng, ám chỉ Tần Kinh Như kết hôn cũng phải trên lưng các nàng nhà cái này phiền phải lớn. Tâm tư đơn thuần Tần Kinh Như, không có suy nghĩ nhiều như vậy, một lòng nghĩ thoát khỏi ở nông thôn làm ruộng số mạng. Điều này làm cho Tần Hoài Như phi thường không thoải mái. Nàng nhiều như vậy cố gắng, thành uổng phí công phu. Trong lòng thầm nghĩ, ta muốn để cho các ngươi thành, ta thì không phải là xưởng cán thép xinh đẹp quả phụ. Tần Hoài Như rất rõ ràng, Tần gia liền không có kẻ ngu. Nàng chỉ cần làm một ít làm người ta hiểu lầm động tác, Tần Kinh Như là có thể nhìn ra. Hứa Đại Mậu lại nói vài lời bêu xấu lời nói, Tần Kinh Như chỉ biết đánh trống rút lui. Hết thảy đâu vào đó, sẽ chờ trụ nố mắc câu. Vì phòng bị Hứa Đại Mậu trước hạn ra tay, nàng còn đang nghĩ biện pháp ngăn Tần Kinh Như, không để cho nàng ra khỏi phòng tử. Cũng may Tần Kinh Như cũng phối hợp, không có nói ra muốn đi ra xem một chút, cũng không có đi nhà cầu tính toán. Tần Hoài Như ngược lại đi ra ngoài, đầu tiên là về phía sau viện nhìn một cái, phát hiện Hứa Đại Mậu nhà khóa cửa. Tiếp theo lại đến ngoài cửa, khắp nơi kiểm tra Hứa Đại Mậu bóng dáng. Hứa Đại Mậu tránh nhanh, hay là không có tránh thoát Tần Hoài Như ánh mắt. Nàng nhìn thấy Hứa Đại Mậu bóng lưng, khóe miệng liền lộ ra mỉm cười. Lâu Hiểu Nga hãy cùng nhân viên truyền tin vậy, không ngừng đem dò thăm tin tức nói cho Bư Côn. Nói xong, lại ra cửa, cùng trong viện người ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm. Nếu không tại sao nói, Chu Ngôn nếu muốn cưới vợ, biện pháp tốt nhất chính là cách xa tứ hợp viện, không cùng trong viện người gặp mặt lại. Có nhiều như vậy thay hắn bận tâm hàng xóm, hắn đời này cũng kết không được cưới. Duy nhất đối tượng kết hôn còn chưa nhất định đáp ứng gả cho hắn. Đây hết thảy, Chu Ngô cũng không biết. Cùng Dịch Trung Hải cùng đi ra ngõ hẻm, đến trạm xe buýt bài, vừa đúng có một chiếc xe buýt tới, Chu Ngô xem Dịch Trung Hải bên trên xe buýt. Khi đó, Chu Ngô trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy, xem mắt thời điểm người khác không biết, Tần Hoài Như ngại ngùng phá hư, Dịch Trung Hải rời đi, lần này nên xong rồi. Chỉ cần Tần Kinh Như đáp ứng, hắn lập tức đi ngay cầu hôn, tranh thủ đi làm ngày thứ nhất, đem giấy hôn thú nắm bắt tới tay. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể để ý Tần Kinh Như. Như thế nào đi nữa vội vã cưới vợ, hắn cũng sẽ không tạm cưới một xấu xí. Vì chiêu đại Tần Kinh Như, Chu Ngô lần này ra máu bản, trên căn bản đem tiền trong tay tất cả đều hoa. Mua gà, mua cá, còn mua đào giòn cùng đại bạch thỏ kéo sữa. Xét theo những thứ đồ này, Chu Ngô dương dương đắc ý trở về tứ hợp viện. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 828. Chu Ngô xem mắt thực lục Chu Ngô cho là trong viện người không biết, vì phòng bị trong viện người chiếm tiện nghi, cũng không có cùng với các nàng chào hỏi. Cái này đem trong viện người đã tội. Liền hắn như vậy, vẫn còn muốn tìm tức phụ, nằm mơ. Chính là, không có chúng ta giúp một tay, hắn đời này liền ở độc thân đi. Đại gia rất an ý xoay người rời đi, muốn chuẩn bị thanh tràng. Nhiều người nhìn như vậy, ai cũng không tiện ra tay phá hư không phải. Lâu Hiểu Nga cảm thấy thất vọng trở lại Vương Khôn trong nhà, ngươi nói, Dịch Trung Hải đi ra ngoài, Tần Hoài Như lại ngại ngùng phá hư. Chỉ dựa vào Hứa Đại Mậu một người, có thể phá hư Trụ Nỗ lần này xem mắt sao? Vương Khôn trả lời rất dứt khoát, có thể. Đây là không cần hoài nghi. Không phải Hứa Đại Mậu có bao nhiêu lợi hại, mà là không muốn Trụ Nỗ xem mắt người thành công, thực tại nhiều lắm. Lâu Hiểu Nga cũng biết cái kết quả này, chẳng qua là vì không thể ngồi ở phía trước sắp xếp xem cho vui, có chút mất hứng. Trụ Nỗ bên này, mới vừa vào trung viện, Tần Hoài Như liền bảo hắn biết, Tần Kinh Như đợi hắn một hồi lâu. Trụ Nỗ cười hắc hắc, Tần tỷ, ngươi nói với Kinh Như, đợi thêm ta một hồi, ta lập tức liền đi qua. Đến trong phòng, Trụ Nỗ lấy ra Hà Vũ Thủy tặng quần áo, đổi đi lên. Khoan hay nói, Hà Vũ Thủy làm em gái ruột, đối Trụ Nỗ có hận không giả, nhiều hơn hay là giận không nên thân. Lần này cho Trụ Nỗ làm quần áo, phi thường vừa người. Trụ Nỗ mặc vào sau, cảm giác khí chất cũng tăng lên một cấp bậc. Bình thường Trụ Nỗ xem ra hơn 40 tuổi dáng vẻ, mặc vào quần áo mới sau, cảm giác chính là 35-36 dáng vẻ. Chờ Trụ Nỗ đến Tần Hoài Như trong nhà, giả Trương thì ánh mắt cũng nhìn thẳng. Nhìn quen Trụ Nỗ dơ dày dáng vẻ, lần đầu thấy Trụ Nỗ tinh thần như vậy. Nha, Trụ Nỗ, mặc vào quần áo mới, ta cũng không dám nhận. Người đây cũng quá tinh thần. Trụ Nỗ ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Kinh Như, hận không được lớn ở Tần Kinh Như trên thân. Trương đại đường, ngươi khen ta cũng thấy ngại. Lần đầu tiên cùng Kinh Như gặp mặt, thế nào cũng phải trang điểm một cái không phải. Giả Trương thị nghĩ kết hợp hai người, liền đối diện Tần Kinh Như nói, thấy được chưa? Trụ Nỗ đối ngươi để tâm thêm, ngươi phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Tần Hoài Như thầm mắng Giả Trương thị lắm mồm, liền chép miệng, đem Giả Trương thị chế tạo không khí cắt đứt, còn đứng ngây đó làm gì, ngồi à? Trụ Nỗ là thật tâm hiếm Tần Kinh Như, xem Tần Kinh Như, hãy cùng thấy được Tần Hoài Như đến tứ hợp viện thời điểm. Lập tức đã cảm thấy Giả Trương thị cùng Tần Hoài Như đặc biệt cản trở. Tần tỷ, bằng không mời đồng chí Kinh Như bên trên ta kia nhà ngồi một chút. Tần Hoài Như trong lòng càng không thoải mái, trong tối nói đến móc máy, bên trên ngươi kia nhà cũng được a, nói cái này yêu đương, không có bên cạnh còn có bóng đèn, đúng không? Giả Trương thị vì hai người có thể thành, liền giải quyết dứt khoát nói, đi đi, một hồi đừng quên trở về tới dùng cơm. Chu Nỗ đội vàng tỏ thái độ, ta cũng chuẩn bị xong, một hồi ta một khối ăn, để ta làm. Giả Trương thị liền càng cao hứng hơn, liền đội vàng nói cao hứng. Hai người rời đi, Giả Trương thị còn không nhịn được nói, ta nhìn hai người chuyện có cửa. Nếu không phải Kinh Như dài tuấn, Chu Nỗ coi thường nông thôn. Tần Hoài Như trên mặt vẻ tươi cười cũng không có, thậm chí không nhịn được muốn hướng Giả Trương thị phát cáu. Không có như vậy trở ngại. Giả Trương thị trợn nhìn Tần Hoài Như một cái, các nàng hai tốt, người mất hứng a. Tần Hoài Như kia dám thừa nhận, chỉ cần dám thừa nhận, Giả Trương thị liền dám gây ra tới. Để cho Chu Nỗ biết nàng phá hư xem mắt thì phiền toái. Không phải, ta là đang nghĩ, các nàng hai nếu là kết hôn, chúng ta cũng mượn không Chu Nỗ cái gì quang. Giả Trương thị lòng nói, mượn không ánh sáng cũng so cho con trai mình đội nón xanh mạnh. Nàng mới không tin sẽ không mượn được ánh sáng. Bằng Tần Hoài Như bản lãnh, Chu Nỗ chính là cưới tức phụ, nhiều nhất chính là thêm một cái cho nàng nhà lửa kéo cưới say. Nàng giả bộ ngu nói, kia dù sao cũng so Chu Nỗ cưới người ngoài mạnh. Bất kể nói thế nào, Kinh Như cũng là nhà chúng ta thân thích. Tần Hoài Như không biết nói gì. Tần Kinh Như đứng ở trong viện, xem chung quanh nhà, ta nghe nói, muội muội ngươi đáp ứng, ai muốn gả cho ngươi sinh hài tử, chỉ biết đem nhà cho ai, đây có phải hay không là thật? Chu Nỗ không đốc, biết đây là bản thân thêm điểm hạng. Dĩ nhiên sẽ không vì giận dỗi, liền nói không phải. 30 Tết, hắn cũng không mặc Hà Vũ Thủy tặng quần áo. Vì xem mắt, hắn cũng mặc vào, còn có cái gì không thể thừa nhận. Hắn chỉ Hà Vũ Thủy cái gian phòng kia nhà, nhìn thấy chưa, chính là đã khóa lại kia một gian. Nhà chúng ta chuyện, ngươi cũng nên nghe nói qua. Vũ Thủy không hiểu chuyện, kết hôn trước phi phải cùng ta náo phân ra. Để ngươi chế dễ ước. Bất quá, ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta kết hôn, có hài tử, ta liền có biện pháp đem nhà cầm trở về. Thần Kinh Như nghe chủ nỗ vậy, trong lòng lại cao hứng vô cùng. Cái này có cái gì tốt chuyện Tiếu Lâm? Ngược lại là chính mình mới chiếm đại tiện nghi. Cái này không có gì, ta không ngại. Chúng ta nếu là kết hôn, ta khẳng định cùng muội muội ngươi thật tốt chung sống. Chúng ta mới là người một nhà. Chu Ngô đối Hà Vũ Thủy vẫn có oán niệm, không nhịn được nói, ngươi theo ta kết hôn, hai người chúng ta là người một nhà. Ta cùng Hà Vũ Thủy cũng phân ra, không phải người một nhà. Tần Kinh Như không để ý cái này, mà là hỏi, ta nghe nói ngươi đem trong viện lão nhân làm thành trưởng bối. Chu Ngô cười hắc hắc, đây không phải là nên sao? Ta người này, không có khác ưu điểm, chính là hiếu thuận, không nhìn được người khác chịu khổ. Mọi người đều là hàng xóm, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Nói như vậy, ngươi cùng trong viện người, chính là hàng xóm quan hệ, không có khác quan hệ. Không có. Ta theo chân bọn họ có thể có quan hệ gì? Trừ với ngươi tỷ nhà, một đại gia nhà, còn có bà cụ điếc nhà quan hệ tốt điểm, cùng người khác đều bình thường. Những lời này vừa đúng để cho một bác gái nghe được, trong lòng nàng không nhịn được nghĩ lên Dịch Trung Hải vậy, Chu Nỗ không tin vậy được, quả là thế. Tần Kinh Như lại hỏi, nhà ngươi không có trưởng bối, chúng ta nếu là có hài tử, có thể hay không đem mẹ ta nhận lấy chiếu cố hài tử? Chu Nỗ dĩ nhiên không có ý kiến, còn đặc biệt cao hứng, đừng nói cái gì tiếp mẹ ta chiếu cố hài tử, chỉ cần ngươi cao hứng, vậy chính là ta mẹ. Nàng lão nhân gia nghĩ lúc nào tới, liền lúc nào tới. Tần Kinh Như rất vừa ý, trong lòng lại không muốn đem mình mẹ thường nhận lấy. Một mực nghe lén một bác gái, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Chu Nô cưới tức phụ, coi mẹ vợ thành là mẹ ruột, còn có bọn họ chuyện gì á Chu Nô không thể kết hôn. Lập tức, một bác gái cái gì cũng bất chấp, chạy chậm đến về phía sau viện, cho bà cụ điếc báo tin đi. Bà cụ điếc nghe một bác gái hồi báo, dẫn đến đập một chén, ta liền biết Tần gia nữ nhân đều là hồ ly tinh, không có một cái tốt. Chu Nô không thể cưới Tần Kinh Như, cũng không thể cưới Tần Hoài Như. Một bác gái chỉ đồng ý bà cụ điếc nửa câu. Không thể cưới Tần Kinh Như không sai, nhất định phải cưới Tần Hoài Như. Tần Hoài như thế nhưng là cái đôi này không chế trụ nố công cụ. Bà cụ điếc lại bắt đầu cho một bác gái tẩy não, Thúy Lan à, ngươi cũng đừng quá bận tâm, trụ nố xem mắt không thành được. Tần gia nữ nhân phẩm hạnh, ngươi cũng nhìn thấy. Tần Hoài như trên người phiền toái, so Tần Kinh Như còn nhiều hơn. Trụ nố cưới nàng, không chỉ có muốn chiếu cố nàng ở nông thôn cha mẹ, còn phải chiếu cố giả Trương thị lao thái bà kia. Nhiều người như vậy, ngươi chính là đem trụ nố chém thành tám múi, trụ nố cũng chiếu cố không được. Cho nên a, trụ nố vẫn là phải cưới người có tiền tức phụ. Như vậy, ngươi cùng Trung Hải dưỡng lao mới có thể có bảo đảm. Một bác gái liền không để trong lòng, trong đầu của nàng đột nhiên toát ra một hoang đường ý tưởng. Chu Nô nếu có thể cưới hai tức phụ liền tốt. Tần Hoài như làm phòng lớn, Lâu Hiểu Nga làm nhị phòng. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 829, phá hư hành động bắt đầu. Chu Nô cùng Tần Kinh Như nói chuyện rất đầu cơ, không ngừng khoe khoang bản lãnh của mình. Kỳ thực, hắn hay là chưa bắt được trọng điểm. Phàm là hắn nói một câu, sau này kiếm được tiền tất cả đều giao cho Tần Kinh Như trong tay, Tần Kinh Như nhất định sẽ đáp ứng lập tức cùng hắn kết hôn. Đây chính là cố gắng lại không tìm được chính xác biện pháp bi ai. Đến ăn cơm thời gian, Chu Nỗ lại cầm lên chuẩn bị xong món ăn, mang theo Tần Kinh Như trở lại giả ra. Trong lúc này, Tần Hoài Như trong lòng không ngừng phi thường dãy rủa. Nếu không phải lý trí vẫn còn, cộng thêm giả Trương thị ngăn trở, nàng đều muốn bài cũ soạn lại, đi cho Chu Nỗ giặt quần áo lót. Thấy Chu Nỗ mang theo Tần Kinh Như đi vào, lại nhìn một cái động tác của hai người nét mặt, Tần Hoài Như ở trong lòng chửi mắng Chu Nỗ đứng núi này trông núi nọ. Các ngươi hai nói chuyện thế nào a? Chu Nỗ cười hắc hắc, khá vô cùng. Ha ha. Nhờ phước ngài. Tần Hoài Như trên mặt cười, trong lòng lại có cái tiểu nhân giận đến nóng nảy như sấm. Nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất có thể phá hư cơ hội chính là nấu cơm cơ hội. Nàng rất rõ ràng, Chu Nỗ đối xem mắt rất coi trọng, mỗi lần xem mắt cũng muốn tự tay nấu cơm, mục đích là vì lấy được đảng gái thiệt cảm. Lần này khẳng định cũng không ngoại lệ. Nàng sẽ phải dùng cơ hội này cho Chu Nỗ nói xấu. Các ngươi tiếp tục trò chuyện, để ta làm món ăn. Chu Nỗ khẳng định không muốn, không cần, để ta làm, hôm nay ta được lộ một chút tay nghề, nhìn nhìn cái gì gọi chính tông ẩm thực đẩm ra. Ta tới, ta tới. Vậy ta đánh với ngươi ra tay. Đừng đừng đừng, không cần phải, ngươi ăn có sẵn, ta tới là được. Chu Nỗ càng là không muốn, Tần Hoài Như lại càng muốn lên trước. Trong chớp mắt, Tần Hoài Như hãy cùng Chu Nỗ thân mật đứng chung một chỗ, hai người phối hợp phi thường ăn ý. Tần Kinh Như xem hai người cùng nhau dáng vẻ, nhìn thế nào không bình thường. Trong lòng nàng có như vậy trong nháy mắt hoài nghi, chợt lại ném ra đầu. Nàng thực tại không cách nào tưởng tượng, bản thân Đường thị cùng một độc thân nam nhân thân mật như vậy, hay là ở nhà, chẳng lẽ nàng sẽ không sợ giả Trương thị thấy được sao? Giả Trương thị nếu là ở trong phòng, Tần Hoài Như tuyệt đối không dám làm như thế. Đây không phải là giả Trương thị ra đi nhà cậu sao? Tần Hoài Như lòng nói, mặc cho ngươi 72 biến, không có thượng thiên giúp một tay cũng không làm nên chuyện gì. Lần này giả Trương thị đi nhà cậu, thật là ông trời già cho nàng giúp một tay. Lo lắng Tần Kinh Như không thấy được, Tần Hoài Như thường xuyên từ trụ ngố trong tay cất đồ, còn cố ý để cho Tần Kinh Như nhìn thấy. Cái tình huống này, cho đến giả Trương thị trở lại mới dừng lại. Tần Hoài Như lập tức trở nên cùng trụ ngố rất non nớt dáng vẻ. Nên nhìn người, đã thấy tất cả mọi chuyện, Tần Hoài Như không cần thiết gây phiền toái cho mình. Lúc này, Tần Hoài Như trong lòng liền mong đợi Tần Kinh Như đi ra ngoài, chỉ có ra cửa, Hứa Đại Mậu mới có cơ hội không phải. Thượng Tiên phảng phất thật đang giúp Tần Hoài như vậy, Tần Kinh Như đột nhiên nói, "Tỷ, vừa rồi tại trụ nỗ nhà nước uống nhiều lắm, ta đi trước chuyến nhà cầu." Trụ nỗ vừa nghe, lập tức liền nói, "Ta mang ngươi tới. Chúng ta nơi này trong viện không có nhà cầu, đi nhà cầu cũng phải đi bên ngoài nhà cầu công cộng." Tần Hoài như sao có thể để cho trụ nỗ đi qua, bên ngoài có Hứa Đại Mậu chờ, trụ nỗ đi qua, nhiều trễ mải chuyện. "Đi, ngươi một đại nam nhân, không biết ngượng đi cùng nhà cầu sao? Không biết còn tưởng rằng ngươi phải đến nhà cầu nữ dở trò lưu manh. Kinh Như lần trước đã tới nhà chúng ta, biết nhà cầu vị trí, không cần ngươi mang theo." "Kinh Như, tỷ cũng là vì tốt cho ngươi." Ngươi cùng trụ nỗ nhìn hợp mắt không giả, tóm lại là không có quyết định tới. Để cho người khác thấy được không tốt. Một phen nói hợp tình hợp lý, làm cho không người nào có thể phản bác. Trụ nỗ trời sinh mới đúng Tần Hoài Như có thân cận cảm giác, rất ít phòng bị Tần Hoài Như, trong thấm thoát liền quên Tần Hoài Như đã từng phá hư qua hắn xem mắt. "Vậy được đi. Kinh Như, ngươi đi nhanh về nhanh, ta bên này món ăn lập tức là tốt rồi." Lâu Hiểu Nga thấy một mực không có động tĩnh, liền quấn Vương Khôn hỏi thăm, "Cái này cũng buổi trưa, thế nào còn không có động tĩnh à?" Vương Khôn bất đắc dĩ nói, "Được rồi, đội vàng ăn cơm đi. Người ta cũng không đợi, người gấp cái gì?" Lâu Hiểu Nga trợn nhìn Vương Khôn một cái, "Ta đây không phải là tò mò sao? Hứa Đại Mậu từ đi ra ngoài liền không có trở lại, Dịch Trung Hải cũng giống vậy. Trong viện liền còn lại một cái Tần Hoài Như, lại không nghe nói đi cho trụ nỗ giặt quần áo lót. Chẳng lẽ bọn họ thật nếu để cho trụ nỗ xem mắt thành công?" Vương Khôn thở dài, hắn chỉ muốn nhanh lên một chút ăn cơm, không muốn đàm luận những thứ này bắt quái. Mong muốn an tĩnh ăn cơm, cũng chỉ có thể tìm cái lý do lừa gạt một cái Lâu Hiểu Nga. Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Khôn từ trụ nỗ xem mắt chuyện bên trên, tổng kết một điểm giống nhau. "Ngươi cũng không nhìn một chút bây giờ mới mấy giờ? Chẳng lẽ phá hư trụ nỗ xem mắt, còn phải tìm xem bói, tính toán một chút thời gian?" "Cái gì nha? Ngươi suy nghĩ một chút trước kia, bọn họ phá hư trụ nỗ xem mắt, lần đó không phải trụ nỗ đem món ăn làm xong rồi thôi sao? Bây giờ còn chưa ngửi được trụ nỗ ra truyền tới mùi thơm, sớm đâu." Thật là không trải qua nói thầm. Bên này lời còn chưa dứt, bên kia liền truyền tới mùi thơm. Lâu Hiểu Nga mừng lớn, hưng phấn nói, "Đây nhất định là trụ nỗ làm món ăn. Xem ra bọn họ muốn hành động." Nói xong, ném xuống chiếc đũa, liền ngồi vào cửa. Vương Khôn định bất kể nàng, hướng về phía Tuyết Nhi nói, "Đừng để ý ngươi Hiểu Nga tỉ tỉ. Vội vàng ăn cơm, cơm nước xong lại đi ra chơi." Tuyết Nhi gật đầu một cái, "Ca ca, Hiểu Nga tỉ tỉ thế nào theo chúng ta thôn như vậy thích nói người ta nhàn thoại bác gái vậy?" Vương Khôn tức giận nói, "Nàng bây giờ chính là cái thích bắt quái bác gái." Lâu Hiểu Nga bất mãn trừng Vương Khôn một cái, lại quay đầu đối Tuyết Nhi nói, "Ngươi cái không có lương tâm, ta mua cho ngươi nhiều như vậy nhỏ roi cùng kẹo, ngươi cứ như vậy nói ta. Nhìn ta một hồi còn có cho hay không ngươi mua." Tuyết Nhi mới không sợ Lâu Hiểu Nga uy hiếp, nghe vậy chẳng qua là cười cười, liền bắt đầu ăn cơm. Mau nhìn, Thần Kinh Như đi ra. Ngoài cửa, Hứa Đại Mậu cũng mau đông lạnh hỏng, ở bên ngoài cùng cái hai kẻ ngu vậy đợi mấy giờ, thật sự là khó chịu. Nếu không phải Lâu Hiểu Nga ở Vương Khôn nhà, hắn cũng muốn đi Vương Khôn nhà muốn bình rượu. Thấy được Tần Kinh Như nhún nha nhún nhảy từ trong viện đi ra, Hứa Đại Mậu thở phào nhẹ nhõm. Hắn tiến lên ngăn lại Tần Kinh Như đường, "Tần Kinh Như, thật sự là ngươi a?" Tần Kinh Như đột nhiên bị người ngăn, có chút ngơ ngác, "Ngươi là ai nhà?" "Hứa Đại Mậu, nhà máy trình chiếu biên." "A, nhớ tới, ngươi thế nào tại đây?" "Ta với ngươi tỷ ở một viện." "Ngươi là tới thăm ngươi tỷ?" "Vâng, kỳ thực cũng không phải. Ngược lại sau này, chúng ta ở một viện." Hứa Đại Mậu vừa nghe, liền sốt ruột muốn chết. Cái này nếu không phải hai người nhìn vào mắt, Tần Kinh Như tuyệt đối không nói ra dạng này lời nói. "Ngươi thật muốn gả cho trụ nỗ a?" Tần Kinh Như mong muốn thoát khỏi nông thôn số mạng, cũng chỉ có thể dựa vào lấy chồng một chiêu này. Tần Hoài Như chỉ cấp nàng giới thiệu trụ nỗ một người, nàng không có lựa chọn khác. "Ngươi đừng như vậy nói, ta tiếp xúc qua trụ nỗ, hắn làm người kỳ thực rất tốt." Tần Kinh Như nói xong, đi ngay nhà cầu. Hứa Đại Mậu ở bên ngoài gấp thẳng dậm chân. Xem ra lần trước bôi nhọ trụ nỗ đã không có hiệu quả. "Không được, hắn tuyệt đối không thể chấp nhận. Hắn cùng trụ nỗ là cựu nhân, làm sao có thể xem trụ nỗ cưới vợ, hay là xinh đẹp như vậy tức phụ?" Hứa Đại Mậu trong lòng phi thường không thăng bằng. Bản thân ly hôn, trụ nỗ nếu là cưới vợ, sau này thế nào ở trụ nỗ trước mặt ngẩng đầu lên? Tần Hoài Như ở nhà lẩm bà lẩm bẩm, trong miệng một mực cho Hứa Đại Mậu cố lên cổ khí. Nàng hy vọng Hứa Đại Mậu có thể cho lực điểm. Chờ Tần Kinh Như đi ra, Hứa Đại Mậu lại cuốn đi lên, bắt đầu bôi nhọ trụ nỗ. Đáng tiếc, chiêu này vô dụng. Trụ nỗ có nhiều hơn nữa không tốt, nhưng là có một chút là người khác không thể so được, đó chính là Hà Vũ Thủy cho ra điều kiện. Trở thành người trong thành có nhà, đối Tần Kinh Như sức hấp dẫn thực tại quá lớn. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 830. Hứa Đại Mậu ra tay mắt thấy Tần Kinh Như phải đi về, Hứa Đại Mậu kéo nàng lại. "Ngươi làm gì nha?" Hứa Đại Mậu giả trang ra một bộ vì muốn tốt cho ngươi nét mặt, xem ra ngươi là quyết tâm muốn gả cho chủ nỗ. Tần Kinh Như không có phản bác. Hứa Đại Mậu thở dài, "Ta vốn là không muốn làm người xấu. Bất quá ai bảo ta người này mềm lòng đâu. Ta không đành lòng xem ngươi nhảy vào trong hố lửa. Ta liền nói thật với ngươi đi, chị ngươi cùng với chủ nỗ tìm ngươi qua đây, chẳng qua là cho bọn họ che chở." Tần Kinh Như sửng sốt, trong lòng có dự cảm xấu. Hứa Đại Mậu nhân cơ hội đến gần Tần Kinh Như, "Anh rể ngươi lúc chưa đi, quan hệ của hai người liền không bình thường. Anh rể ngươi đi rồi thôi về sau, hai người liền ở cùng nhau. Bằng không, vì sao trụ nỗ lớn tuổi như vậy, còn chưa có kết hôn? Bọn họ là nghĩ bắt ngươi làm bia đỡ đạn. 2 năm trước, ngươi tuổi còn nhỏ, bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Bây giờ, tuổi của ngươi đến, bọn họ liền không kịp chờ đợi. Lời của ta nói, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt, ngược lại nên nói, ta đều nói. Sau này xảy ra chuyện gì, ngươi đừng trách ta là được. Ta, ngươi có thể không tin. Ngươi còn có thể hỏi một chút chúng ta trong viện ba cái đại gia, xem bọn hắn nói như thế nào. Hứa Đại Mậu rất có lòng tin, hắn tin tưởng, ba cái đại gia không có một sẽ giúp Trụ Nố nói một câu lời hay. Thần Kinh Như gọi lại Hứa Đại Mậu, kỳ thực, ta là tin ngươi. Ta phát hiện tỷ ta cùng Trụ Nố, lôi lôi kéo kéo, không có chút nào cố kỵ người ngoài. Hứa Đại Mậu nhìn một cái, Thần Kinh Như muốn mắc lửa, liền quyết định chuyển sang nơi khác, tránh cho Trụ Nố đi ra tìm người đụng phải, nơi này không phải chỗ nói chuyện, ngươi muốn biết nhiều hơn tin tức, hãy cùng ta chuyển sang nơi khác. Thần Kinh Như do dự một chút, hay là quyết định cùng Hứa Đại Mậu rời đi. Nàng muốn biết nhiều hơn tình huống, như vậy mới tiện nàng lựa chọn. Mặc dù có thể hỏi ba cái đại gia, nhưng nàng không biết ba người kia có thể hay không nói với nàng lời nói thật. Trụ Nố cảm giác được thời gian quá dài, nghĩ muốn đi ra xem một chút. Tần Hoài Như vội vàng ngăn lại, "Ai nha, ngươi gấp cái gì nha? Ngươi đây là không hiểu tiểu cô nương tâm tư. Người ta đi nhà cậu, ngươi một đại nam nhân cùng đi qua, để cho Kinh Như sao được gặp người? Ta đoán chừng a, nàng nhất định là nghĩ ăn nhiều một chút ngươi làm món ăn, bài không bụng đâu. Ngươi vội vàng xem trong nồi món ăn, đừng cháy khét." Trụ Nố thói quen nghe Tần Hoài Như vậy, lập tức không có phản bác, tiếp tục bắt đầu làm đồ ăn. Giả Trương Thị bắt đầu thử dò xét Trụ Nố, ngươi cưới Kinh Như sau, sẽ không nhận chúng ta những thứ này nghèo thân thích chứ? Trụ Nố liền vội vàng nói, sao có thể a, ta là hạng người như vậy sao? Tần Hoài Như, ngươi nói có phải không? Tần Hoài Như có chút tinh thần không yên, nàng lo lắng Hứa Đại Mậu không biết biến thông, liền ở ngoài cửa gạt gẫm Tần Kinh Như. Nghe Trụ Nố vậy, mới lấy lại tinh thần, tức giận nói, khó nói. Trụ Nố không vui, nói, ngươi chuyện gì xảy ra à? Nếu không đừng nói lời nói, nếu không liền ngứa ngáy ta một cái. Giả Trương Thị liền nói, còn có thể chuyện gì xảy ra? Nhất định là lo lắng, ngươi cưới Kinh Như sau, không tiếp tế nhà chúng ta. Coi như ngươi đồng ý, Kinh Như có thể đồng ý không? Trụ Nố từ nhỏ tiếp nhận giáo dục, đó chính là không thể làm vong ân phụ nghĩa chuyện, liền vội vàng nói, kia không thể, chuyện qua sông rút cầu, ta không thể làm. Ta nói, Kinh Như đi nhà cầu thời gian cũng quá lâu, Tần Hoài Như, nếu không ngươi đi xem một chút ngươi đừng vội. Giả Trương Thị nghe Trụ Nố tỏ thái độ, trong lòng thật hài lòng, liền chuẩn bị giúp một tay Trụ Nố, Hoài Như, ngươi đi xem một chút đi. Ngươi không đi qua, Trụ Nố cũng không tâm tư làm đồ ăn, lại đem món ăn làm chuyện xấu, vậy thì quá mất mặt. Tần Hoài Như suy nghĩ một chút vừa đúng, bản thân đi ra ngoài còn có thể đem Hứa Đại Mậu hù dọa chạy, miễn cho bị Trụ Nố phát hiện, liền đáp ứng. Vì cho Hứa Đại Mậu nhắc nhở, Tần Hoài Như đi rất chậm, còn cố ý cùng người lui tới chào hỏi. Ngay cả bình thường không người nói chuyện, cũng cười khanh khách chào hỏi, thanh âm còn đặc biệt lớn. Ở bên ngoài, Tần Hoài Như không có thấy Hứa Đại Mậu cùng Tần Kinh Như bóng dáng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng vui vẻ hướng trong nhà đi tới, đến nhà trong, mới thay một bộ vẻ mặt lo lắng. Hứa Đại Mậu mang theo Tần Kinh Như, đi tới phụ cận một chỗ bên trong công viên. Ở nơi này, Hứa Đại Mậu liền phá hủy Trụ Nố ba lần xem mắt, Tần Kinh Như là cái thứ tư. Nhìn bốn phía, liền bắt đầu biên Trụ Nố cùng Tần Hoài Như bắt quái. Tần Hoài Như đi phá hư Trụ Nố xem mắt chuyện, bị Hứa Đại Mậu nói thành hai người trước hạn thương lượng xong, mục đích đúng là vì không đưa tới trong viện người hoài nghi. Chui hầm vai chính, cũng từ dịch Trung Hải đổi thành Trụ Nố. Còn có nhỏ thương cố chuyện, vai chính từ chính hắn, đổi thành Trụ Nố. Còn nói hắn xem ở Tần Hoài Như một người phụ nữ không dễ dàng mức, mới giúp giấu giếm, không có báo lên. Tần Kinh Như nghe Hứa Đại Mậu những lời này, không có hoài nghi. Thật sự là mới vừa rồi Tần Hoài Như biểu diễn quá giống như thật, trước ngực bánh bao lớn, liền vây quanh Trụ Nố cánh tay cọ tới cọ lui. Trụ Nố một chút ý cự tuyệt cũng không có, thì giống như vốn là nên hình dáng kia. Phải biết, liền là giữa phu thê, cũng sẽ không ở trước mặt người ngoài làm như vậy. Thế nhưng là, ta nghe nói, nếu ai cho Trụ Nố sinh hài tử, em gái Trụ Nố liền đem nhà cho ai. Hứa Đại Mậu trong lòng thầm mắng Vương Khôn lắm mồm, làm sao có thể nói với Tần Kinh Như cái này. Hắn đầu óc chuyển nhanh, rất nhanh liền nghĩ xong một cớ, ngươi a, thật là quá ngu. Ngươi biết Hà Vũ Thủy tại sao phải cùng Trụ Nố phân ra sao? Tần Kinh Như lắc đầu một cái. Hứa Đại Mậu liền nói, đó là Hà Vũ Thủy phát hiện chị ngươi cùng Trụ Nố quan hệ, không muốn Hà gia nhà bị chị ngươi tính toán đi. Ngươi nói, nếu đổi lại là ngươi, nguyện ý đem ngươi nhà cho một mang theo ba đứa hải tử quả phụ sao? Tần Kinh Như lần nữa lắc đầu, vậy khẳng định không muốn. Anh ta nếu dám làm như vậy, ba ta khẳng định đánh gãy chân hắn. Nói chính là, lão Hà nhà truyền thống liền là ưa thích quả phụ, Trụ Nố cha chính là cùng quả phụ chạy. Ngươi nói, em gái Trụ Nố có thể không phòng bị sao? Ngươi đừng xem Hà Vũ Thủy nói, chỉ cần mang thai Hà gia hải tử là có thể bắt được nhà. Kỳ thực liền là cố ý tế đoái chị của ngươi. Nàng chính là biết, Trụ Nố phi chị ngươi không cưới, buộc chị ngươi cho Trụ Nố sinh con. Nàng không nghĩ Trụ Nố làm việc hậu. Tần Hoài Như mơ hồ, tỷ ta bây giờ là độc thân, trực tiếp gả cho Trụ Nố không được sao? Hứa Đại Mậu lắc đầu một cái, ta tính nhìn ra, chị ngươi tại sao phải đem ngươi kéo ra tới làm bia đỡ đạn? Ngươi là thật cờ, hay là giả bộ ngu a? Chị ngươi muốn gả cho Trụ Nố, hài tử của nàng làm sao bây giờ? Nàng lo lắng Trụ Nố không muốn nuôi sống hài tử của nàng, mới một mực không đồng ý cùng Trụ Nố kết hôn. Mắt thấy trong nhà hài tử trưởng thành, nhà không đủ ở, liền đánh lên Hà gia chủ ý, nếu không phải Hà Vũ Thủy trước khi kết hôn cùng Trụ Nố phân ra, đưa đến chị của ngươi tính toán thất bại, chị ngươi mới sẽ không đem ngươi kéo qua. Ngươi cũng không nghĩ một chút, lần trước chị ngươi mang theo ngươi qua đây xem mắt, thế nào không mang theo ngươi trực tiếp đi tìm Trụ Nố? Ngươi cũng đã biết, xưởng cán thép canteen, chị ngươi so ai cũng quan tất. Ta lần trước là không đành lòng, mới cố ý ở trước mặt ngươi bôi nhọ Trụ Nố, để ngươi không nên nhảy tiến hố lửa. Trụ Nố vì một không muốn gả cho hắn quả phụ, kéo không kết hôn. Ngươi nói, ngươi gả cho Trụ Nố, sẽ hạnh phúc sao? Lần này, Thần Kinh Như là thật dao động. Chu Nô vì một quả phụ, cũng có thể làm đến loại trình độ này, thật sự là vượt qua nàng sức chịu đựng. Muốn là đơn thuần háo sắc, vậy thì thôi. Ngược lại nàng gả cho Chu Nô sau, có thể trở thành người trong thành, còn có thể đạt được một phòng nhỏ. Thế nhưng là nghe Hứa Đại Mậu vậy, nàng phát hiện mình quá ngây thơ rồi. Chu Nô là một vị quả phụ, đừng nhà người. Cái này so cả ngày ở bên ngoài lêu lổng, còn muốn cho người chán ghét. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 831, phá hư thành công ai, Kinh Như trở về chưa? Không có a. Cái này đi đâu thế? Nhà xí ta cũng tìm, ngõ hẻm cũng tìm, cũng không tìm được thân ảnh của nàng. Chu Nô mặt liền biến sắc, có phải là Hứa Đại Mậu hay không cháu trai kia lại cho ta làm phá hủy? Ta đi tìm hắn đi. Tần Hoài Như ngăn Chu Nô, ngươi đừng xung động. Hứa Đại Mậu không ở nhà. Ta chính là lo lắng Hứa Đại Mậu phá hư ngươi xem mắt, buổi sáng đi ngay Hứa Đại Mậu nhà nhìn một cái, nhà hắn khóa cửa đâu. Chu Nô thấy Tần Hoài Như nói chân thành, liền không có lại hướng Hứa Đại Mậu trên người nghĩ, ngươi đi thương trường nhìn sao? Có phải hay không đi bộ đi thương trường? Tần Hoài Như mong không được Chu Nô trễ mãi một ít thời gian đâu, liền trực tiếp đáp ứng. Giả Trương Thị an ủi Chu Nô, nông thôn nha đầu, đừng xem trong nhà rời bờ di mới 20 dặm đường, bình thường liền chưa từng vào thành. Nhìn cái gì cũng mới mẻ. Yên tâm đi, lúc ăn cơm nhất định trở lại. Chu Nô khó khăn lắm mới tìm được một cái như vậy thích hợp, nơi nào nguyện ý buông tha cho, buông xuống công cụ liền nói, có thể là lạc đường, ta cũng ra đi tìm một chút. Giả Trương Thị nhìn một cái, thức ăn không làm xong, làm sao có thể đi, đừng nói cản, Kinh Như một người sống sờ sờ, còn có thể ném đi. Ngươi làm nhanh lên tốt cơm, Hoài Như nhất định có thể đem nàng tìm trở về. Chu Nô chỉ đành không yên lòng bắt đầu nấu cơm. Tần Kinh Như đã suy nghĩ kỹ, Chu Nô điều kiện khá hơn nữa, cũng không thể đáp ứng, Đại Mậu ca, đa tạ ngươi a, nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta thì xong rồi. Hôn sự này ta là sẽ không đáp ứng. Ta mặc dù là cái nông thôn cô nương, nhưng ta cũng có tiêu chuẩn của ta. Chu Nô tác phong không chính phái, ta khẳng định không thể gả. Hứa Đại Mậu âm thầm cho mình vỗ cái tay ăn mừng một cái này là được rồi. Kinh Như, chúng ta nói chuyện, ngươi đừng nói cho người khác biết. Tần Hoài như thế nào đều là ngươi tỷ, nói ra, ta sợ các ngươi tỷ bội sẽ trở mặt. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không nói, ta cũng không muốn để cho đại bá ta tìm ta gây phiền phức. Mạng của ta thật tốt, gặp phải ngươi như vậy người tốt. Thời gian cũng không sớm, ta còn muốn trở về tỷ ta nhà. Hứa Đại Mậu mới vừa buông lòng tâm, lại bối rối, ngươi thế nào trả lại a? Ta không đi trở về, thế nào về nhà a, trên người ta một xu cũng không có, tỷ ta nói, Chu Nô muốn cho ta móc trở về tiền. Hứa Đại Mậu cười ha hả, ngươi chớ chê ơ. Chu Nô trên người liền không có tiền. Ngươi có biết hay không, Chu Nô nhiều năm như vậy tiền lương, cũng giao cho chị ngươi. Không thể a? Thế nào không thể? Chuyện này ở chúng ta viện cũng truyền khắp. Chị ngươi đem những tiền kia cũng mất đi, mọi người chúng ta mới biết. Tần Kinh Như đột nhiên nghĩ đến một chút, liền nói, khó trách ta tỷ gần đây không đúng. Trước kia ăn Tết, thì ta cũng cho nhà lấy được nhiều vật. Năm nay ăn Tết liền lấy một cân thịt heo. Hứa Đại Mậu trong lòng càng thêm khinh bị Chu Nô, tiền của mình bị quả phụ lừa, để cho quả phụ về nhà ngoại trang người có tiền, loại người này cũng không nên tìm vợ. Ta cho ngươi ra cái chủ ý, ngươi về nhà tiền, ta cho ngươi ra, mang nữa ngươi ở thành Bắc Kinh đi dạo một chút thế nào? Thần Kinh Như có chút động tâm, cái này có chút không tốt sao? Hứa Đại Mậu cố làm hào phóng, chút tiền này đối với ta mà nói không coi là chuyện. Ta thế nhưng là trình chiếu biên, đi ra ngoài thả một lần điện ảnh là có thể kiếm nửa tháng tiền lương. Một tháng có thể đi ra ngoài 3-4 lần. Vậy ngươi so Chu Nô còn có tiền. Đừng cầm Chu Nô so với ta. Chu Nô bây giờ chính là cái phụ bếp, một tháng tiền lương còn không có chị ngươi cao đâu. Không đúng. Tỷ ta nói với ta, Chu Nô một tháng 37 khối rơi tiền lương, mỗi tháng cũng xài không hết. Kia lúc trước, Chu Nô cùng chị của ngươi quan hệ không minh bạch, vì lấy lòng chị ngươi, từ trong xưởng trộm đồ, bị bắt được, hạ xuống phụ bếp. Đây là ta giúp đỡ cùng lãnh đạo cầu tha thứ nguyên nhân. Vàng không sớm đã bị khai trừ. A. Hứa Đại Mậu vậy, một lần nữa lật nghiêng Tần Kinh Như nhận biết. Nàng nhớ tới Chu Nô nói bổng ngành chuyện, rõ ràng là trộm, Chu Nô còn chưa để ý nguyên lai Chu Nô cùng đồng ngành vậy, cũng là kẻ trộm. Được rồi, bọn họ chuyện đừng nói. Ta dẫn ngươi đi Vương phủ tỉnh đi dạo một chút. Hai người từ công viên rời đi, liền trực tiếp ngồi xe đi Vương phủ tỉnh. Tứ hợp viện bên này, Tần Hoài Như ở bên ngoài đi dạo nửa ngày. Phu cận địa phương bí ẩn, nàng cũng chuyển, không có phát hiện Tần Kinh Như bóng dáng. Hỏng, ta tìm khắp cả phụ cận, cũng không tìm được Kinh Như bóng dáng. Chu Nô vừa nghe liền nóng nảy, liền vội vàng nói, "Được, thật bận rộn sao? Ta hay là đừng làm đồ ăn, ra đi tìm một chút đi." Lần này, Tần Hoài Như không có ngăn, mà là làm bộ như cùng Chu Nô đứng ở chung một chiến tuyến bên trên dáng vẻ, lại chạy theo đi ra ngoài. "Chu Nô, ta ở ngõ hẻm phụ cận tìm một chút, ngươi đi xa điểm địa phương. Chúng ta chia nhau tìm, tìm được người cơ hội lớn." Chu Nô không suy nghĩ nhiều, liền hướng xa xa chạy đi. Tần Hoài Như thời là nhanh nhẹn thông suốt tìm cái địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi. Khi nhìn đến Chu Nô chạy ra ngoài thời điểm, trong viện người liền đoán được Chu Nô xem mắt, lại thất bại. Loại chuyện như vậy phát sinh nhiều lắm, trước kia cũng hình dáng này. Lâu Hiểu Nga không nhịn được muốn đi theo ra. Vương Khôn ngăn cản nàng, ngươi đi làm cái gì? Nói nhảm, dĩ nhiên đi ra ngoài xem trò vui a. Nhìn cái gì náo nhiệt? Không thấy Tần Hoài Như chạy vào chạy ra mấy chuyến, mới để cho Chu Nô đi ra ngoài sao? Coi như Tần Kinh Như ở bên ngoài, nàng cũng sẽ đem Tần Kinh Như đuổi đi. Ngươi đi ra ngoài có thể nhìn cái gì a? Lâu Hiểu Nga phi thường thất vọng, liền cái này. Ta còn tưởng rằng có náo nhiệt đâu, cứ như vậy thì xong rồi. Ngươi muốn thế nào? Chu Nô bắt được Hứa Đại Mậu đánh một trận. Người cũng không nghĩ một chút, Hứa Đại Mậu có thể không nhìn ra, cái này là cố ý để cho hắn phá hư trụ nố xem mắt sao? Tần Hoài Như liền không lo lắng, Hứa Đại Mậu cùng trụ nố một lần nữa đối sổ sách. Ngươi có phải hay không đã sớm nhìn ra? Không nhắc nhở ta, là không phải cố ý nhìn chuyện cười của ta. Vương Khôn lắc đầu một cái, ta cũng là vừa nghĩ ra. Ngươi không có phát hiện, Dịch Trung Hải đi ra ngoài không có trở lại sao? Dịch Trung Hải ở bờ Di không có thân thích, cũng không có mấy bạn bè. Hắn quanh năm suốt tháng, trên căn bản không rời tứ hợp viện. Hôm nay đang yên đang lành, đi ra ngoài không có trở lại, làm cái gì vậy? Lâu Hiểu Nga suy nghĩ một cái, tị hiểm. Vương Khôn điểm gật đầu một cái, cũng chỉ có nguyên nhân này. Không phải, ngươi cảm thấy hắn tốt như vậy mặt mũi người, sẽ ra ngoài nhìn thân thích. Tần Hoài Như là không có chỗ trốn, bằng không thì cũng sẽ chạy ra ngoài. Ngươi cũng đã nhìn ra, hắn còn có cần phải chạy ra ngoài sao? Dịch Trung Hải đám người kia, tổng coi người khác là kẻ ngu, xưa nay sẽ không quan tâm trong viện người ý tưởng. Bọn họ lấy vì người khác không nhìn ra, có thể làm sao đâu. Tần Hoài Như đang ở đầu đường chờ trụ nố, thấy trụ nố muốn trở về, nàng liền nói, ta nhớ ra rồi. Kinh như khi còn bé đi qua một lần Thiên An Môn, nàng có thể hay không chạy đi đâu? Trụ nố thở dốc một hơi, Tần tỷ, ngươi liền không thể nói sớm. Ta cũng mau chạy đến Thiên An Môn, suy nghĩ nàng không đi được xa như vậy, lại chạy trở lại rồi. Tần Hoài Như lòng nói đáng đời, ai cho ngươi vì nữ nhân khác, như vậy để ý, tính ta sai rồi có được hay không? Ngươi không vui đi, ta liền tự mình đi. Gặp được Kinh Như, ta liền nói với nàng, ngươi ngại phiền thoái, không vui tìm nàng. Trụ nố liền vội vàng tiến lên, ngăn Tần Hoài Như, đừng, hay là ta đi cho. Khó khăn lắm mới tìm được một không ngại ta, để ngươi vừa nói như vậy, ta lần này xem mắt lại thổi. Ta đi. Trụ nố quay đầu lại hướng Thiên An Môn phương hướng đi. Đi một đoạn đường, gặp phải một xe tải mũi trần, hắn vội vàng ngăn cản, ngồi lên xe tải mũi trần. Tần Hoài Như đâu, khẽ cười một cái, xoay người về nhà, để cho người trong nhà vội vàng ăn cơm. Tốt như vậy món ăn, không ăn liền trả đạn. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ lộc 0909015140 nhé chương 832, hai người lẫn nhau thử dò xét người Dịch Trung Hải ở bên ngoài, tâm nhưng ở tứ hợp viện. Làm nắm giữ muốn rất mạnh người, coi như toàn bộ kế hoạch cũng rất hoàn mỹ, hắn cũng không yên tâm. Chỉ có hắn nhìn tận mắt, nắm trong tay đại cục phát triển, mới có thể yên tâm. Tật xấu này, ở Giả Đông Húc sau khi qua đời, lộ ra càng thêm rõ ràng. Hắn ở Giả Đông Húc trên người đầu tư nhiều như vậy, một khi tan biến, nếu không phải bà cụ điếc thật sớm bắt được trụ nố, hắn liền hoàn toàn xong. Duy nhất để cho hắn có chút an ủi là Giả Đông Húc lưu lại một xinh đẹp thiếp tâm tức phụ, mới không còn để cho hắn bốn liếng không còn. Một ông già không yên lòng ở bên ngoài đi dạo, nhiều lần bị những thứ kia nhiệt tình bác gái làm thành gián tế. Đối mặt lớn như vậy mẹ, đạo đức bắt cóc đều vô dụng, người ta cũng không với ngươi phân rõ phải trái. Lúc này hắn mới bi ai phát hiện, trừ tứ hợp viện cùng xưởng tăng thép, hắn liền không có chỗ để đi. Công nhân đồng nghiệp, thân thích, một có thể thu lưu hắn cũng không có. Chu Nô đời này nhất định phải cưới Tần Hoài Như. Đây là Dịch Trung Hải một ngày duy nhất cảm ngộ. Chật vật chờ đến 3 giờ chiều, cảm giác đến thời gian sắp xỉ, Dịch Trung Hải mới trở về tứ hợp viện. Đến tứ hợp viện, đang ở đầu đường thấy được Tần Hoài Như, Dịch Trung Hải vội vàng bước nhanh đuổi theo. Hoài Như, Chu Nô xem mắt thế nào rồi? Tần Hoài Như vui vẻ nói, một đại gia, yên tâm đi. Chu Nô xem mắt, lần này đoán chừng lại thổi. Dịch Trung Hải lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thổi tốt, thổi tốt. Lần này ngươi không có để cho Chu Nô hoài nghi đi. Không có, lần này là Hứa Đại Mậu ra tay. Kinh Như đi ra đi nhà cầu, bị Hứa Đại Mậu gạt đi. Đến bây giờ cũng chưa trở lại. Chu Nô còn ở bên ngoài tìm nàng đâu. Dịch Trung Hải vừa nghe, một chút đau lòng Chu Nô ý tứ cũng không có, còn chê bai nói, Chu Nô chính là mắt chó không biết kim cần ngọc. Có ngươi xinh đẹp như vậy hiền huệ người ở bên người, còn cả ngày suy nghĩ tìm nữ nhân khác. Sẽ để cho hắn chạy ở bên ngoài vừa chạy đi. Đúng, một mực không có tìm tới cơ hội nhắc nhở ngươi. Đừng để cho chủ nô biết, là Hứa Đại Mậu ra tay phá hư. Ta sợ Hứa Đại Mậu lại ngay trước mặt chủ nô, đem chuyện ngày hôm nay mà trần. Tần Hoài Như cười nói, ta cũng nghĩ như vậy. Vương Khôn quá không nói võ đức, đại gia bằng bản lãnh ở tứ hợp viện sinh hoạt, hắn cả ngày suy nghĩ là bản, thật không có thưởng thức. Những câu lời đều nói đến Dịch Trung Hải trong lòng, để cho Dịch Trung Hải thế nào không thích nàng. Bây giờ bởi vì tức phụ vấn đề, chủ nô cùng giữa bọn họ có cách ngại. Có thể đền bù cái này cách ngại, chỉ có Tần Hoài Như. Tần Hoài Như gả cho chủ nô, cho chủ nố thổi thổi một cái gối đầu phong, là có thể hoàn toàn tiêu trừ chủ nố trong lòng cách ngại. Hoài Như, chủ nố trong túi làm sao sẽ có tiền? Ngươi nên giúp đỡ hắn quản một chút. Tần Hoài Như vui vẻ nhất thời liền biến mất hơn phân nửa. Mặc dù chủ nố tiền xài ở nhà nàng trên thân, nàng hay là cảm thấy phi thường nhức nhối. Số tiền này nếu là dùng để bổ túc nàng tiểu kim cố, kia thì tốt biết bao a một đại gia. Ngươi nên cùng hắn thật tốt nói một chút. Chủ nố rõ ràng có tiền, an tết cũng không nỡ lấy ra, nhìn một cái hắn chính là cùng chúng ta ly tâm ly đức. Ngươi một mực coi chủ nố thành là con của mình. Ngàn bạn không thể để cho hắn đi theo học xấu. Rất rõ ràng, Tần Hoài Như là hy vọng Dịch Trung Hải ra tay, cùng chủ nố tâm sự. Trước kia đâu, chủ nố nghe người khác nhàn thoại, không muốn giúp nàng nhà thời điểm, đều là Dịch Trung Hải ra mặt cùng chủ nố tâm sự. Tâm sự đi qua, chủ nố không chỉ có sẽ cho nàng nói xin lỗi, sẽ còn tăng gấp bội cấp cho nàng tiền. Thời gian 3 năm, có thể để giành được hơn 1.000 đồng tiền tiểu kim cố, dựa vào chính là một chiêu này. Nếu đổi lại là trước kia, vì để cho Tần Hoài Như thấy được chủ nố tốt, Dịch Trung Hải nhất định sẽ đáp ứng lập tức xuống. Mong muốn kết hợp hai người, liền nhất định phải để cho Tần Hoài Như thấy được trụ nố tốt. Nhưng hôm nay trụ nố chính là người nghèo rất mồm tơi, lại dùng nguyên lai chiêu số, hiệu quả còn kém rất nhiều. Dịch Trung Hải quyết định, không cần gấp như vậy cho Tần Hoài Như ra mặt, để cho nàng đụng đụng vách cũng tốt, Hoài Như, Trụ Nỗ đối ta cũng phòng bị. Ta buổi sáng cùng hắn cùng đi ra ngoài, hỏi hắn, hắn cũng không có nói thật với ta. Ta cảm thấy, chuyện này, hay là ngươi cùng hắn nói tương đối thích hợp. Cuối cùng, các ngươi hai cái thẳng thắn nói một chút. Đừng để cho hắn cả ngày nằm mơ, đi tìm nữ nhân khác. Ngươi nói, nếu không phải Trụ Nỗ ngày ngày kêu tìm vợ, chúng ta phải dùng tới phá hư hắn xem mắt sao? Tần Hoài Như do dự nửa ngày, cũng không có đáp lại Dịch Trung Hải. Nàng một quả phụ, tìm người đàn ông làm dựa vào, đây là nên. Thế nhưng là tìm ai, cũng không thể tìm Trụ Nỗ. Trụ Nỗ bên này tiền quá tốt kiếm, cái gì đều không cần bỏ ra, là có thể bắt được Trụ Nỗ tất cả mọi thứ. Cái này nếu là gả cho Trụ Nỗ, không phải trễ mãi nàng khai thác khác thị trường sao? Tần Hoài Như trong đầu có cái cảm giác mơ hồ. Gả cho Trụ Nỗ thì tương đương với làm kinh tế có kế hoạch, mỗi tháng thu nhập đều là cố định. Không gả cho Trụ Nỗ, nàng liền có thể làm kinh tế thị trường, tự do kinh doanh. Rất hiển nhiên, kinh tế có kế hoạch thị trường quy mô không sánh bằng kinh tế thị trường. Một đại gia, lý nên như vậy, thế nhưng là khó khăn rất nhiều. Bà cụ điếc, ta bà, bao gồm Trụ Nỗ bản thân, cũng không thể đáp ứng. Thật muốn gây ra đến, ta còn thế nào ở trong viện ở Trụ Nỗ đáp ứng còn miễn, hắn nếu không đáp ứng, ta cũng chỉ có thể mang theo hải tử dọn đi, hoặc là tìm cá nhân gà cho. Dịch Trung Hải cảm giác rất không tốt, trong lòng dũng khí toàn đều biến mất. Hắn không thể mạo hiểm. Tần Hoài Như một quả phụ, mang theo ba đứa hải tử, còn mang theo một bà, đầu óc người bình thường cũng sẽ không cưới Tần Hoài Như. Trên một điểm này, hắn thực tại không có biện pháp nắm chặt Trụ Nỗ tâm lý. Mặc dù có thể thông qua gật gẫm để cho Trụ Nỗ đáp ứng, nhưng là Trụ Nỗ sau lưng còn đứng bà cụ điếc, không có bà cụ điếc ngầm cho phép, hắn không dám gạt gẫm Trụ Nỗ. Vạn nhất để cho bà cụ điếc phát hiện, ra tay phá hủy, sau này cũng đừng nghĩ nói Trụ Nỗ cưới Tần Hoài Như chuyện. Hắn không phải là mong muốn làm môi, làm sao lại khó khăn như vậy đâu. Một đại gia, Tần tỷ, các ngươi ở chỗ này a. Diêm Giải Thành cầm trong tay một phong thư, chạy đến bên cạnh hai người. Như vậy, hai người chỉ có thể dừng lại muốn nói, chờ tìm một cơ hội lại tiến hành lôi kéo. Dịch Trung Hải mặt đen lại hỏi, Diêm Giải Thành, ngươi đi làm gì? Diêm Giải Thành có chút mê hoặc, hắn chính là tới đưa phong thư, không có làm gì chuyện sai lầm, làm sao lại cướp tức phụ vậy ánh mắt xem hắn. Dịch Trung Hải tức phụ, không thể sinh con, lớn tuổi, hắn cũng không phải là Trụ Nỗ, cảm thấy Dịch Trung Hải tức phụ tốt. Chẳng lẽ nhìn lén Tần Hoài Như chuyện bị phát hiện? Không thể nào. Liền cha mẹ hắn cùng tức phụ cũng không phát hiện, Dịch Trung Hải làm sao biết? Ta là tới tìm Tần tỷ. Ba ta nhận được một phong thư, là cho Tần tỷ, để cho ta cho Tần tỷ đưa tới. Tần Hoài Như sửng sốt một chút, lòng nói xưởng cán thép cái nào công nhân đồng nghiệp cho mình. Lúc này mới nghỉ mấy ngày, liền không nhịn được. Ai tin? Diêm Giải Thành cảm giác Dịch Trung Hải thân bên trên tán phát sát khí, chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi, không rõ ràng lắm. Bà ta cho ta. Tần tỷ ngươi xem một chút cũng biết. Tần Hoài Như nhận lấy Diêm Giải Thành trong tay tin, xem trước ém miệng chỗ. Thấy không có ém miệng, trong lòng chính là thoát một cái, quá không dụng tâm, để cho đưa tin người thấy được nội dung bên trong làm sao bây giờ. Nàng vừa nhìn về phía tin là khoảng, thấy được kia quen thuộc chữ, Tần Hoài Như mới yên tâm. Đây là Tần Kinh Như chữ, sẽ không sai. Như vậy, phong thư này chính là Tần Kinh Như để cho đưa tới. Tần Hoài Như tâm lập tức lại nhắc tới, nàng lo lắng Tần Kinh Như cái đó nha đầu ngốc, bị Hứa Đại Mậu vài ba lời lừa gạt lên giường. Nàng còn chuẩn bị tới cái kỳ hóa khả cư đâu, ngàn vạn không thể để cho Hứa Đại Mậu trước hạn chiếm tiện nghi. Lo lắng vô dụng, Tần Hoài Như vội vàng mở ra tin, bắt đầu nhìn một chút biết cái gì. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 833, gánh tội nhân tuyển Diêm Giải Thành ở đem thư cho Tần Hoài Như thời điểm, liền trộm lén trốn đi. Thật sự là Dịch Trung Hải thân bên trên tán phát khí tức để cho người rất khó chịu. Tần Hoài Như xem xong thư, trên mặt lộ ra nụ cười. Nàng long nói, Tần Kinh Như cuối cùng còn không ngốc, không có đem bản thân giao cho Hứa Đại Mậu. Hoài Như, ai tin, viết cái gì? Một đại gia, đây là Kinh Như biết tin. Nói nàng không coi trọng Trụ Nỗ, về nhà. Hai người nhìn lẫn nhau một cái, cười to lên. Tin tức này, hoàn toàn tuyên án Trụ Nỗ xem mắt thất bại. Cười xong, hai người lại bắt đầu suy nghĩ thế nào kết thúc. Hứa Đại Mậu không thể nói, lo lắng Hứa Đại Mậu cùng Trụ Nỗ đối sổ sách. Bọn họ những thứ kia tính toán, có thể lừa gạt được Trụ Nỗ, không gạt được Hứa Đại Mậu. Đây cũng là Dịch Trung Hải căm ghét Hứa Đại Mậu nguyên nhân. Tứ hợp viện không thể có người thông minh, ít nhất không thể so sánh bọn họ thông minh. Rất đáng tiếc, bọn họ còn không có đem Hứa Đại Mậu thu thập đàng hoàng, Vương Khôn liền đi tới Tứ hợp viện, còn nhấp bản. Bọn họ khổ tâm kinh doanh vài chục năm bố cục, tất cả đều bị Vương Khôn làm hỏng. Chỉ riêng là phá hủy bọn họ tính toán còn chưa đủ, ghê tởm hơn chính là đem bọn họ biến thành nghèo rất một nơi. Dịch Trung Hải muốn thông qua Tiểu Ân Tiểu Huệ ở Tứ hợp viện lần nữa tạo hy vọng kế hoạch, theo Hà Vũ Thủy Hố đi hắn hơn nửa đời người tích góp, mà tuyên cáo thất bại. Thực tại không được, sẽ để cho Vương Khôn đánh tội. Mới vừa rồi Diêm Giải Thành không phải nói trong ngõ hẻm một đứa bé cho lão Diêm tặng tin sao? Chúng ta liền nói với Trụ Nỗ, là Tuyết Nhi nha đầu kia cùng nhau tặng, ngược lại nha đầu kia cùng trong ngõ hẻm hải tử quen thuộc. Trụ Nỗ lại không dài đầu óc, sẽ không hỏi như vậy mạnh. Chủ ý không phải sai, khả thi lại rất tệ. Tần Hoài Như vội vàng ngăn, một đại gia, không được, ca Vương Khôn chính là cái cứng đầu, chuyện gì đều muốn truy nguyên. Trụ Nỗ đi tìm phiền toái, hắn nhất định sẽ nói rất rõ ràng. Vương Khôn cái đó nhỏ mọn, đem chuyện nói cho Trụ Nỗ, chúng ta liền uổng phí công phu. Dịch Trung Hải phiền não đá một cước bên cạnh của gỗ, đau nhè răng niết mép, cái này cũng không được, vậy cũng không được. Rốt cuộc nên làm cái gì? Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, cảm thấy hay để cho Diêm Phụ Quý gánh tội cho thỏa đáng. Nếu không phải Diêm Phụ Quý, Trụ Nỗ cũng sẽ không vương vấn Nhiệm Thu Diệp. Nhiệm Thu Diệp uy hiếp mới là lớn nhất. Trong viện người không thể cho Trụ Nỗ giới thiệu đối tượng, bất kể là thật tâm hay là giả dối cũng không được. Bất luận kẻ nào trái với quy tắc này đều phải tiếp bị trừng phạt. Ta nhìn hay là Tam đại gia đến đây đi. Ai bảo hắn thu Trụ Nỗ lễ vật, cho Trụ Nỗ giới thiệu cô giáo Nhiễm. Đề nghị rất không sai, Dịch Trung Hải cũng động tâm. Nhưng là hắn suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không ổn. Trụ Nỗ vì tìm vợ, liền hắn cũng gạt. Hắn cùng Diêm Phụ Quý vốn là bởi vì Nhiệm Thu Diệp chuyện có mâu thuẫn. Lần này để cho Diêm Phụ Quý gánh tội, Trụ Nỗ còn không cùng Diêm Phụ Quý liều mạng a. Trụ Nỗ đối Diêm Phụ Quý ra tay, cái này đề cập với hắn sướng nguyên tắc trái ngược. Trên đời không có trưởng bối sai, chỉ có không chu toàn tiểu bối. Diêm Phụ Quý đánh cho Trụ Nỗ giới thiệu đối tượng bằng hiệu, thu Trụ Nỗ lễ vật. Đứng ở góc độ của hắn, có thể chỉ trích hành vi của Diêm Phụ Quý không đúng. Đó là bởi vì hắn so Diêm Phụ Quý lớn tuổi một tuổi. Đổi thành Trụ Nỗ thì không được. Diêm Phụ Quý thu Trụ Nỗ lễ vật, không cho Trụ Nỗ giới thiệu đối tượng. Trụ Nỗ muốn tự thân tìm nguyên nhân. Nếu là hắn làm chu toàn, Diêm Phụ Quý sẽ không giới thiệu với hắn đối tượng sao? Ở giới thiệu đối tượng phía trên, Trụ Nỗ là không lý do tìm Diêm Phụ Quý phiền toái. Trụ Nỗ trộm Diêm Phụ Quý bánh xe, chính là không đúng. Phải biết hiếu thuận không phải ngoài miệng nói một chút liền xong, là muốn chắc chắn vững vàng làm được. Trên đời không có trưởng bối sai, chỉ có không chu toàn tiểu bối. Những lời này là hắn thống trị tứ hợp viện lý luận cơ sở. Như người ta thường nói, danh không chính tất ngôn không thuận, ngôn bất thuận thì chuyện không được. Chính danh là hắn không có hài tử, còn có thể để cho trong viện người đều nghe lời chỗ căn bản. Làm hắn khâm định dưỡng lao vỏ xe phòng hờ, nhất định phải giữ gìn lý luận của hắn cơ sở, không thể hỏng hắn căn cơ. Chuyện lần này, so Diêm Phụ Quý thu lễ không làm việc còn nghiêm trọng hơn. Hắn không có biện pháp bảo đảm Trụ Nỗ lên cơn hâm thời điểm, không đúng Diêm Phụ Quý ra tay. Cho nên, Dịch Trung Hải bác bỏ cái này động lòng người đề nghị, hơn nữa còn đem băn khoăn của mình nói ra. Tần Hoài như suy nghĩ một chút, Dịch Trung Hải ý tưởng không sai. Diêm Phụ Quý nhà đang ở Vương Khôn nhà đối diện, Vương Khôn không thể nào không thấy được. Diêm Phụ Quý nào đứng lên, Vương Khôn cũng không thể nào không ra tay. Vạn nhất lại bởi vì cái này chuyện, trừ Trụ Nỗ tiền lương, vậy thì phiền toái. Bằng gì Trụ Nỗ gây họa, muốn cho nàng gánh hậu quả. Một đại gia, ngươi nhìn như vậy có thể hay không? Ngươi ở trong biệt chờ, một khi Trụ Nỗ sẽ đối Tam đại gia ra tay, ngươi liền đứng ra ngăn trở. Kể từ đó, Tam đại gia gánh tội, còn phải cảm tạ ngươi ngăn Trụ Nỗ. Cái này đều không cần nghĩ, Dịch Trung Hải vội vàng liền đáp ứng. Hắn am hiểu nhất, trừ đạo đức bắt cóc, liền là người khác xuất lực, hắn chiếm tiện nghi. Hai người thương lượng một chút chi tiết, liền bắt đầu chia nhau hành động. Một ở trong biệt chờ, chuẩn bị ngăn trở Trụ Nỗ đối Diêm Phụ Quý ra tay. Một chạy đến đầu ngõ, chuẩn bị gạt gẫm một cái Trụ Nỗ. Nói thật, Trụ Nỗ lần này xem mắt, phi thường khiến đại gia thất vọng. Đặc sắc trình độ còn kém rất xa Lưu Ngọc Hoa một lần kia. Thật là nhiều người nghĩ tới, Trụ Nỗ thấy Lưu Ngọc Hoa câu nói đầu tiên, chư bắt giới hắn gì hay, liền không nhịn được cười lên. Bây giờ đại gia có thể mong đợi chính là Trụ Nỗ trả thù. Lâu Hiểu Nga liền ở nhà hỏi, ngươi nói, Trụ Nỗ sẽ thế nào trả thù Hứa Đại Mậu? Có thể hay không như trước vậy, dạy dỗ Hứa Đại Mậu một bữa? Đúng, hắn có thể hay không cho Hứa Đại Mậu một đoạn tử tuyệt tôn cước? Hứa Đại Mậu bây giờ liền đã nhất định đoạn tử tuyệt tôn có được hay không? Trụ Nỗ như thế nào đi nữa đối Hứa Đại Mậu ra tay, cũng không có biện pháp tăng thêm Hứa Đại Mậu bệnh tình. Nhiều nhất để cho Hứa Đại Mậu đau một trận, cùng đánh những địa phương khác sắp xỉ. Đánh chỗ đó chỉ có thể một cái liền xong chuyện, đánh chỗ khác còn có thể nhiều đánh mấy cái. Hứa Đại Mậu hôm nay cũng sẽ không trở lại rồi. Mới vừa phá hủy Trụ Nỗ xem mắt, hắn khoảng thời gian này nên cũng sẽ không trở về tứ hợp viện ở. Lâu Hiểu Nga mang trên mặt đáng tiếc vẻ mặt, thiện nghi hắn. Ngươi nói Trụ Nỗ nếu là cho Hứa Đại Mậu một đoạn tử tuyệt tôn cước, chúng ta lại để cho Hứa Đại Mậu đi bệnh viện kiểm tra một chút. Hắn không thể chuyện đẻ con chẳng phải liền ra ánh sáng. Mang một cái tuyệt hậu danh tiếng, hắn nói không chừng liền biến thành kế tiếp Dịch Trung Hải, suy nghĩ một chút là tốt rồi chơi. Thật muốn làm như thế, chính là cùng Hứa Đại Mậu kết thủ. Mặc dù Vương Khôn không sợ, nhưng là không cần thiết ta Lâu Hiểu Nga phủi mông một cái, đi Hồng Kông, hắn còn phải ở tứ hợp viện ở đi. Tổng không có thể tiếp được là chừng 10 năm, ngày ngày cùng trong viện người đấu cái ngươi chết ta sống đi. Cuộc đời của ta không nên như vậy lãng phí. Đừng, hãy để cho Hứa Đại Mậu ôm ảo tưởng đi. Dịch Trung Hải thật sớm biết mình không có hài tử, có thể bắt đầu bồi dưỡng dưỡng lão người. Hứa Đại Mậu không biết, cũng không cần nuôi dưỡng, cũng sẽ không trở thành tiếp theo người ngụy quân tử. Nho nhỏ tứ hợp viện, có một ngụy quân tử, liền đủ làm người buồn nôn. Lại tới một cái, thật sẽ đem người bức điên. Lâu Hiểu Nga bất mãn xem Vương Khôn, không bạch trần Hứa Đại Mậu, chẳng lẽ để cho hắn tiếp tục họa hại người ta tiểu cô nương sao? Vương Khôn có chút không có vấn đề, giữ mình trong sạch người, Hứa Đại Mậu không có bản lãnh gieo họa. Những thứ kia có thể bị Hứa Đại Mậu lời ngon tiếng ngọt lửa, không đáng giá đồng tình. Cái này có thể hay không sinh con không có sao? Hứa Đại Mậu chỉ cần trong tay có tiền, biết dỗ cô gái, lúc nào cũng không thiếu được. Không có hài tử chuyện bóc phát ra ngoài, hắn liền càng thêm không cố kỵ gì. Cùng Dịch Trung Hải vậy, khó khăn lắm mới thuyết phục Lâu Hiểu Nga, Vương Khôn mới xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Nữ nhân thủ dai đứng lên, quá đáng sợ. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 834, Trụ Nỗ chúng kế Hứa Đại Mậu không phải là không muốn thuyết phục Tần Kinh Như lưu lại, đáng tiếc dùng mấy chiêu cũng thất bại. Tần gia cô bé tấm gương là Tần Hoài Như, đến trong thành, làm tới người trong thành. Làm Tần Hoài Như nhỏ mê muội, Tần Kinh Như chí hướng cùng Tần Hoài Như vậy, đến trong thành, an lương thực hàng hóa. Tần Kinh Như rất rõ ràng, sắc đẹp của mình chính là mình lớn nhất tư bản. Nàng cùng Hứa Đại Mậu mới quen, không thể nào đem thân thể của mình cho một mới vừa người quen biết. Hứa Đại Mậu mục đích chẳng qua là phá hư Trụ Nỗ xem mắt, để cho hắn cưới Tần Kinh Như, hắn vẫn có chút không cam lòng. Tần Kinh Như là người nông thôn, cưới Tần Kinh Như, đối hắn một chút trợ giúp cũng không có. Hắn còn tính toán ăn Tết sau, liền đem cùng Lâu Hiểu Nga ly hôn chuyện cùng trong nhà cha mẹ nói, để bọn hắn giúp đỡ tìm một chút, nhìn có thể hay không lại tìm một người có tiền nhà nữ nhi. Tần Kinh Như bên này, lại tươi ngon mọng nước cũng không đáng được cưới. Bình thường giải thèm một chút còn tạm được. Đến cuối cùng, cho Tần Kinh Như mua quần áo mới, mời nàng ăn xong bữa tốt. Hứa Đại Mậu cũng liền cách quần áo ôm Tần Kinh Như eo, đụng mấy cái vểnh cao cái mông. Về phần màn thầu cái dạng gì, hắn không có đủ phải, không rõ lắm. Suy nghĩ một chút Tần Hoài Như cái đó bánh bao lớn, Hứa Đại Mậu cảm thấy Tần Kinh Như nhất định không kém. Chờ ăn uống no đủ, Hứa Đại Mậu sẽ đưa Tần Kinh Như bên trên về nhà xe hơi. Bản thân cầm Tần Kinh Như biết tin, đến tứ hợp viện phụ cận, tìm đứa bé đưa vào tứ hợp viện. Cùng Vương Khôn đoán vậy, Hứa Đại Mậu sợ bị đánh, không có ý định trở về tứ hợp viện. Tần Hoài Như ngồi ở bên ngoài trên đường phố chờ Trụ Nỗ, cho đến trời đã tối rồi Trụ Nỗ mới trở về. Ngừng, ngừng, ngừng. Dừng xe. Trụ Nỗ từ xe tải mui trần bên trên nhảy xuống, liền nhảy xuống. Ai, tiền, còn không đưa tiền đâu. Bất đắc dĩ, Trụ Nỗ lại quay đầu, đem tiền xe cho phu xe. Tần Hoài Như nhất thời liền không vui, Trụ Nỗ loại hành vi này, quá đáng xấu hổ, cầm tiền của nàng, đi tìm nữ nhân khác, rắc rối nam. Trụ Nỗ cũng không có bị chê bai cảm giác, còn chưa tới Tần Hoài Như bên người liền bắt đầu nói, ta cái này còn không có dừng hẳn đâu, liền thấy cái này ngồi một người, ta còn tưởng rằng là Kinh Như đâu. Ngươi cùng cái này làm gì đâu? Tần Hoài Như tức giận nói, mới gặp mặt một lần, ngươi cứ như vậy gấp. Trụ Nỗ không nghe ra giọng điệu của Tần Hoài Như bên trong không vui, còn đặc biệt biểu trung tâm, bất kể ngươi nói thế nào, đều là ta chưa vào cửa tức phụ. Ngươi nhìn thấy chưa, ta còn bao một tấm phẳng, ở Thiên An môn chuyển hai vòng không tìm được người. Ta lại vòng quanh Liên Xô đại sứ quán quay một vòng. Như vậy một vòng lớn, ta cũng không tìm được người, người này có thể đi đâu? Tần Hoài Như hừ một tiếng, về nhà. Rõ ràng có thể nói rõ sở chuyện, Tần Hoài Như lại không nói rõ ràng, rẽ trái lượt phải, thiếu chút nữa đem Trụ Nỗ lượn quanh tròn váng, mới nói rõ ràng với Trụ Nỗ. Đây là bọn họ đối phó Trụ Nỗ nhất quán bài. Đừng xem Trụ Nỗ khéo, kỳ thực bất quá đầu óc, chuyện không bắt được trọng điểm. Chỉ cần có thể đem Trụ Nỗ lượn quanh mơ hồ, muốn cho Trụ Nỗ làm gì, Trụ Nỗ liền làm cái đó. Trụ Nỗ lại mắt trợn tròn, cho là Tần Kinh Như là chuyển hướng, không tìm được đường về nhà, mới về trễ. Thế nào cũng không nghĩ ra, Tần Hoài Như trong miệng về nhà, là về nhà. Cùng Tần Kinh Như nói chuyện phiếm thời điểm, nói rất hay tốt. Nhìn Tần Kinh Như ý tứ, không có không đồng ý a, làm sao lại đi ra lần trước nhà cậu, liền trở về đâu. Thật tốt, thế nào về nhà đâu. Tốt xấu cũng nên ăn cơm xong, ta đưa nàng trở về đi thôi. Như thế nào đi nữa gấp, cũng nên thương lượng một chút chuyện đi. Ta biết các ngươi kia quý củ, là muốn lễ hỏi. Không thành vấn đề, ta sợ khẳng định cho. Tần Hoài Như trợn nhìn Trụ Nỗ một cái, kẻ ngu này, còn muốn cầm tiền của nàng tán gái, đừng bận lộn, nàng liền không coi trọng ngươi. Tần Hoài Như từ trong túi đem thư cho Trụ Nỗ, tự mình xem đi. Trụ Nỗ ngẩn người, nhận lấy tin nhìn lên. Tần Kinh Như trong thư viết nội dung không nhiều, chính là cự tuyệt Trụ Nỗ. Cuối cùng còn thêm một câu, ngươi đã coi chân ái, vậy liền hảo hảo quý trọng, chúc ngươi hạnh phúc. Cái này cũng làm Trụ Nỗ cho làm ngơ ngác, hắn một lao quan côn, từ đâu tới chân ái? Cái này có ý gì? Tần Hoài Như dĩ nhiên hiểu, trong lòng một mực chửi mắng Hứa Đại Mậu rút chim nhỏ liền không nể tình. Như thế nào đi nữa nghĩ phá hư Trụ Nỗ xem mắt, cũng không thể cầm nàng làm bằng hiệu. Vạn nhất Tần Kinh Như chạy về nhà, cùng nhà mẹ người nói, nàng còn thế nào về nhà ngoại? Đây không phải là viết rất rõ ràng, không nhận biết chữ tàu a? Không phải, cái này, chuyện gì xảy ra a? Ngươi thấy nàng, không có giúp ta nói vài lời lời hay. Liên quan tới một điểm này, Tần Hoài Như trong lòng thật cao hứng. Tần Kinh Như không có trở về tứ hợp viện, thực tại quá đúng. Không phải nàng còn phải giữ Tần Kinh Như lại đến, vạn nhất Trụ Nỗ lại để cho Tần Kinh Như hồi tâm chuyển ý thì phiền toái. Xem chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Tần Hoài Như không muốn cùng Trụ Nỗ ở bên ngoài thổi gió lạnh, liền bắt đầu theo kế hoạch chấp hành, hắn cho Tam đại gia để cho Diêm Giải Thành cho ta. Trụ Nỗ nháy nháy mắt, không đúng, nàng không phải đi nhà xí sao? Chuyện gì xảy ra, ngươi cười cái gì nha? Tần Hoài Như không che giấu nữa, phá lên cười, cười ngươi không có cưới vợ mệnh, nói một tuổi một. Cười không phải tùy tiện cười, mục đích là vì kích thích Trụ Nỗ. Quả nhiên Trụ Nỗ liền bị lừa, trong này có Tam đại gia chuyện gì a, ta hiểu, Tam đại gia là một cục, hỏng ta xem mắt, đúng hay không? Ngươi cứ nói đi. Tần Hoài Như cho Trụ Nỗ một vạn năng trả lời. Ba chữ này, lý giải ra sao cũng đúng. Bị người vạch trần, nàng cũng không sợ, đó là Trụ Nỗ bản thân hiểu lầm. Trụ Nỗ biểu hiện, cùng kế hoạch của Tần Hoài Như vậy. Diệp phụ quý cùng Trụ Nỗ có cửu oán, chỉ cần tùy tiện nói gạt một cái, Trụ Nỗ liền sẽ mắc lừa. Người nào a, còn lão sư đâu? Âm hiểm, tiểu nhân. Người chờ cho ta. Ta liền bây giờ trở về ngươi quê quán, ta nhất định phải cùng Kinh Như giải thích rõ. Trước kia xem mắt, chính là không có giải thích rõ, mới một lần cũng không thành công. Tần Hoài Như dĩ nhiên không muốn, Trụ Nỗ nếu là giải thích rõ, bọn họ còn thế nào từ trong như lợi bất chính. Nước đục mới có thể mò cá. Thế nào đi a, thời gian này cũng không xe. Trụ Nỗ đi lòng vòng nhìn một chút, đột nhiên nhớ tới xe tải mũi trần, như vậy, ta cái này đi Vương Khôn nơi đó, mượn hắn xe ba bánh. Ta mang theo ngươi, chúng ta tối nay nhất định phải đi qua. Tần Hoài Như vội vàng lôi kéo Trụ Nỗ, đầu óc nhanh chóng chuyển, ngươi cái này tính tình nóng nảy, lúc nào có thể thay đổi a, Vương Khôn cùng chúng ta có quan hệ gì, có thể nguyện ý cấp cho chúng ta xe ba bánh sao? Ngươi quên bà cụ điếc lần trước đau chân, hắn cũng không có mượn xe ba bánh. Năm mới, ngươi lại để cho hắn sửa chữa một trận, còn thế nào ra cửa gặp người a, như thế nào đi nữa gấp, cũng không thể lúc này đi. Ngược lại ta không thể đi theo ngươi. Đã trễ thế này, ta một người phụ nữ mang theo ngươi về nhà ngoại, người khác sẽ nhìn ta như thế nào, ta còn có mặt mũi làm người sao? Chu Nỗ nhất thời không có biện pháp nào. Nếu không thể vãn hồi Tần Kinh Như, hắn trước hết đi báo thủ. Diêm phụ quý phá hư hắn xem mắt thủ, tuyệt đối không thể tính như vậy. Vậy chúng ta liền ngày mai đi. Ta nuốt không trôi khẩu khí này. Không được, chuyện này cần trước tìm Tam đại gia, cần trước bắt hắn cho chỉnh. Tần Hoài Như liếc mắt, lòng nói, muốn gặp Tần Kinh Như, nằm mơ đi đi. Xem Trụ Nỗ chạy về tứ hợp viện, Tần Hoài Như mới làm bộ khuyên can kêu hắn mấy tiếng. Sau đó mới chậm rãi đuổi theo. Nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành, kế tiếp nên dịch Trung Hải. Hy vọng dịch Trung Hải đừng ra ngoài ý muốn, có thể kịp thời ngăn lại Trụ Nỗ. Vì nhắc nhở dịch Trung Hải, Tần Hoài Như dọc theo đường đi lớn tiếng kêu tên Trụ Nỗ. Dịch Trung Hải dĩ nhiên sẽ không ra ngoài ý muốn, hắn một mực núp ở trung viện cửa, nhìn chằm chằm tứ hợp viện cổng. Bần đạo nhận cuộn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 835, kế hoạch thuận lợi. Dịch Trung Hải nghe được Tần Hoài Như thanh âm, liền lên tinh thần, trong lòng còn khích lệ Tần Hoài Như đáng tin. Chu Nỗ đến cửa tứ hợp viện, từ Diêm phụ quý tuổi đốt đống bên trên cầm một cây to bằng cánh tay cây vậy, liền vào. Dịch Trung Hải có điểm tâm gấp, đi ra sớm điểm, đến Diêm phụ quý cửa nhà thời điểm, Chu Nỗ còn không có biểu hiện ra. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể làm bộ lại đi về phía trước mấy bước. Chu Nỗ lướt qua Dịch Trung Hải, hướng Diêm phụ quý nhà đi tới, giơ lên cây gậy, sẽ phải hướng Diêm phụ quý nhà đập tới. Dịch Trung Hải âm thanh ầm vang lên, làm gì, dừng tay. Chu Nỗ dừng một chút. Dịch Trung Hải tiếp tục nói, ngươi không nghĩ tới năm, là đồn công an bánh ngô ăn ngon, hay là bảo vệ khoa bánh ngô ăn ngon. Vương Khôn nghe được Dịch Trung Hải thanh âm, liền từ trong nhà đi ra. Có thể để cho Dịch Trung Hải như vậy khiển trách, chỉ có Chu Nỗ. Mà có thể để cho Chu Nỗ bị dày chuyện, nhất định là xem mắt bị phá chuyện xấu. Chẳng lẽ phá hư Chu Nỗ xem mắt chuyện bị phát hiện. Lâu Hiểu Nga cũng đi theo đi ra, thấy Chu Nỗ giơ cây gậy, đứng ở Diêm phụ quý trước cửa phòng, vô cùng hiếu kỳ, chẳng lẽ Chu Nỗ cảm thấy lần này là Tam đại gia phá hư hôn sự của hắn? Không đúng, không thì phải tìm Hứa Đại Mậu sao? Vương Khôn vội vàng kéo nàng một chút, không để cho nàng nói lung tung. Mặc dù là Hứa Đại Mậu phá hư xem mắt, nhưng cái này rõ ràng cho thấy nhằm vào Chu Nỗ cái bẫy. Bất kể cuối cùng gánh tội chính là ai, Chu Nỗ cũng chạy không thoát Dịch Trung Hải mấy người lòng bàn tay. Nói nhiều hơn nữa, đều là tìm phiền toái cho mình. Chu Nỗ quay đầu nhìn một cái, Vương Khôn cùng Lâu Hiểu Nga đứng tại cửa ra vào, cũng không dám tiếp tục nữa. Trong xưởng lãnh đạo đã đáp ứng hắn, qua năm sẽ để cho hắn phục hồi nguyên chức. Nếu như bị Vương Khôn bắt được đánh nhau, đoán chừng lại không có hy vọng. Vương Khôn, ngươi ở nhà a, vậy thì thật là tốt, ngươi cho ta phân xử thử. Tam đại gia người này, quá thiếu đạo đức. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như, nào dám để cho Vương Khôn nhúng tay. Tránh ở ngoài cửa xem náo nhiệt Tần Hoài Như vội vàng xuống tới, nhanh ngăn hắn, đừng để cho hắn làm loạn. Dịch Trung Hải nhân cơ hội đoạt lấy trụ nố cây gậy trong tay, hắn dám. Vô pháp vô thiên có phải hay không? Có chuyện gì, ta làm cho ngươi chủ. Một câu nói, liền tước đoạt Vương Khôn nhúng tay chuyện này lý do. Diêm phụ quý nghe được động tĩnh, từ trong nhà đi ra còn không có náo hiểu chẳng huống, chuyện gì xảy ra? Chu Nô thấy Diêm phụ quý, liền giận không chỗ phát tiết, cái gì chuyện gì xảy ra, ngươi nói với Tần Kinh Như cái gì? Cũng may Diêm phụ quý giải thích kịp thời, mới sợ bị Chu Nô tiếp tục hiểu lầm. Tốt, Chu Nô, bản lãnh lớn trông thấy, dám cầm cây gậy tiếp ta. Thành, ta liền đứng ở chỗ này, có khả năng ngươi chịu nơi này đánh. Vương Khôn, ngươi nhưng cho ta xem trọng, không thể bởi vì Chu Nô là các ngươi xưởng cán thép người, liền bao che hắn. Vốn là nha, Diêm phụ quý bị Chu Nô hố một đồng tiền, mấy ngày nay một mực không vừa lòng đâu. Chu Nỗ lại còn dám tới cửa tìm hắn gây phiền phức. Vừa đúng Vương Khôn liền ở đối diện, Dịch Trung Hải cũng ở bên cạnh, Diêm phụ quý mới không sợ. Tần Hoài Như thấy mục đích đã đạt thành, liền đứng ra hòa giải, Tam đại gia, hiểu lầm không phải. Chu Nỗ cho là ngươi nói với Kinh Như cái gì, mới đưa đến lần này xem mắt thất bại. Hắn thật không phải cố ý, ngươi liền tha hắn đi. Còn không mau một chút cùng Tam đại gia xin lỗi. Lần này coi như không phải Diêm phụ quý, đó cũng là người khác. Không ai phá hư, hắn xem mắt, sẽ không vô duyên vô cớ thất bại. Chu Nỗ cũng không biết nên tìm ai đi bày tỏ. Dịch Trung Hải nhân cơ hội đem cây gậy ném một cái, lại bắt đầu hướng về phía Chu Nỗ thu phát, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt? Nghe lời cũng nghe không hoàn toàn. Ngươi tốt xấu chờ hoài như nói rõ a, nếu không phải ta ngăn, ngươi liền xông đại họa. Chúng ta trong viện những thứ kia nhìn ngươi không vừa mắt người, có thể tha cho ngươi sao? Ngươi liền không thể để cho ta thiếu thao điểm tâm. Tần Hoài Như cũng phải cấp bản thân hạ giận, nhẹ nhàng đánh Chu Nỗ một cái, ngươi chạy cái gì chạy, ta lời cũng chưa nói xong đâu. Nếu không phải một đại gia ngăn ngươi, ngươi xông đại họa. Cùng ngươi bị bệnh thần kinh, sớm biết ta cũng không đem Kinh Như giới thiệu cho ngươi. Chu Nỗ vừa nghe nóng nảy, vây quanh Tần Hoài Như, ngày mai chúng ta một khối trở về ngươi quê quán, cùng Kinh Như giải thích một chút, có được hay không? Không được. Tần Hoài Như đẩy ra Chu Nỗ, trở về giả ra. Đến giả ra cửa, giả Trương Thị cùng cái cửa như thần đứng ở nơi đó, bị hụ Chu Nỗ không còn dám đuổi theo Tần Hoài Như. Dịch Trung Hải tràn ngập thâm ý xem Vương Khôn, trong ánh mắt còn có một loại ngươi cũng là người như vậy ý tứ, làm cho Vương Khôn có chút không giải thích được. Chẳng lẽ lão này cho là hắn cùng trong viện những người khác vậy, không hy vọng Chu Nỗ kết hôn? Cá tìm cá, tôm tìm tôm, Vương bắt tìm rùa đen. Nói cách khác, Vương bắt trong mắt, xem ai đều là rùa đen. Hắn cho là mình hy vọng Chu Nỗ tuyệt hậu, người khác hãy cùng hắn có một dạng ý tưởng a, người nào a? Lâu Hiểu Nga thời là tràn ngập thất vọng nói, vậy là xong. Không phải, cuối cùng tại sao là Tam đại gia gánh tội, đây cũng quá không hợp lý đi. Vương Khôn thì nói, người ta không phải giải thích rõ sao? Tam đại gia là trong sạch. Cái này có thể tính gì chứ, giải thích rõ a chủ nố như vậy náo trò, liền không truy cứu xem mắt bị phá chuyện xấu rồi. Bình thường xem ra, cũng không có ngu như vậy a. Vương Khôn im lặng xem nàng, nàng là sao được nói chủ nố? Trước kia thằng ngốc kia Nga Tử không phải giống vậy bị người ta dùng loại này chiêu số lừa gạt sao? Lúc này mới thoát ly khổ hải bao lâu a, liền quên. Dĩ nhiên, Vương Khôn là không dám nói ra, hết cách rồi, ai bảo những người kia đều là chủ nố tín nhiệm người đâu. Chủ nố đối bọn họ không có phòng bị, dĩ nhiên là bọn họ nói gì, chủ nố sẽ tin cái gì? Lâu Hiểu Nga không chút nào bị Vương Khôn khinh bị cảm giác, còn phê bình nói, chủ nố loại người này, khiến người ta tức giận nhất. Người đối tốt với hắn, hắn không tin. Lại cứ đối những thứ kia tính toán người của hắn móc tim móc phổi. Người nói, chủ nố sau này kết cục sẽ như thế nào? Đa nhĩ cổn cái dạng gì, hắn nên cái gì dạng? Cái này còn có cái gì tốt hỏi? Lâu Hiểu Nga sửng sốt một chút, mới hiểu được Vương Khôn nói là đa nhĩ cổn không có chơi qua Đại Ngọc Nhi, cuối cùng đem Giang Sơn cũng cho nhi tử của người khác. Ngươi cũng quá để cao chủ nố, đa nhĩ cổn nói thế nào cũng hưởng thụ qua, chủ nố đâu, còn so ra kém Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu bao nhiêu cũng ăn được thịt. Đáng tiếc, ta là không thấy được chủ nố kết cục. Sau này có cơ hội, ngươi nhất định phải cùng ta thật tốt nói một chút. Vương Khôn tức giận xem nàng, ngươi cũng đem chủ nố thấy quá vô dụng. Không nói khác, chỉ bằng chủ nố tay nghề, thế nào cũng có thể cùng dưỡng giả già 20-30 năm. Chờ ngươi trở về đến chính mình nhìn không được sao? Tần Hoài Như lại có thể hút máu, cũng sẽ không một cái đem chủ nố hút chết. Đừng nói chủ nố cùng mà chết sớm vậy. Chủ nố là cái kết bọn, không đợi đồng ngạnh kết hôn sinh con, hắn giá trị lợi dụng liền không có kết thúc. Lâu Hiểu Nga trợn nhìn Vương Khôn một cái, ta đương nhiên biết cái này. Ta đây không phải là sợ sau này không về được sao? Sao có thể không về được, chẳng qua là lâu ra không thể ở bờ gì định cư mà thôi. Bây giờ cũng không phải là đại thanh nước, thực hành bế quan tỏa cảng chính sách. Lâu ra là tảng mỡ dày, ở một chỗ dừng lại quá lâu, con rồi con muỗi liền sẽ bay tới. Gần đây vài chục năm hoàn cảnh, còn đặc biệt thích hợp những thứ kia con rồi con muỗi sinh tồn. Chẳng qua là hành động bất đắc dĩ mà thôi. Kỳ thực cũng lạ lâu ra không hiểu được kín tiếng. Lâu ra gia sản không phải nhiều nhất, còn bị quốc gia lập được một ít công lao, kinh doanh được rồi, không cần như vậy lo lắng đề phòng. Ai bảo lâu phụ được cái gì danh hiệu không tốt, lại cứ được cái lâu nửa thành danh hiệu. Thành Bắc Kinh nửa thành, đó là bao lớn tài sản, có mấy cái sẽ không động tâm. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 836, bà cụ điếc nhắc nhở Dịch Trung Hải trở về đến nhà, mang trên mặt không ngừng được nụ cười. Hắn đặc biệt để cho một bác gái xào mấy quả trứng gà ăn mừng một cái. Một bác gái nói cho hắn một tin tức không tốt lắm, mẹ nuôi tức giận. Dịch Trung Hải nghi ngờ hỏi, chuyện gì xảy ra? Phá hư trụ nố xem mắt chuyện, là theo mẹ nuôi thương lượng xong, nàng đồng ý nàng có phải hay không lại nhắc tới Lâu Hiểu Nga chuyện. Mẹ nuôi thế nào như vậy ngoan cố? Lâu Hiểu Nga căn bản cũng không để ý tới nàng, nàng còn vương vấn Lâu Hiểu Nga làm gì? Nàng nếu là sẽ mặt xuống, giúp ta tìm một chút người, đem Hà Vũ Thủy gạt đi tiền cầm trở về, ta cũng có thể cho nàng mua xong ăn. Một bác gái lắc đầu một cái, không phải Lâu Hiểu Nga chuyện, là giả ra. Chủ nố không phải xem mắt sao? Làm nhiều như vậy thức ăn ngon, mẹ nuôi nghĩ nếm thử một chút. Thế nhưng là chủ nố là ở giả ra làm món ăn. Làm xong món ăn, chủ nố liền đi ra ngoài tìm Tần Kinh Như, chưa cho mẹ nuôi đưa. Ta đi theo lão chị dâu thương lượng, nàng không vui cho. Dịch Trung Hải do dự nửa ngày, mới mang theo không thôi, nói, mà thôi, ngươi xảo kỹ trứng gà, ta cho mẹ nuôi đưa đi. Hoài Như cũng không dễ dàng, làm một chút thịt bị chúng ta một đêm ăn sạch sẽ. Vốn là nói xong chính là chiếu cố nhà các nàng, không nghĩ tới bị các nàng nhà chiếu cố. Ta cũng thấy ngại thấy Hoài Như, tình huống chân thật không thể cùng một bác gái nói, Dịch Trung Hải chỉ có thể đem chuyện tối ngày hôm qua nói ra. Chuyện này một bác gái cũng đang suy nghĩ, nàng thực tại không nghĩ ra thế nào đại gia đột nhiên biến như vậy có thể ăn, ăn nhiều đồ như vậy, trừ đi thêm mấy lần nhà cầu, vấn đề gì cũng không có. Liên tưởng đến bà cụ biết chuyện lần trước, một bác gái có cái hoài nghi, ngươi nói chúng ta là không phải là bị mẹ nuôi lây bệnh đi? Ta hôm nay suy nghĩ một chút, mẹ nuôi trước kia liền có đặc biệt có thể ăn thời điểm, tối hôm qua nàng ăn cũng là nhiều nhất. Dịch Trung Hải hù dọa được mặt đều xanh rồi. Cái kết quả này, thực tại quá dọa người. Nếu là phát triển thành bà cụ điếc lần đầu tiên mắc bệnh dáng vẻ, liền hắn về điểm kia của cải, căn bản là không đủ ăn. Cái loại đó ăn không đủ no cảm giác, thực tại quá khó chịu. Sẽ không. Trước giờ chưa nghe nói qua bệnh như vậy. Một bác gái quên, ta cũng chưa nghe nói qua, nhưng là không thể không đề phòng a, nếu không ngươi tìm thấy thuốc hỏi một chút. Dịch Trung Hải gật đầu một cái, cảm thấy cái chủ ý này không sai. Nếu thật là phát hiện đây là một loại bệnh, hắn liền phải nghĩ biện pháp đem bà cụ điếc đưa đi. Ngàn vạn không thể bị bà cụ điếc truyền nhiễm bên trên. Mẹ nuôi hôm nay thế nào, còn như vậy có thể ăn sao? Hôm nay ngược lại rất bình thường, ăn không hề ít, cũng không coi là nhiều. Dịch Trung Hải lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chờ một bác gái làm xong món ăn, hắn liền bưng cho bà cụ điếc đưa đi, hơn nữa còn đem kế hoạch của hắn nói với bà cụ điếc. Làm như thế, là muốn cho bà cụ điếc giúp một tay cha nhìn một chút, có hay không chỗ sơ hở, tốt kịp thời để ngủ. Thấy Dịch Trung Hải bưng tới trứng tráng, bà cụ điếc tâm tình cuối cùng khá hơn một chút. Cách làm của ngươi là đúng. Không đợi Dịch Trung Hải khiêm tốn một cái, bà cụ điếc đã tới rồi một nhưng là. Nhưng là, còn có một cái phi thường vấn đề mấu chốt, ngươi không có giải quyết. Dịch Trung Hải có chút không phục. Hôm nay hết thảy đều rất hoàn mỹ. Hắn cùng Tân Hoài Như tại không có trước hạn thương lượng điều kiện tiên quyết, cũng có thể làm ra hoàn mỹ quyết định, đây là nhất để cho hắn tự hào một chút. Mẹ nuôi, ta cảm thấy không thành vấn đề. ngươi nhìn Hoài Như nhiều thông minh a, ta không có nói với nàng Hứa Đại Mậu chuyện, nàng là có thể giấu giếm Hứa Đại Mậu phá chuyện xấu. Ngươi nói, Trụ Nỗ nếu là cưới Hoài Như, hai người bọn họ sinh ra hài tử, chắc chắn sẽ không di chuyển lão Hà nhà thích quả phụ truyền thống. Nói lên hài tử, cũng là vì mềm hóa bà cụ điếc. Hắn cũng không tin, bà cụ điếc không thích Thiên Luân chi nhạc. Mỗi lần thấy được đồng nạnh, Dịch Trung Hải liền có loại con cháu đầy nhà cảm giác. Hắn cảm thấy bà cụ điếc giống vậy có. Bà cụ điếc thần bí lắc đầu, ta nói không phải cái này, ngươi không có phát hiện Trụ Nỗ phòng bị các ngươi sao? Hắn trong túi có tiền, an tiết cũng không có lấy ra. Ngươi liền không có phát hiện sao? Có lần đầu tiên, sẽ có hay không có lần thứ hai? Có lần thứ hai, liền có lần thứ ba. Để sau này càng ngày càng nhiều. Ngươi còn có lòng tin nắm giữ Trụ Nỗ sao? Dịch Trung Hải mồ hôi lạnh chảy xuống. Hôm nay chỉ mới nghĩ Trụ Nỗ xem mắt chuyện, không có đem cái vấn đề này đặt ở vị thứ nhất. Nhắc tới, cái này cái tính nghiêm trọng của vấn đề, so Trụ Nỗ xem mắt còn trọng yếu hơn. Tương thân, cũng không có nghĩa là có thể thành công kết hôn. Hôm nay không thể phá hư, không có nghĩa là ngày mai không thể phá hư. Cho dù là kết hôn, chỉ cần hắn nghĩ, Trụ Nỗ cũng có thể ly hôn. Có lâu hiểu Nga cùng Hứa Đại Mậu ly hôn ví dụ ở, hắn thậm chí cảm thấy được Trụ Nỗ tới một lần thất bại hôn nhân không là chuyện xấu. Nói như vậy, Trụ Nỗ là có thể nhận rõ ràng điều kiện của mình, mới có thể coi trọng Tần Hoài Như, không để cho Tần Hoài Như thương tâm. Thế nhưng là Trụ Nỗ đối hắn dấu dếm, lại không thể phong túng. Đúng như bà cụ đã nói, vạn sự có lần đầu tiên, chỉ biết có vô số lần. Trụ Nỗ có thể giấu giếm chuyện tiền bạc, là có thể giấu giếm đối tượng chuyện. Vạn nhất lén lén tìm người yêu làm sao bây giờ? Đề phòng cẩn thận. Đây mới là đối phó Trụ Nỗ biện pháp tốt nhất. Mẹ nuôi, ta cũng nghĩ tới cái vấn đề này. Thế nhưng là không có biện pháp giải quyết. Ngươi nếu nhắc tới, có phải hay không có ý kiến hay? Bà cụ điếc bắt đầu giả bộ ngu, ta một đại đội cơm cũng không ăn được lao thái thái, có thể có biện pháp gì? Ta đã nói với ngươi cái này, chẳng qua là nhắc nhở ngươi, không nên khinh thường. Ngươi không phải nói Tần Hoài Như phi thường thông minh sao? Ngươi đi theo nàng thương lượng đi. Dịch Trung Hải có loại xông ra tìm Tần Hoài Như tính toán, cứng rắn bị hắn nhịn được. Bởi vì hắn hiểu, Tần Hoài Như nếu là có biện pháp, Trụ Nỗ trong tay cũng sẽ không có xem mắt tiền. Nếu Trụ Nỗ trong tay có thể lưu lại tiền, đã nói lên Tần Hoài Như đối Trụ Nỗ nắm giữ xuất hiện vấn đề. Lần này chuyện nghiêm trọng hơn. Hắn đối Trụ Nỗ nắm giữ xảy ra vấn đề, còn trông cậy vào Tần Hoài Như đâu, kết quả Tần Hoài Như cũng mất linh. Điều này nói rõ Trụ Nỗ đối Tần Hoài Như có phòng bị, đề phòng trái tim. Hắn còn phải kết hợp Trụ Nỗ cùng Tần Hoài Như, làm sao có thể để cho Trụ Nỗ đối Tần Hoài Như có phòng bị trái tim? Nhức đầu A Dịch Trung Hải có loại mua chút thuốc ngủ, đem Tần Hoài Như cùng Trụ Nỗ chút say, ném ở trong một cái chăn. Hắn cũng không tin, hai người đều như vậy, ai còn có thể ngăn các nàng kết hôn? Bà cụ điếc đối Dịch Trung Hải rất hiểu, lo lắng Dịch Trung Hải dùng ngoài chiêu, ngươi chớ làm loạn. Vương Khôn là bảo vệ khoa trưởng khoa, bị hắn phát hiện, Trụ Nỗ thì xong rồi. Dịch Trung Hải mặt mo hơi đỏ, mẹ nuôi, ta làm sao có thể làm loạn? Kế sách bị nhìn xuyên, Dịch Trung Hải liền không có biện pháp dùng. Bà cụ điếc ý tứ rất rõ ràng, không đồng ý làm như vậy. Nếu là hắn dám cùng bà cụ điếc đối nghịch, nói không chừng thông phong báo tin chính là bà cụ điếc. Thế nhưng là nên giải quyết như thế nào Trụ Nỗ vấn đề đâu? Dịch Trung Hải thấy được bà cụ điếc tự tin gò má, cũng biết bà cụ điếc nhất định là có chủ ý, đã có chủ ý, lại không nói ra, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là đối giả ra ăn một mình bất mãn, đối bình thường cơm nước bất mãn. Nói trắng ra, chính là buộc hắn ra máu, mua xong ăn hiếu kính nàng. Dịch Trung Hải có chút không thôi, chủ yếu là thật không có tiền. Mỗi lần tiêu tiền, cũng sẽ mặc niệm một lần bị Hà Vũ Thủy hố đi tiền. Nhưng là không ra không được. Trụ Nỗ qua năm, là có thể khôi phục như cũ lãnh nộ. Mỗi tháng 37 đồng tiền, ít nhất có thể lấy ra 20 đồng tiền trợ giúp Tần Hoài Như. Có Trụ Nỗ trợ giúp, hắn cũng không cần thay Tần Hoài Như ưu sầu. Mùa xuân a, vạn vật hồi phục thời tiết, những động vật đều muốn bắt đầu tìm người yêu. Hắn cũng phải bồi Tần Hoài Như nhiều năm sao? Mẹ nuôi, mấy ngày kế tiếp, ta mua chút ăn ngon hiếu kính người một chút. Bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 837, hai quả phụ giao phong Dịch Trung Hải phi thường tức thời, đây mới là bà cụ điếc lựa chọn Dịch Trung Hải làm nuôi láo nhân nguyên nhân. Về phần hiếu thuận cái gì, đều là chuyện tiểu lâm. Nguyên lai ở tại tứ hợp viện những người kia, cùng Dịch Trung Hải tuổi tác không sai biệt lắm liền có thật nhiều. Chứ bây giờ ba cái đại gia, còn có Hà Đại Thành, Hứa Phú Quý, lao giả chờ chút. Những người kia đều có hài tử, có bằng hữu thân thích, đối mặt bà cụ điếc cắm chỉ, không có một coi ra gì. Chỉ có Dịch Trung Hải đang cùng người khác tranh đấu mấy lần, ăn hay chưa hài tử thua thiệt về sau, thức thời đầu phục nàng. Nếu Dịch Trung Hải tỏ thái độ, bà cụ điếc cũng không che trước dấu sau, biết hôm nay tại sao phải để ngươi đi ra ngoài sao? Không phải để cho ta tị hiềm sao? Bà cụ điếc thần bí nói, tị hiềm chỉ là tầng thứ nhất ý tứ. Càng quan trọng hơn là phải giúp ngươi tiêu trừ Trụ Nỗ trong lòng cách ngại. Dịch Trung Hải có chút ngơ ngác, không nghĩ ra bà cụ điếc ý tứ. Thế nào hắn đi ra ngoài một chuyến là có thể tiêu trừ Trụ Nỗ trong lòng cách ngại, cái này quá không thể tin nổi. Nhưng nhìn bà cụ điếc tự tin nét mặt, hắn căn bản là sinh không nổi chút hoài nghi. Nếu là thật sự có thể đơn giản như vậy tiêu trừ Trụ Nỗ trong lòng cách ngại, vậy coi như thật lợi hại. Hắn thái độ đối với bà cụ điếc cũng phải cung kính một ít. Bất kể nói thế nào, chuyện này đối hắn đều có lợi. Bà cụ điếc không thể thuyết phục Trụ Nỗ, nhiều nhất chính là giữ vững nguyên trạng. Nếu là có thể thuyết phục Trụ Nỗ, Tần Hoài Như cũng không cần hắn bận tâm, còn dư lại tiền, cho bà cụ điếc tăng lên một cái sinh hoạt trình độ hay là không có vấn đề. Mẹ nuôi, nếu có thể để cho Trụ Nỗ nghe lời, coi như quá làm cho ta an tâm. Sau này ta để cho Thúy Lan làm cho ngươi màn thầu trắng ăn. Bà cụ điếc càng thêm hài lòng, còn cố ý nhắc nhở Dịch Trung Hải, ngươi đáp ứng mua cho ta thịt ăn, nhưng không thể quên. Mẹ nuôi, chính là không có chuyện này, ta cũng sẽ mua thịt hiếu kính ngươi. Bà cụ điếc hài lòng, liền nói với Dịch Trung Hải, đỡ ta đi thôi. Ta cái này đi khuyên nhủ chủ nố. Tần Hoài như không có ở chủ nố trong phòng đợi đi. Nàng ở nơi nào trễ ngoài thời gian. Dịch Trung Hải lập tức liền nói đem Tần Hoài như gọi về nhà. Sau đó trước hết đi trung viện dò xét tin tức. Kỳ thực, Tần Hoài như căn bản liền sẽ không đi chủ nố trong phòng. Lúc này đi chủ nố trong phòng, chẳng phải là cho chủ nố cơ hội, để cho chủ nố dây dưa Tần Kinh Như. Không chỉ có hôm nay không đi trở về, Tần Hoài như cảm thấy đi làm trước, cũng không thể nói chuyện với chủ nố. Ngược lại chủ nố trong tay không có tiền, không cần thiết ở chủ nố trên người lãng phí thời gian. Dịch Trung Hải đỡ bà cụ điếc, đến chủ nố cửa phòng miệng, sau đó liền vui sướng chạy trở về nhà. Đến nhà hay cùng một bác gái thương lượng, đề cao bà cụ điếc đãi ngộ vấn đề. Một bác gái cũng cảm thấy Dịch Trung Hải điên rồi, nhà bọn họ bây giờ ăn bánh cao lương đều muốn theo kế hoạch đến, đột nhiên cho bà cụ điếc đổi thành màn tàu trắng, còn phải chuẩn bị cho nàng thịt ăn, cuộc sống sau này còn qua bất quá. Lao Dịch A, mẹ ngươi đáp ứng tìm người giúp ngươi khôi phục công nhân bậc 8 rồi. Dịch Trung Hải trên mặt thoáng qua một tia khó coi, chợt liền biến mất, cùng lãnh đạo nói qua sau, hắn đối khôi phục công nhân bậc 8 đã không ôm hy vọng. Mong muốn khôi phục công nhân bậc 8, chỉ có thể đem xưởng lãnh đạo cũng đổi một lần, đổi thành mới. Như vậy, bằng hắn trương này chính nghĩa mặt, còn có đạo đức bắt cóc thủ đoạn, nói không chừng còn có thể để cho mới lãnh đạo tín nhiệm hắn. Không phải chuyện này. Mẹ nuôi bây giờ đang ở trụ nố trong phòng. Nàng có thể tiêu trừ trụ nố đối chúng ta cách ngại, ngươi cảm thấy không nên hiếu kính một cái mẹ nuôi sao? Một bác gái hơi nghi hoặc một chút, có chút không dám tin. Trụ nố rõ ràng có tiền, cũng không muốn lấy ra để cho đại gia ăn Tết. Nếu không phải Tần Hoài như có biện pháp, lấy được thịt, bọn họ tối ngày hôm qua liền chết đói. Dưới tình huống này, bà cụ điếc lại nói có thể tiêu trừ trụ nố trong lòng cách ngại. Nàng thế nào cũng không tin a, nếu có thể tiêu trừ, còn không đã sớm tiêu trừ. Có thật không? Mẹ nuôi có bản lĩnh cao như vậy? Dịch Trung Hải sửng sốt một chút, suy nghĩ bà cụ điếc tự tin ánh mắt, hắn quyết định đổi một lần. Mẹ nuôi đang khuyên chủ nố, có thể thành hay không, ngày mai sẽ biết. Ngày mai nếu là thành, sau này liền cho mẹ nuôi chuẩn bị. Nếu là không được, hãy cùng chúng ta ăn vậy. Một bác gái lần này không có cự tuyệt, nàng là thật hy vọng chủ nố tiêu trừ cách ngại. Chỉ cần chủ nố không cất dấu tiền, có thể lấy tiền đi giúp Tần Hoài Như, nhà nàng liền tiết kiệm xuống không ít. Trước kia có chủ nố ở phía trước chống đỡ, nàng còn không có cảm thấy, nhiều nhất chính là mỗi tháng cấp cho chủ nố một ít tiền. Những tiền kia, chỉ cần chủ nố trong túi có, sớm muộn cũng sẽ còn trở về. Coi như chủ nố không trả, cũng không có sao. Từ xưa tới nay, ân tình mới là khó khăn nhất trả hết. Chủ nố thiếu ân tình càng nhiều, bọn họ dưỡng lao thì càng có bảo đảm. Dịch Trung Hải cho là mình cho Tần Hoài Như tiền, một bác gái không biết. Kỳ thực một bác gái trong lòng rất rõ ràng. Bất kể Dịch Trung Hải tìm lý do dường nào đang lúc, một người cho tới bây giờ không xài tiền bậy bạ người, thường tiêu tiền trong tay không đủ xài, cũng không bình thường. Nếu không phải cần lợi dụng Tần Hoài Như lôi kéo chủ nố, nàng mới sẽ không mắt nhắm mắt mở. Hai vợ chồng lo lắng nghe chủ nố trong phòng độc tĩnh. Cứ việc nghe không chân thiết, nhưng là không có động tĩnh quá lớn, liền làm bọn hắn phi thường an tâm. Cửa đối diện giả ra, hai cái quả phụ cũng tại nói chuyện. Giả Trương Thị đang chất vấn Tần Hoài Như, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vì sao còn phải phá hư chủ nố xem mắt? Kinh Như tốt bao nhiêu a, là ngươi đừng muội, dựa vào ngươi mới có thể gả cho chủ nố. Chủ nố đâu, ta cũng đã hỏi, sẽ không vong ân phụ nghĩa. Bọn họ kết hôn, sẽ còn tiếp tục giúp đỡ nhà chúng ta. Tần Hoài Như dĩ nhiên không thể thừa nhận, mẹ, ngươi hiểu lầm, hôm nay thật không phải ta phá hư chủ nố xem mắt. Ngươi cũng nhìn thấy, ta cái gì cũng không làm. Giả Trương Thị dĩ nhiên sẽ không tin tưởng. Lúc ấy không có phản ứng kịp, sau đó một suy nghĩ, nên cái gì cũng suy nghĩ ra. Rõ ràng là chủ nố cùng Tần Kinh Như chung đụng cơ hội, Tần Hoài Như nhất định phải lôi kéo chủ nố, không để cho hai người cùng nhau. Tần Kinh Như người không thấy, Tần Hoài Như một chút lo lắng nét mặt cũng không có. Không chỉ có như vậy, ở chủ nố đi tìm Tần Kinh Như thời điểm, còn cao hứng vô cùng chào hỏi người nhà ăn cơm. Ta là giả rồi, nhưng ta không ngủ. Tần Hoài Như ở Giả Trương Thị trước mặt, thành thành thật thật, nhưng không phải là vì hiếu thuận. Không có có chút thủ đoạn có thể để cho Tần Hoài Như thành thành thật thật, còn mỗi tháng cho 3 đồng tiền nuôi lão tiền sao? Mắt thấy không có biện pháp lừa gạt được Giả Trương Thị, Tần Hoài Như chỉ đành thừa nhận, mẹ, ta cũng không có biện pháp. Ngươi đừng xem Kinh Như ngoan ngoãn khéo léo khéo léo. Ta cái này đừng muội, ta hiểu rõ nhất. Nàng chính là cái không có lương tâm. Ta dám thề với trời, nàng cùng chủ nố sau khi kết hôn, không ra 3 tháng chỉ biết đem chúng ta đối ân tình của nàng quên sạch sẽ. Tần Hoài Như nói nghiêm trọng như vậy, Giả Trương Thị không thể coi thường, nhưng là cũng không có lùi bước. Tần Kinh Như là tên phản phúc không cần gấp gáp, không phải còn có chủ nố. Lão Hà nhà truyền thống là cái gì, thích quả phụ. Nàng đối Tần Hoài Như thủ đoạn, hiểu rõ vô cùng, chủ nố tuyệt đối không trốn thoát Tần Hoài Như lòng bàn tay. Chỉ cần chủ nố còn nguyện ý chiếu cố nhà các nàng, Tần Kinh Như không đủ gây sợ. Nàng thế nào đem Tần Hoài Như thu thập thành thành thật thật, là có thể thế nào đem Tần Kinh Như thu thập đàng hoàng. Ngươi không phải có khả năng sao? Chủ nố nhắc nghe lời ngươi, ta cũng không tin ngươi không phải là đối thủ của Tần Kinh Như. Tần Hoài Như thế nhưng là lấy Tần gia thôn đệ nhất mỹ nhân tự xưng, tuyệt đối sẽ không thừa nhận không sánh bằng Tần Kinh Như. Suy nghĩ một chút, Tần Hoài Như liền nói một đáng giá Giả Trương Thị coi trọng lý do. Chủ nố sau khi kết hôn, có thể để cho hắn bỏ tiền giúp chúng ta nhà, còn có thể để cho hắn đem nhà nhường lại sao? Hắn cùng Kinh Như nếu là có hài tử, liền tiền cũng không tốt làm. Đồng ngạnh lập tức sẽ trưởng thành, nhà chúng ta địa phương lớn như vậy, thế nào ở? Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 838, một lần nữa gạt gẫm trụ nố Tần Hoài Như nói lên lý do này, để cho giả Trương thị không cách nào trả lời. Phàm là có chút biện pháp, nàng cũng sẽ không tự mình chiếm Vương Khôn nhà nhà. Nàng có thể không biết, những phòng ốc kia là tập thể sao? Thế nhưng là hết cách rồi, không dùng một chiêu kia, giả ra liền làm không đến nhà. Ban đầu vì tham tiện nghi, nàng cùng Tần Hoài Như đều là nông thôn hộ khẩu, trong thành liền lương thực định lượng cũng không có. Sau đó giả Đông Húc xảy ra chuyện, Tần Hoài Như đổi ca, mới đem hộ khẩu từ nông thôn biến thành trong thành. Nhưng là nàng hay là nông thôn hộ khẩu. Các nàng nhà điều kiện như vậy, ở ban khu phố căn bản không được chia nhà. Hà Đại Thanh lúc rời đi, các nàng mong muốn chiếm Hà gia nhà, cuối cùng bị bà cụ điếc cả lại. Dịch Trung Hải cho các nàng nhà cam kết qua, nhất định giúp các nàng ở đường phố xin phép một căn phòng. Ai ngờ mười mấy năm trôi qua, Dịch Trung Hải không có tác dụng gì, căn bản là không có xin phép xuống. Dưới sự bất đắc dĩ, nàng mới ở trong viện gây chuyện, ép Lao Trương một nhà bị cô lập. Chờ Lao Trương ra vừa đi, nàng sẽ dùng Dịch Trung Hải đã từng đã đáp ứng vì lý do, buộc Dịch Trung Hải đem nhà cho nàng nhà. Muốn tạo thành trước sự thật, Dịch Trung Hải lại đi tìm bàn khu phố, có thể đem nhà thu vào tay. Trời không tội lòng người. Vương Khôn lại cứ đi tới bờ di, tiến vào tứ hợp viện. Càng không để cho người đỡ lo chính là, Vương Khôn không chỉ có bản lãnh vẫn còn lớn, lớn như bà cụ điếc la lối đều vô dụng. Đối mặt Vương Khôn bàn tay, nàng chỉ có thể buông tha cho chiếm cứ cái đó nhà tính toán. Đồng Ngạnh sang năm liền học trung học cơ sở, đã hiểu nhân sự. Hậu viện Hứa Đại Mậu chính là cái này tuổi tác, ngày ngày nhìn chằm chằm trên đường đại cô nương tiểu tức phụ. Nhất định phải cho Đồng Ngạnh tìm chỗ ở, không phải liền Tần Hoài Như cả ngày làm điệu làm bộ, đem Đồng Ngạnh dạy dỗ hỏng thì phiền toái. Mà thôi, ta nói không lại ngươi, nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi, đừng nghĩ tái giá. Tần Hoài Như thở phào nhẹ nhõm, cũng không có đem giả Trương thị uy hiếp để ở trong lòng. Tái giá chuyện này, chỉ cần tìm được điều kiện tốt, thỏa mãn giả Trương thị điều kiện, giả Trương thị cũng có thể đem nàng đưa đến người khác trên giường đi. Trụ nô trong phòng, bà cụ điếc cùng an ủi trụ nô một hồi, để cho hắn nhắc tới tinh thần, mới bắt đầu thi hành kế hoạch của mình. Trụ nô, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi hôm nay xem mắt, thế nào lại thất bại? Trụ nô khổ não nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Rõ ràng theo vào nhập nói chuyện thật tốt, còn kém nói lễ hỏi chuyện. Ai biết, đi ra ngoài đi nhà vệ sinh, nàng liền trở về đâu. Bà cụ điếc lộ ra một bộ bi thiên mẫn nhân nét mặt, trong lòng không ngừng chửi mắng Tần Kinh Như. Cái đó không hiếu thuận nông thôn nha đầu, làm sao có thể xứng với nàng trụ nô tử. Cái này, ai, mãi mãi cũng không biết nói thế nào cho thỏa đáng. Là có người hay không phá hư người xem mắt ta. Chủ nô đã bị Tần Hoài Như cho lượn quanh tròn váng, căn bản là không nghĩ ra trong đó chuyện, ta cũng không biết. Ta cho là Tam Đại gia làm, thiếu chút nữa đem đập nhà hắn. Bà cụ điếc vờ như không biết, tự lo nói, ngươi cũng quá xung động, thật may là ngươi không có đập Diêm Láo Hà tiện nhà, không phải hắn khẳng định để cho Vương Khôn đem ngươi bắt lại. Chủ nô cười cười xấu hổ. Bà cụ điếc nói tiếp, mãi mãi hôm nay với ngươi một bác gái tại hậu viện, một mực không có ra cửa. Ngươi nhị đại mụ có thể làm chứng. Đúng, không là ngươi một đại gia ra tay đi. Chủ nô lắc đầu một cái, không phải. Một đại gia buổi sáng cùng ta cùng ra ngoài, nghe Tần tỷ nói, hắn nhanh 4 điểm mới trở về. Vậy là tốt rồi. Bà cụ điếc làm bộ thở phào nhẹ nhõm, ta biết ngươi hôm nay xem mắt, sẽ để cho ngươi một đại gia đi ra ngoài. Ta lo lắng, có người ở trước mặt ngươi nói bậy, nói ngươi một đại gia phá hư chuyện trung thân của ngươi. Chu Nô trên mặt có chút ấy nấy, cảm giác có lỗi với Dịch Trung Hải, lão thái thái, ta còn tưởng rằng một đại gia thật sự là đi nhìn bạn bè, ngươi nhìn chuyện này làm cho, làm sao có thể để cho một đại gia đi ra ngoài đâu. Bà cụ điếc cười ha hả nói, không có sao, ai cho ngươi một đại gia trước kia đầu óc choáng váng, phá hư ngươi xem mắt đâu. Để cho hắn đi ra ngoài tránh tị hiểm cũng tốt, tránh cho có người khích bác quan hệ của các ngươi. Lần này hẳn không phải là Hứa Đại Mậu phá hư a. Mãi mãi sợ Hứa Đại Mậu phá hư ngươi xem mắt, buổi sáng liền nhìn chằm chằm hắn nhà. Hắn là 8 giờ rưỡi khóa lại cửa rời đi, một mực cũng chưa trở lại. Chu Nỗ thở dài, nếu là Hứa Đại Mậu cháu trai kia liền tốt, ta còn có thể đánh hắn một trận suất một chút đi. Bà cụ điếc tiến hành từng bước một nói, không phải ngươi một đại gia, cũng không phải Hứa Đại Mậu, đó chính là Tần Hoài Như. Chu Nỗ vội vàng giúp Tần Hoài Như giải thích, lão thái thái, tại sao có thể là Tần tỷ đâu? Kinh Như là nàng đường muội, ta cùng Kinh Như hay là nàng giới thiệu, ai cũng có thể phá hư ta xem mắt, liền nàng không thể nào. Ngươi nói, nàng nếu là phá hủy, còn thế nào về nhà ngoại a? Ta cùng Tần Kinh Như ở trong phòng nói chuyện phiếm thời điểm, chỉ sợ nàng đi vào cho ta giặt quần áo lót, ta còn đóng cửa lại. Kết quả là ta quá nhạy cảm, Tần tỷ căn bản là không có đi vào quấy rầy chúng ta. Bà cụ điếc chăm chú nghe, còn gật đầu phối hợp chủ nố, không phải Trung Hải, không phải Hứa Đại Mậu, cũng không phải Tần Hoài Như, vậy rốt cuộc là ai phá hư ngươi xem mắt? Chủ nố sửng sốt một chút, thực tại không nhớ nổi là ai. Hắn biết bà cụ điếc thông minh, cảm thấy bà cụ điếc có thể phát hiện cái gì, liền dò hỏi, lão thái thái, ngươi có phải hay không biết là người nào? Bà cụ điếc lắc đầu một cái, ta vì thị hiểm, cũng không có ra cửa, làm sao có thể biết là ai nha? Bất quá y theo nãi nãi phân tích, có thể ngươi cùng Tần Kinh Như thật không có duyên phận đi. Chu Ngố nghĩ đến Tần Kinh Như tươi ngon mọng nước mặt mũi, trong lòng chính là không thôi, lão thái thái, ngươi kiến thức rộng, có thể hay không giúp ta nghĩ một chút biện pháp? Bà cụ điếc khoẹt miệng lộ ra một tia mỉm cười đắc ý, lòng nói cuối cùng đã hỏi tới dễ bên trên, Chu Ngố tử à, không phải nãi nãi cùng Trung Hải không muốn giúp ngươi? Chúng ta muốn tị hiểm a, ngươi nói, Hứa Đại Mậu cùng Vương Khôn tìm ngươi nữa uống rượu, cùng ngươi nói ta cùng Trung Hải phá hư ngươi xem mắt, ngươi có phải hay không còn phải cùng ta nhóm trở mặt? Chu Nô há miệng, nói không ra lời. Bà cụ điếc không để ý, nói tiếp, ngươi nhìn, đây chính là chúng ta không thể giúp ngươi nguyên nhân. ngươi ngoài miệng không nói, trong lòng đối với chúng ta còn phòng bị. Ta không có. Bà cụ điếc thở dài, ta lớn tuổi như thế, ăn rồi muối so ngươi đi đường đều nhiều hơn. Ngươi nếu không phải phòng bị chúng ta, ăn Tết thế nào không nỡ lấy tiền đi ra. Chu Nô không biết nói gì. Bà cụ điếc trên mặt lộ ra thương tâm vẻ mặt, ta đem ngươi trở thành cháu trai ruột, vì ngươi bị Vương Khôn Đức hiếp thành dạng gì, ngươi không thấy sao? Trung Hải đâu, hắn không có hài tử, một mực đem ngươi trở thành bản thân con ruột. Thế nhưng là ngươi đây, hắn phá hư chuyện trung thân của ngươi, đã nói xin lỗi với ngươi, ngươi còn một mực ghi ở trong lòng. Sáng sớm hôm nay, ta cùng Trung Hải thương lượng tỉ hiểm thời điểm, đều là khóc. Chu Nô ấy nay khóc, lão thái thái, ta sẽ không còn hoài nghi ngươi cùng một đại gia. Ta không tiếp, ta có lỗi với các ngươi. Để tỏ lòng bản thân này nấy, Chu Nô còn đánh bản thân mấy bàn tay. Cái này mấy bàn tay rất vang dội, Dịch Trung Hải cách tường cũng có thể nghe được. Nếu không phải không nghe được bà cụ điếc kêu khóc, hắn cũng muốn xông vào Chu Nô trong phòng. Bà cụ điếc ngăn cản Chu Nô, đừng đánh, đánh ở trên người của ngươi, đau ở trong lòng của ta. Ngươi lớn nhất tật xấu, chính là đối với người khác không có lòng phòng bị. Mãi mãi một mực lo lắng ngươi, bị người khác lừa. Ngươi có thể mọc đầu óc, mãi mãi kỳ thực thật cao hứng. Ngươi biết, mãi mãi thương tâm là cái gì không? Chu Nô lúc này đã quỳ gối bà cụ điếc trước mặt, hắn ngẩng đầu lên, xem bà cụ điếc, phi thường chân thành mà hỏi, mãi mãi, là không phải là bởi vì ta không hiếu thuận? Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 838, Chu Nô nói xin lỗi Chu Nô về đến nhà, liền sung sướng ngủ đến trong chăn. Nam ở nơi đó, hắn trở về nghĩ Lâu Hiểu Nga dáng vẻ, suy nghĩ hồi lâu, phát hiện cũng không chân thiết, giống như không thấy rõ Lâu Hiểu Nga hình dạng thế nào. Điều này làm cho Chu Nô có chút nản lòng. Mỗi lần nhắm mắt lại, nghĩ Tần Hoài Như dáng vẻ, cũng là phi thường rõ ràng. Định, hắn liền muốn Tần Hoài Như dáng vẻ ngủ. Ngày thứ hai, hết thể như cũ. Tần Hoài Như vất vả cần cù ở bên cạnh cái ao giặt quần áo, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Chu Nô nhà. Dịch Trung Hải ánh mắt mặc dù xem Tần Hoài Như, nhưng trong lòng lại nghĩ Chu Nô. Nhiều lần, hắn cũng muốn vọt tới Chu Nô trong phòng, chửi mắng hắn một trận, hỏi một chút hắn, sau này còn len lén có hắn giấu tiền sao? Nếu không phải một bác gái lôi kéo, hắn thật cứ làm như vậy. Chu Nô cũng trong giấc mộng tỉnh lại, không cần sờ cũng biết quần lót ướt. Lúc bình thường, Chu Nô sẽ cảm thấy có chút xấu hổ. Lần này nhưng có chút cảm giác tội lỗi. Hết cách rồi, ai bảo hắn lại mơ thấy Tần Hoài Như không mặc quần áo nằm ở trên giường của hắn, mặc cho hắn làm vậy đâu. Chu Nô ngồi dậy, nhớ tới bà cụ như vậy, lẩm bẩm lầu bầu nói, tại sao lại nhớ tới Tần tỷ a, điều này lập tức sẽ phải cưới vợ, quá có lỗi với Lâu Hiểu Nga. Muốn cho Lâu Hiểu Nga biết, còn sẽ đồng ý gả cho ta sao? Qua nửa ngày, Chu Nô giống như là hạ quyết tâm vậy, tự nhủ, ta vậy cũng tính có lỗi với Lâu Hiểu Nga. Lê bớm, sau này Lâu Hiểu Nga không thể sinh con, ta không cùng nàng ly hôn, hoặc một đại gia đối một bác gái như vậy. Tốt giống như vậy có thể giảm bớt hắn cảm giác tội lỗi vậy. Nếu tỉnh, Chu Nô cũng sẽ không lại ngủ nướng. Hắn còn có một cái chuyện trọng yếu phải làm, đó chính là nhìn kỹ một chút Lâu Hiểu Nga dáng vẻ. Tránh cho nằm mơ thời điểm, luôn là mơ thấy Tần Hoài Như. Mặc quần áo xong, đang muốn cầm quần lót đi rửa sạch sẽ. Thấy được Tần Hoài Như đứng ở bên cạnh cái ao, Chu Nô liền ngại ngùng, đem quần lót ném tới dưới giường. Bên này Chu Nô cửa phòng động một cái, Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải liền nhận ra được động tĩnh. Bất đồng chính là, Tần Hoài Như chợt nhìn Chu Nô một cái, tăng nhanh giặt quần áo động tác, hai ba lần bắt khô thủy phân, phơi ở trên sợi dây. Dịch Trung Hải thì là giả vờ mới vừa dậy, ngáp ra cửa, Hoài Như, lại cho đồng ngạnh giặt quần áo á trời lạnh như thế này, ngươi cũng quá cực khổ. Tần Hoài Như cười nói, một đại gia, không tắm không được a, bổng ngạnh chính là nghịch ngợm thời điểm, chỉ muốn ra cửa trở lại, y phục trên người liền bẩn không ra hình thù gì. Ta nếu không tắm, hắn liền không có y phục mặc. Ta mỗi lần thấy hắn, cũng hận không được đánh hắn một trận. Dịch Trung Hải thì vui vẻ thổi phồng, đồng ngạnh tuổi còn nhỏ, ham chơi cũng bình thường. Ngươi tuyệt đối đừng bởi vì cái này đánh hắn. Bất quá, lại nói, đồng ngạnh nếu không có ngươi cái này cần cu mẹ, hắn cũng sẽ không như vậy hòa bát. Một đại gia, ngươi quá khen. Ta còn nghĩ mời ngươi giúp ta dạy bảo một cái đồng ngạnh đâu. Đồng ngạnh nếu có thể từ trên người ngươi học mấy phần, ta liền thỏa mãn. Chu Nô không hiểu được cái gì gọi là buôn bán khoác lác, chỉ cảm thấy Tần Hoài Như thực tại quá khổ, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giúp Tần Hoài Như. Vì giúp Tần Hoài Như, bà cụ điếc chủ ý cũng quá chính xác. Vì cho Tần Hoài Như một kinh hỉ, hắn nhất định không thể đem bà cụ điếc vậy nói cho bất luận kẻ nào. Ở trong lòng yên lặng hồi tưởng một lần bà cụ điếc giao phó, Chu Nô mới chuẩn bị hướng Dịch Trung Hải xin lỗi, một đại gia, thật xin lỗi. Đều là ta hiểu lầm ngươi. Lão thái thái đã giáo dục qua ta, ta sau này nhất định nghe lời ngươi. Cái thanh này Dịch Trung Hải làm có chút sẽ không. Biết bà cụ điếc có thể khuyên Chu Nô, nhưng không biết sẽ như vậy rời đi, không ngờ để cho Chu Nô ra cửa câu nói đầu tiên là xin lỗi. Lúc này, Chu Nô xin lỗi đã không trọng yếu chính là phải biết bà cụ điếc làm sao làm được. Nếu là hắn sẽ một chiêu này, sau này cũng không buồn đối phó Chu Nô. Ai, Chu Nô a, ngươi có thể suy nghĩ ra khổ tâm của ta, ta liền thỏa mãn. Ta cũng là vì tốt cho ngươi a. Chu Nô lung túng giải thích, theo ta cái này đầu óc, không có lao thái thái chỉ điểm, căn bản không nghĩ tới ngươi vì ta làm hết thảy. Dịch Trung Hải vợ như không biết bà cụ điếc quên Chu Nô, ta thật là bất hiểu à, còn để cho mẹ nuôi vì ta quan tâm. Chu Nô, mẹ nuôi đã nói với ngươi như thế nào? Chu Nô thiếu chút nữa đem lời thề của mình quên, liền vội bụng miệng, một đại gia, lao thái thái nói, ngươi xem nàng như mẹ nuôi chiếu cố, nàng vì ngươi làm chút chuyện bé nhỏ không đáng kể, cũng không để cho ngươi biết. Ngươi liền đừng hỏi. Dịch Trung Hải cảm giác một màn này có chút quen thuộc, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ tới, cái này cùng lần trước Chu Nô mang theo bà cụ điếc đi ra ngoài cầu người vậy. Chu Nô, ngươi không thể nói như vậy. mẹ nuôi là trưởng bối vì ta làm việc, ta có thể bợ như không biết sao? Như vậy cũng quá bất hiếu. Ngươi không nghĩ ta làm cái không hiếu thuận người đi? Chu Nỗ cười hắc hắc, cảm thấy bà cụ điếc thật thật lợi hại, liền dịch Trung Hải muốn nói gì cũng đoán được. Một đại gia, Lão Thái Thái nói, ngươi nếu muốn hiếu thuận Lão Thái Thái, liền cho Lão Thái Thái mua chút ăn ngon, ta tự mình ra tay cho Lão Thái Thái làm. Dịch Trung Hải giận đến hộc máu, không chỉ có không hỏi ra tới nguyên nhân, còn bị đem một quân. Bà cụ điếc cũng bày Chu Nỗ truyền lời, hắn có thể không đáp ứng sao? Cái này còn cần ngươi nói, ta cái này đi cho mẹ nuôi mua mấy cái bánh bao thịt. Tần Hoài Như lập tức hướng Dịch Trung Hải quăng mấy cái mị nhãn, tỏ ý hắn đừng quên nhà mình. Dịch Trung Hải cái đó hối hận a, đầu góc nóng lên, nói sai. Hết cách rồi, hắn chỉ đành về nhà tìm một bác gái đòi tiền, cầm tiền đi bên ngoài. Tần Hoài Như cao hứng nở nụ cười, đem Trụ Nố cũng nhìn choáng váng đầu. Nàng lo lắng Trụ Nố nhắc tới Tần Kinh như chuyện, liền xoay người hướng trong nhà đi. Mặc dù không muốn đáp ứng Trụ Nố yêu cầu, nhưng là cũng phải nắm một cái Trụ Nố. Nên Tần Hoài Như đi cũng không nhanh, vẫn chờ Trụ Nố đi lên dây dưa nàng. Trụ Nố xác thực có cái này xung động, bất quá đột nhiên liền nghe đến Lâu Hiểu Nga thanh âm chuyển tới, hắn lại tỉnh táo lại. Vì chiếu cố Tần Hoài Như, vì cưới vợ, hắn không thể cùng Tần Hoài Như đi quá gần, cho nên ánh mắt chăm chú vào Tần Hoài Như trên cái mông to, Trụ Nố vẫn là không có mở miệng gọi lại Tần Hoài Như. Tần Hoài Như hết cách rồi, chỉ có thể mang theo mất mát tâm tình đi vào cửa nhà. Nàng không nghĩ ra, Trụ Nố cũng cùng Dịch Trung Hải nói xin lỗi, ý kiến là chuyện lúc trước đều đi qua, thế nào muốn như vậy đối với nàng? Nếu không phải lo lắng Trụ Nố quấn nàng về nhà ngoại, nàng cũng hận không được đi ra ngoài tìm Trụ Nố hỏi một chút. Giả Trương Thị biết Tần Hoài Như làm như thế là vì giả ra, trong lòng vẫn là phi thường mất hứng. Chủ yếu là Tần Hoài Như dáng vẻ thực tại làm cho người rất hoài nghi. Tần Hoài Như, ngươi cái tao hồ ly, nghĩ người nam nhân nào đâu? Tần Hoài Như giật mình tỉnh lại, mới phát hiện mình nghĩ quá mê mẩn, bị giả Trương Thị thấy được. Nàng đội vàng xoay người nhìn một chút bên ngoài viện, phát hiện Trụ Nố lặng lẽ hướng tiền viện đi tới. Mẹ, ngươi làm gì nha? Ta có thể suy nghĩ gì? Ta đây không phải là suy nghĩ Trụ Nố nếu cùng một đại gia hòa hảo rồi, là có thể giúp chúng ta nhà sao? Giả Trương Thị cảnh cáo nói, tốt nhất như vậy, nếu không, đừng trách ta không tha cho ngươi. Tần Hoài Như bất đắc dĩ gật đầu, trong lòng phi thường chán ghét. Nàng cảm thấy giả Trương Thị một chút đội cũng không giúp được, trong nhà sống không làm, trả lại cho nàng trở ngại. Đáng tiếc, nàng cầm giả Trương Thị không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể lựa chọn ủy khuất cầu toàn. Tiên viện, Lâu Hiểu Nga đang ở trong viện cùng Lưu Thiến mấy người nói chuyện phiếm, nói đến chỗ cao hứng, còn lớn tiếng nở nụ cười. Nàng cũng không biết, Chu Nô giờ phút này liền đứng ở trong cửa viện, lén lén xem nàng. Chu Nô đâu, lần này dụng tâm xem Lâu Hiểu Nga, đã cảm thấy nàng không có lấy trước như vậy làm người ta căm ghét, ngược lại còn đặc biệt xinh đẹp. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 839, mục đích thứ hai. Bà cụ điếc lắc đầu một cái, không có đánh đố, nói thẳng, người nhà, không có chọn đúng thời gian. Bây giờ là lúc nào, ăn Tết á, ăn Tết là cái gì? Người một nhà đoàn tụ này, ta cùng Trung Hải đem ngươi trở thành con của mình, kêu lên ngươi cùng nhau ăn Tết, đó là không có đem ngươi trở thành người ngoài. Ngươi nói, ngươi lúc này gạt chúng ta, chẳng phải là nói không coi chúng ta là người một nhà. Ta cùng Trung Hải là vì cái này thương tâm. Mãi mãi biết, ngươi là lo lắng không có tiền chuẩn bị xem mắt chuyện. Kỳ thực, lo lắng của ngươi là dư thừa. Đây là mãi mãi tích lũy tiền, giữ lại cho ngươi xem mắt dùng. Mãi mãi vốn định cho ngươi đưa tới, là ngươi một đại gia khuyên mãi mãi, nói mãi mãi tới, người ta nhìn một cái ngươi mang theo mãi mãi như vậy cái gánh nặng, sẽ không đáp ứng cho ngươi mượn. Mãi mãi mới không có tới. Lần này Trụ Nỗ thật sụp đổ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, bản thân một chút tư tâm sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Hắn phải biết bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải sẽ như vậy bị quất, hắn nhất định sẽ không làm như vậy. Trụ Nỗ quỳ gối bà cụ điếc bên người, không ngừng sám hối. Bà cụ điếc rất vừa ý Trụ Nỗ thái độ, không có ngăn hắn, để cho hắn quỳ dưới đất sám hối. Đây là Trụ Nỗ nên, ai bảo hắn không đứng đắn nghe lời đâu. Chờ Trụ Nỗ sám hối sắp xỉ, bà cụ điếc mới ngăn cản hắn. Kế tiếp chính là gạt gẫm Trụ Nỗ hướng Dịch Trung Hải xin lỗi. Cùng Dịch Trung Hải giao dịch, cũng phải để cho Dịch Trung Hải cảm nhận được thành quả. Không để cho Dịch Trung Hải cảm nhận được thành quả, Dịch Trung Hải như thế nào biết thành thành thật thật hiếu kính nàng? Được rồi, đừng khóc, mãi mãi tha thứ ngươi. Bất quá Trụ Nỗ tử à, ngươi quang cùng mãi mãi xin lỗi là không được, còn muốn đi với ngươi một đại gia xin lỗi. Trụ Nỗ không do dự, đứng lên liền muốn đi tìm Dịch Trung Hải xin lỗi. Từ nhỏ bị Dịch Trung Hải khiển trách thói quen, cũng không cảm thấy hướng Dịch Trung Hải xin lỗi sẽ mất mặt. Bà cụ điếc gõ hắn rẽ ngang gồn, ngươi cái này hồn tiểu tử, làm việc bất quá đầu óc, ta bên này theo như ngươi nói, ngươi đi ngay tìm Trung Hải xin lỗi, để cho Trung Hải nghĩ như thế nào? Chu Nô không hiểu, cái này có cái gì bất đồng? Bà cụ điếc chỉ giường, để cho hắn ngồi lên, ngươi nha, làm chuyện gì đều muốn nghĩ nhiều một chút. Ngươi một đại gia như vậy sĩ diện người, còn đặc biệt nói với ta, không nên đem những chuyện kia nói cho ngươi. Ngươi như vậy mạo hiểm đi tìm hắn, chẳng phải là để cho hắn khó coi? Chu Nô gãi đầu một cái, vậy ta nên làm cái gì a? Bà cụ điếc một bộ bị ngươi ngu dạng đánh bại nét mặt, ngươi nha, ngày mai đi theo hắn nói xin lỗi, khỏi nói ta đã nói với ngươi vậy, bất kể ngươi một đại gia hỏi thế nào, ngươi cũng nói là nhớ tới hắn dạy dỗ ngươi, mới suy nghĩ ra. Có nghe hay không? Chu Nô không hiểu bà cụ điếc thâm ý, nhưng vẫn là đáp ứng. Kỳ thực bà cụ điếc không có thâm ý gì, chính là muốn cho Dịch Trung Hải cất giữ một ít sắc thái thần bí. Chỉ có trên người nàng có bí mật, Dịch Trung Hải mới biết thành thành thật thật cho nàng dưỡng lao. Không phải chuyện gì cũng làm cho Dịch Trung Hải thấy rõ, hắn cũng sẽ không như vậy nghe lời. Dạy hết cho đệ tử thầy chết đói, những lời này, Dịch Trung Hải hiểu, nàng càng hiểu. Ở nàng không có trước khi chết, tuyệt đối không thể để cho Dịch Trung Hải đem bản lãnh của nàng cũng học. Có chút bản lãnh, chính là chết cũng không thể giao cho Dịch Trung Hải. Chu Ngô vừa nghe, cảm thấy có lý. Hắn thường đi theo Dịch Trung Hải, biết Dịch Trung Hải không quan tâm tiền tài, duy nhất quan tâm chính là mặt mũi. Trong viện chỉ cần có người gặp phải khó khăn, cầu đến Dịch Trung Hải trước mặt, Dịch Trung Hải liền sẽ để hắn giúp một tay. Đáng tiếc, trong viện cũng là một đám quân phản phúc. Có thời điểm khó khăn, một so một đối Dịch Trung Hải cung kính. Chờ Dịch Trung Hải gặp nạn, từng cái một lại hận không được đạp lên một cước. Ban đầu hắn cũng đã nói, không để cho Dịch Trung Hải giúp những người kia. Dịch Trung Hải lại giáo dục hắn, làm người không thể quá ích kỷ, hàng xóm giữa chợ giúp lẫn nhau là nên. Được, Lão Thái Thái, ta nghe ngươi, tuyệt đối sẽ không đem tối hôm nay lời nói ra. Bà cụ Điết hài lòng gật đầu, tối hôm nay cái mục đích thứ nhất, coi như là hoàn thành. Ngươi muốn cho là nàng làm như thế, chỉ là vì giúp Dịch Trung Hải tiêu trừ cách ngại, vậy thì quá khinh thường nàng. Bà cụ Điết nhìn rất rõ ràng, Dịch Trung Hải tuy nói một chín coi trọng Tần Hoài Như, trong lòng lại đối Tần Hoài Như hút máu chán ghét không dứt. Dịch Trung Hải lúc này vội vàng nhất, chính là để cho Trụ Nô tiếp nhận Tần Hoài Như cái này phiền phải lớn. Trụ Nô nói vậy cũng chạy không thoát bị Tần Hoài Như hút máu số mạng. Nhưng là nàng làm sao bây giờ, a cũng không thể cháu trai ruột kiếm được tiền, nuôi sống nữ nhân khác, nàng lao tổ này tông đi theo Dịch Trung Hải ăn rau ăn cỏ đi. Một ăn rau ăn cỏ lão tổ tông, tính là gì lao tổ tông a, nàng cũng phải vì những ngày an nhàn của mình mà cố gắng. Giúp Dịch Trung Hải tiêu trừ cách ngại, chẳng qua là bảng hiệu, mục đích thực sự là theo Trụ Nô ngửa bài. Tiếp xuống, mãi mãi còn có chuyện quan trọng cùng ngươi nói. Những lời đó, ngươi cũng không thể nói với người khác, ai cũng không được. Còn nhớ ta trước kia để ngươi phát lời thề sao? Ngươi lại cho ta phát một lần. Trụ Nô có chút không vui. Thật sự là những lời thề kia quá độc ác, dùng vợ của hắn thề, Lão Thái Thái, không cần như vậy nghiêm nghị đi. Ta đều sợ đem ta tương lai tức phụ hù dọa đi. Ta lần này nói, hãy cùng ngươi cưới vợ có liên quan, ngươi còn muốn cự tuyệt sao? Chu Ngô dĩ nhiên không dám cự tuyệt, thành thành thật thật phát lời thề, lần này ngươi hài lòng chưa? Lão Thái Thái, ngươi nói, rốt cuộc chuyện gì, cùng ta cưới vợ có liên quan? Bà cụ Điết hài lòng gật đầu, ngươi cảm thấy Lâu Hiểu Nga thế nào? Chu Ngô trợn to hai mắt, kinh ngạc muốn gọi ra, bị bà cụ Điết dùng gậy chống cùng ngăn cản. Nếu là hắn dám gọi ra, bà cụ Điếc liền dám đem gậy chống cắm đến trong miệng của hắn. Qua một hồi lâu, Chu Nô mới phục hồi tinh thần lại, ngươi có ý gì a, nói Lâu Hiểu Nga làm gì? Chẳng lẽ muốn cùng ta giới thiệu một cùng Lâu Hiểu Nga vậy xinh đẹp? Lâu Hiểu Nga mặc dù so Tần Tỷ thiếu chút nữa, nhưng là cũng có thể tiếp nhận. Bà cụ Điếc gõ một cái Chu Nô, ngươi theo ta giả bộ ngu a, ta phải biết khác cô đường, có thể không giới thiệu cho người sao? Lâu Hiểu Nga cùng Hứa Đại Mậu ly hôn, bây giờ là độc thân. Nàng một mực tại tứ hợp viện, biết ngươi cùng Tần Hoài Như là trong sạch. Ngươi nói, đây không phải là ngươi tốt nhất tức phụ nhân viện sao? Chu Nô nơi nào nguyện ý, lắc đầu, không được. Lâu Hiểu Nga một ly hôn nữ nhân, ta coi thường. Hơn nữa, nàng vẫn không thể sinh con. Lão Thái Thái, ngươi muốn cho ta làm tuyệt hậu a? Bà cụ Điếc lại gõ một cái Chu Nô, nói hưu nói vượn cái gì? Ngươi là ta cháu trai ruột, ta có thể hại ngươi sao? Bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm, Lâu Hiểu Nga mông lớn, là cái có thể sinh con. Nàng cùng Hứa Đại Mậu không có hài tử, nhất định là Hứa Đại Mậu nguyên nhân. Ngươi một đại gia cùng một bác gái không có hài tử, chính là ta cho nhìn ra được. Chu Nô chưa bắt được trọng điểm, cười hỏi, nói như vậy Hứa Đại Mậu chính là cái không đạp trứng gà trống. Bà cụ Điếc gật đầu một cái, mặc dù không thể xác định, nhưng cũng có 8 phần nắm chặt. Hứa Đại Mậu từ nhỏ đã háo sắc, không có lớn lên liền nếm được nữ nhân tư vị. Những năm này lại nhiều lần bị Trụ Nỗ đạp phải tiểu đệ đệ, có thể sử dụng cũng không tệ rồi, cũng đừng nghĩ lưu giống tử. Ngươi là mãi mãi cháu trai ruột, mãi mãi còn muốn giúp ngươi nuôi hài từ đâu? Ngươi nói, mãi mãi có thể cho ngươi tìm không thể sinh con tức phụ sao? Trụ Nỗ, mãi mãi sẽ không hại ngươi. Trụ Nỗ suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái, nhưng ta còn muốn cưới Hoàng Hoa đại khuê nữ làm sao bây giờ? Ta muốn kết hôn Lâu Hiểu Nga, đó chính là nhặt Hứa Đại Mậu đã dùng qua, cháu trai kia còn không chê cưới chết ta. Lão Thái Thái, nếu không ngươi đổi riêng lẻ vài người đi. Bà cụ Điếc lần nữa gõ Trụ Nô một cái, đổi cái gì đổi? Chúng ta trong viện dung mạo xinh đẹp, liền mấy cái như vậy, cũng là của người khác tức phụ. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 839, không bình thường Trụ Nô như vậy một người sống sờ sờ, lặng lẽ sờ sờ đứng tại cửa ra vào, xem một đám phụ nữ nói chuyện phiếm, nhìn thế nào cũng không giống người tốt. Vu Lệ từ trong nhà đi ra, thấy Trụ Nô bóng dáng, liền thấy hiếu kỳ hỏi, Trụ Nô, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Theo Trụ Nô tầm mắt nhìn sang, Vu Lệ liền thấy Lâu Hiểu Nga mấy người ở bên kia nói chuyện phiếm. Nói thật, Vu Lệ là thật hâm mộ các nàng mấy người. Trong nhà điều kiện không kém, không có phiền lòng chuyện, thường còn có thể ăn ngon. Nàng muốn là quá khứ, mặc dù sẽ không bị xa lánh, nhưng luôn cảm giác dung nhập vào không tới Lâu Hiểu Nga mấy người trong vòng nhỏ. Hết cách rồi, Lâu Hiểu Nga mấy người không dám ở Vu Lệ trước mặt nói quá nhiều. Diêm gia gia vân thế nhưng là ăn không nghèo, xuyên không nghèo, tính toán không tới liền chịu nghèo. Vu Lệ bản thân không có cảm giác, Lâu Hiểu Nga mấy người lại có thể cảm giác được, nàng từ từ thích ứng Diêm gia hoàn cảnh, hơn nữa học xong Diêm gia xử thế chi đạo. Đại gia mới qua vài ngày nữa không cần lo lắng bị mưu hại ngày, tuyệt đối không thể bị Diêm gia cho dây dưa tới. Trừ cái đó ra, Diêm gia ngã theo gió ra phòng, cũng để cho Lâu Hiểu Nga mấy người phòng bị Vu Lệ. Nhắc tới, Diêm phụ quý cùng Dịch Trung Hải mấy người lợi ích là nhất trí, ai cũng không thể bảo đảm Diêm gia sẽ không hướng Dịch Trung Hải mật báo. Cho nên, bất kể Vu Lệ dường nào cố gắng, thủy chung cùng Lâu Hiểu Nga mấy người có cách ngại. Vu Lệ cũng không biết những thứ này, chẳng qua là cho là cô lập khiến để cho nàng không cách nào dung nhập vào. Chu Nô bị Vu Lệ vậy sợ hết hồn, hốt hoảng giải thích, không làm cái gì, ta chính là nhàn rỗi nhàm chán, ở chỗ này ngồi sẽ. Giải thích của hắn cũng không có bỏ đi Vũ Lị hoài nghi, ngược lại càng làm cho nàng cảm thấy không đúng. Vũ Lị đi tới Lâu Hiểu Nga mấy người bên người, lặng lẽ nói cho Lâu Hiểu Nga mấy người. Mấy người ngẩng đầu nhìn về phía trụ nố nơi này, quả nhiên liền thấy cửa một lộ ra đầu. Lúc ấy, đại gia không để ý, chẳng qua là cho là trụ nố làm bộ nhìn bên này, thực tế là nhìn Tần Hoài Như. Toàn bộ trong biển người cũng phi thường rõ ràng, từ Tần Hoài Như 18 tuổi đến trong cái sân này, trụ nố liền len lén nhìn Tần Hoài Như. Lại cứ Tần Hoài Như không có chút nào biết cố kỵ, luôn là ở trụ nố nhàn rỗi thời điểm, chạy đến bên cạnh cái ao giặt quần áo. Mấy người tiếp tục nói chuyện tiếm, cũng không nói khác, không phải là hài tử, còn có chính là trên đường phố bắt quái. Lâu Hiểu Nga đi theo ban khu phố những người kia, hiểu đến cái khác trong viện rất nhiều chuyện. Người ta trong viện cũng có trên đường phố liên lạc viên, đều là không cần đi làm lão đại gia có lẽ có thể phục người phụ nữ đồng chí, cũng không giống bọn họ tứ hợp viện như vậy, cấp bậc rõ ràng. Nói một hồi, đột nhiên nâng đầu, phát hiện trụ nố hay là hướng nhìn bên này đến, mấy trong lòng người cũng cảm giác không đúng. Kết hôn nữ nhân mặc dù đánh đá, nhưng cũng không thể để một đại nam nhân nhìn như vậy. Trụ nố, người rốt cuộc làm gì? Trụ nố mặt đỏ lên, không biết nên giải thích thế nào. Bà cụ điếm nói, sẽ kết hợp hắn cùng Lâu Hiểu Nga, đó là cần thời gian. Lâu Hiểu Nga bây giờ gặp thấy bọn họ, cũng không mang theo chào hỏi, hãy cùng gặp người xa lạ vậy. Hiển nhiên bây giờ không phải là nói bà cụ điếc cái kế hoạch kia thời cơ tốt. Không, không làm cái gì. Ta chính là nghĩ cha một chút, ai phá hư ta sẽ mắt. Lý do này là trụ nố mới vừa rồi nghĩ ra được. Không phải nói cho Lâu Hiểu Nga mấy người nghe, mà là nói cho Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như nghe. Bà cụ điếc cố ý căn dặn qua, không thể để cho Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như biết. Thế nhưng là, hắn hôm nay nhìn Lâu Hiểu Nga, nhìn thế nào cũng cảm thấy Lâu Hiểu Nga dáng dấp xinh đẹp, thậm chí so Tần Hoài Như đều tốt hơn nhìn. Tần Hoài Như dáng dấp xinh đẹp, nhưng cả ngày cũng là một bộ cùng khổ dạng. Như vậy mặc dù có thể kích thích nam nhân đồng tình tâm, nhưng người nào cũng không muốn cả ngày đối mặt một thút thít nữ nhân, dù là người nữ nhân này xinh đẹp nữa cũng không được. Chu Nỗ là không tránh thoát, cộng thêm Dịch Trung Hải tẩy não, mới từ từ cùng Tần Hoài Như thân cận đứng lên. Dĩ nhiên, cái này cũng cùng Tần Hoài Như không ngừng trêu đùa hắn có quan hệ. Lâu Hiểu Nga không giống nhau, trên mặt một mực tràn đầy nụ cười tự tin. Nụ cười như thế là có sức cảm hóa. Trước kia nhân đối Lâu Hiểu Nga thành kiến, hắn một mực cũng không có chú ý qua. Lần này thấy được, có một loại xem như người trời cảm giác. Xem mắt không thành công mất mát, đều bị Lâu Hiểu Nga nụ cười cho hòa tan. Chu Nô thực tại không nỡ rời đi. Hắn nhìn như vậy, mong muốn không bị Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như phát hiện, đó là không thể nào. Mới vừa rồi chính là một mực len lén nhìn Lâu Hiểu Nga, vừa muốn lừa gạt hai người lý do. Chẳng qua là không nghĩ tới, trước hết hỏi không phải là hắn Dịch Trung Hải mà là Ngưu Thiến. Bất quá, Chu Nô những lời này, hay là chọc giận mấy người. Sáng sớm, Chu Nô người khác không nhìn, liền nhìn các nàng, chẳng phải là hoài nghi các nàng phá hư trụ nô xem mắt. Cái tội danh này, các nàng nhưng không cam nổi. Chu Nô, ngươi có ý gì? Hoài nghi chúng ta phá hư ngươi xem mắt có phải hay không? Chu Nô nào dám thừa nhận, không thấy Ngưu Thiến mấy người, cầm trong tay vật, hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Không có, ta hoài nghi ai cũng sẽ không hoài nghi các ngươi, a ta chính là muốn nghe một chút, các ngươi nói gì? Nhìn một chút có thể hay không được cái gì tin tức. Các vị chị dâu, các ngươi tin tưởng ta thật không có hoài nghi ý của các ngươi. Ta thề với trời. Động tĩnh lớn như vậy, Diêm Phụ Quý khẳng định nghe được. Nghe được sau, hắn liền nổi giận. Thần kinh như chuyện, hôm qua đã cùng trụ nố giải thích rõ. Trụ nố chạy đến tiền viện, nhìn chằm chằm tiền viện người, kia là có ý gì? Diêm Phụ Quý từ trong nhà đi ra, tức giận nói, trụ nố, ngươi là hoài nghi ta phá hư ngươi xem mắt đi. Trụ nố rất bất đắc dĩ, liền nói một cái chuẩn bị lừa gạt Dịch Trung Hải lý do, thế nào mà đắc tội với nhiều người như vậy? Tam đại gia, ta kia dám hoài nghi ngươi. Chuyện tối ngày hôm qua, là ta không đúng, ta cùng ngài xin lỗi còn không được sao? Ta chính là không có suy nghĩ ra, thật tốt xem mắt, làm sao sẽ thất bại? Cho nên mới tới trong viện nghe một chút đại gia nói như thế nào. Đại gia rất rõ ràng, phá hư trụ nố xem mắt là ai làm. Nhìn trụ nố dáng vẻ, cũng biết hắn không có hoài nghi hung thủ thật sự. Ai cũng sẽ không gây phiền toái cho mình, nói cho trụ nố chân tướng. Bọn họ tin tưởng, bên này nói cho trụ nố, không cần chờ đến ngày thứ hai, trụ nố chỉ biết tìm bọn họ gây chuyện. Đây là từ đẫm máu kinh nghiệm trong tổng kết ra. Lâu Hiểu Nga không có nhiều như vậy băn khoăn, nói thẳng, ngươi muốn tìm phá hư ngươi tướng thân nhân, vậy thì đi tìm đã từng phá hư ngươi xem mắt những người kia hỏi một chút. Ngươi hỏi chúng ta như vậy người không liên hệ làm gì? Chúng ta cũng không biết ngươi ngày hôm qua xem mắt, làm sao có thể phá hư ngươi xem mắt? Thật là nhiều người cũng phụ họa Lâu Hiểu Nga, phủi sạch bản thân liên quan. Chu Nô đã sớm không vương vấn Tần Kinh Như, trơ mắt nhìn Lâu Hiểu Nga. Lúc này, hắn phát hiện, miệng nhỏ ba, nói chuyện không nể mặt Lâu Hiểu Nga, vẫn là xinh đẹp như vậy. Dịch Trung Hải thấy Lâu Hiểu Nga phải đem ngọn lửa chiến tranh dẫn tới trên người của hắn, vội vàng đứng ra, khiển trách Chu Nô, ngươi chuyện gì xảy ra? Mẹ ngươi không phải nói rõ với ngươi sao? Không ai phá hư ngươi xem mắt, là Tần Kinh Như không coi trọng ngươi. Trong viện người kinh ngạc và phẫn. Bọn họ cũng cho là Dịch Trung Hải sẽ đem tội danh đẩy tới Hứa Đại Mậu trên thân. Không nghĩ tới kết quả sẽ là như thế này. Bất quá, cái này liền càng thêm chứng minh đại gia ý nghĩ trong lòng. Phá hư trụ nố kẻ cầm đầu là Dịch Trung Hải. Không phải hắn mới sẽ không thay Hứa Đại Mậu giấu giếm. Trụ nố thu hồi đặt ở Lâu Hiểu Nga trên người ánh mắt, có chút ủy khuất nói, một đại gia, ta chính là không có suy nghĩ ra. Muốn nghe một chút trong viện người là thế nào nói ta. Dịch Trung Hải tâm phất một cái. Trong viện đối trụ nố nghị luận, hắn phi thường rõ ràng. Những thứ kia đều là hắn cố ý chế tạo ra. Mục đích là vì suy đổi trụ nố danh tiếng. những chuyện kia là không thể để cho trụ nỗ biết. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 840, trụ nỗ nhả nhắc tới, trụ nỗ đối Lâu Hiểu Nga không có gì ác cảm. Ngược lại, bởi vì Lâu Hiểu Nga trước kia đặc biệt chiếu cố bà cụ điếc, trụ nỗ đối với nàng cảm nhận cũng không tệ lắm. Trừ Hứa Đại Mậu chọc tới hắn thời điểm, bình thường sẽ không theo Lâu Hiểu Nga cãi vã. Bất quá, kể từ Dịch Trung Hải biết được, bà cụ điếc tính toán kết hợp trụ nỗ cùng Lâu Hiểu Nga sau, hãy cùng Tần Hoài Như cùng nhau ở trụ nỗ bên thai bôi nhọ Lâu Hiểu Nga. Cộng thêm sau đó Lâu Hiểu Nga thái độ đối với bà cụ điếc cũng thay đổi, trụ nỗ đối Lâu Hiểu Nga liền không có ấn tượng tốt. Lâu Hiểu Nga còn nhiều lần để cho Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như không xuống đài được, nếu không phải Lâu Hiểu Nga là nữ nhân, trụ nỗ trong cửu hận, tất nhiên có Lâu Hiểu Nga một chỗ ngồi. Mới vừa nói Lâu Hiểu Nga không thể sinh con, bất quá là hắn từ chối bà cụ điếc lý do. Mắt thấy lý do này cũng không thể dùng, hắn chỉ đành ngăn ngay nói thật, Lâu Hiểu Nga không được. Nàng cùng Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu học xấu. Lão thái thái, ngươi quên, Lâu Hiểu Nga mua thứ tốt, cũng không hiếu kính ngươi. Nàng còn nhiều lần để cho một đại gia cùng Tần tỷ không xuống đài được. Bà cụ điếc trong lòng có chút cảm động cùng ấy nấy, nhưng cũng liền trong ngáy mắt. Nàng rất rõ ràng, trụ nỗ hiếu thuận không hề có thể cầm lâu, nàng cũng chưa dùng tới trụ nỗ hiếu thuận. Mong muốn dưỡng lão, nàng chỉ có thể dựa vào Dịch Trung Hải. Trụ nỗ là buộc lại Dịch Trung Hải một sợi dây thừng, không có cần thiết đối hắn bỏ ra quá nhiều. Nàng mong muốn thoải mái dưỡng lão, trụ nỗ liền nhất định phải trở thành Dịch Trung Hải công cụ nhân. Cái này là không thể sửa đổi nguyên tắc. Nhiều nhất, nàng cho trụ nỗ tìm tức phụ, không để cho trụ nỗ luân lạc tới cho quả phụ kết bọn tình cảnh. Ngươi nha, hiểu lầm Hiểu Nga. Bản tính của nàng là đứa bé ngoan. Ngươi suy nghĩ một chút, thời điểm trước kia, Hiểu Nga nhiều hiếu thuận á cũng chính là Vương Khôn đến rồi, nàng mới đi theo học cái xấu. Ta để ngươi cưới Hiểu Nga, cũng là vì đem Hiểu Nga từ trong hố lửa cứu ra. Hiểu Nga cái đó nha đồng đốc, bị Vương Khôn lừa gạt đi ban khu phố giúp một tay, tiền của mình cũng lấy ra đi cho người không quen biết, tiếng tăm tốt lại bị Vương Khôn được. Chu Nô có chút mơ hồ, lão thái thái, Lâu Hiểu Nga trợ giúp người khác, không phải làm chuyện tốt sao? Bà cụ điếc bị hỏi sửng sốt một chút, một lát sau mới nghĩ ra giải thích biện pháp, ta chưa nói nàng không phải làm chuyện tốt, ta không phải đã nói rồi sao? Nàng bỏ ra, đổi lấy là Vương Khôn tiếng tăm tốt. Người suy nghĩ một chút, Vương Khôn một đứa cô nhi, dựa vào cái gì lấy được Vương chủ nhiệm chống đỡ? Nếu không phải Lâu Hiểu Nga cầm tiền của mình, Vương chủ nhiệm có thể chiếu cố như vậy Vương Khôn sao? Hiểu Nga bị người lừa, có thành kiến với ta. Trong lòng ta gấp a bất kể nói thế nào, Hiểu Nga cũng hiếu kính qua ta, ta không thể nhìn nàng tiếp tục bị người lừa gạt. Ngươi là có hiệp nghĩa tâm hải tử, mãi mãi tin tưởng ngươi có thể chiếu cố tốt Hiểu Nga. Chu Nỗ lòng hư vinh nhất thời lấy được thỏa mãn, trong lòng phòng tuyến cũng bị bà cụ điếc công phá một lỗ. Nhưng Lâu Hiểu Nga là cái kết hôn lần hai, ta sợ người chê cười. Bà cụ điếc lời thầm thì nói, ai, mãi mãi cũng không dối gạt ngươi, cái chủ ý này, mãi mãi đã sớm nghĩ tới. Chính là cảm thấy ngươi cưới Lâu Hiểu Nga, là hủy quân ngươi, một mực không có cùng ngươi nói. Thế nhưng là, ngươi xem một chút, lần này không có ai phá hư ngươi xem mắt, ngươi cũng không thành công. Tần Kinh như một nông thôn tiểu nha đầu, cái gì cũng không hiểu, người như vậy cũng coi thường ngươi, ngươi nói, ngươi còn có thể cưới người nào? Thành chúng ta trong bà mai, cũng làm cho ngươi đắc tội một lần, ai cũng không giới thiệu cho ngươi đối tượng. Lấy được làm đi, ngươi cũng chỉ có thể cưới những thứ kia không ai muốn. Chu Nỗ trên mặt có chút không nhịn được, lúng túng cúi đầu. Thấy Chu Nỗ còn không có khuất phục, bà cụ điếc quyết định cho hắn thêm một kích, đánh vỡ ý chí của hắn. Ngươi chê bai Lâu Hiểu Nga là kết hôn lần hai, nếu không chỉ bị khuất điểm, Trung Hải giới thiệu cho ngươi cái đó Lưu Ngọc Hoa, còn có Vũ Thủy người bạn học kia, Trương Thục Cầm, ngươi chọn một, mãi mãi giúp ngươi đi cầu hôn. Chu Nỗ luôn uống, trong đầu một hồi là chư bát giới, một hồi là có cái, hai cái so tới so lui, toàn cũng không sánh nổi Lâu Hiểu Nga. Suy nghĩ một chút bà cụ như vậy, hắn giống như thật không có lựa chọn khác. Lén lén đi tìm những thứ kia bà Mai, còn chưa vào cửa liền bị đuổi ra ngoài. Dù là hắn lấy ra 10 đồng tiền tiền giới thiệu, bà Mai cũng không dám thu. Bà Mai dĩ nhiên không dám thu, cho Chu Nỗ giới thiệu một lần hôn sự, danh tiếng của mình liền bị Chu Nỗ suy đổi một lần. Chu Nỗ ra tiền lại cao, các nàng cũng không dám tự hủy tương lai. Bà Mai không thể dùng, trong biển người, hắn cũng không dám để. Tương đối đáng tin Diêm phụ úy, thu lễ vật cũng không giới thiệu với hắn. Ở trong lòng tính toán nửa ngày, Chu Nỗ phát hiện, còn giống như chỉ có Lâu Hiểu Nga tương đối thích hợp. Bà cụ điếc thấy Chu Nỗ không nói lời nào, cho là hắn còn không muốn, liền nói, còn có một chút ta, Lâu Hiểu Nga trong tay có tiền. Người muốn kết hôn nàng, cũng không lo ăn uống, còn có thể có dư thừa tiền giúp đỡ Tần Hoài Như. Trừ cái đó ra, ngươi nói, nếu là ngươi cùng Lâu Hiểu Nga sinh hải tử, Hứa Đại Mậu có thể hay không tức chết. Hai cái này nguyên nhân, bà cụ điếc là không muốn từ trong miệng của mình nói ra được, ít nhất không thể hiện đang nói, tránh cho trẻ hỏng bản thân ở trụ nố trong lòng hình tượng. Nhưng là hết cách rồi, mong muốn thuyết phục cơ hội của trụ nố không nhiều. Nàng nhất định phải nắm chặt lần này cơ hội. Chỉ có mượn cơ hội này, mới có thể làm cho Dịch Trung Hải buông lòng cảnh giác. Trụ nố trong lòng muốn là có chút đồng ý, nghe bà cụ điếc nói chỗ tốt này sau, liền một chút câu oán hận cũng không có. Hắn suy nghĩ Lâu Hiểu Nga đem nhiều tiền như vậy cho người không liên hệ, còn không bằng lưu lại chiếu cố bà cụ điếc, giúp đỡ Tần Hoài Như đâu. Còn có một chút, hắn còn tính toán mượn Lâu Hiểu Nga tiền trong tay, trả lại cho Dịch Trung Hải. Như vậy một bác gái liền không cần lo lắng dưỡng lao, cả ngày mày đủ mặt thế trong nhà tiền bị hố đi rồi thôi về sau, vì để cho trụ nố trả tiền lại, Dịch Trung Hải liền dặn dò một bác gái, thấy trụ nố thời điểm, liền giả trang ra một bộ mày đủ mặt thế dáng vẻ. Về phần hắn bản thân, không có biện pháp làm như vậy, thứ nhất mặt mũi không qua được, thứ hai tham ô tiền người là hắn, làm được hiệu quả không tốt. Lão thái thái, ta nghe ngươi. Bất quá, Lâu Hiểu Nga cùng Vương Khôn quan hệ tốt như vậy, bình thường thấy ta cũng không có câu lời hay, nàng sẽ đáp ứng không? Bà cụ điếc nghe được trụ nố đáp ứng, vui vẻ thiếu chút nữa bật cao. Nàng phảng phất thấy được thịt bò, thịt dê, rối rít ở trụ nố trong tay biến thành thức ăn ngon, chờ nàng lâm hạnh. Lúc này, nàng chỉ có một nguyện vọng, chính là để cho nàng biến thành lớn dạ dày vương. Cái loại đó thế nào ăn cũng sẽ không cảm thấy trông dáng vẻ. Vì để cho trụ nố cam tâm tình nguyện, nàng còn nói, ngươi nhà, đừng lo lắng. Hiểu Nga niên kỷ so Vương còn lớn, giữa hai người muốn có cái gì, Hứa Đại Mậu có thể không nói lời nào sao? Cho nên, các nàng quan hệ của hai người khá hơn nữa, cũng chỉ là bạn bè quan hệ. Về phần nàng đáp chuyện không đồng ý, có nãi nãi ở, nàng một đã ly dị, lại không thể sinh con nữ nhân, còn dám coi thường người sao? Bà cụ điếc đột nhiên tỉnh ngộ, lời nói có chút quá vẹn toàn, vạn nhất trụ nố chờ nóng này, thì phiền thoái. Nàng lại vội vàng giải thích, ngươi cùng Tần Hoài như giữa, mặc dù là trong sạch. Nhưng là, ba người thành hổ, không phải tất cả mọi người giống như ngươi không thẹn với lòng. Ngươi gần đây đừng cùng Tần Hoài như đi quá gần, ít nhất đừng làm để cho người hiểu lầm chuyện. Trụ nố suy tư một chút, cảm thấy bà cụ điếc vậy rất đúng chỗ, hắn liền đáp ứng. Hắn không đốc, biết cùng Tần Hoài như đi quá gần, sẽ ảnh hưởng hôn sự của hắn. Được chưa? Mới vừa rồi Tần Tỷ còn chê ta phiền, không muốn để ý ta. Ta đoán chừng, ta gần đây chính là đi tìm nàng, nàng cũng sẽ không để ý đến ta. Bà cụ điếc lại giao phó trụ nố một ít chuyện, mới để cho trụ nố đưa nàng trở về. Một màn này đều bị Dịch Trung Hải nhìn ở trong mắt. Hắn hận không được lao ra, lôi kéo bà cụ điếc hỏi thăm kết quả. Chỉ là nghĩ đến bà cụ điếc giao phó, hắn chỉ có thể nhìn trụ nố sắc mặt, suy đoán kết quả. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 840. Mấy người tán gẫu nghĩ đến trụ nố nghe lén là Lâu Hiểu Nga mấy người nói chuyện, Dịch Trung Hải trong lòng càng là lo lắng bất an. Mấy người này cũng đều là không nghe lời đau đầu, hắn không có biện pháp bảo đảm các nàng nói gì. Được rồi, ngươi mất mặt hay không a, một đám đàn bà đang tán gẫu, ngươi một đại nam nhân tránh ở một bên nghe lén. Không biết, còn tưởng rằng ngươi dở trò lưu manh đâu. Dịch Trung Hải lời này cũng làm Lâu Hiểu Nga mấy người bị chọc tức. Các nàng kết hôn rồi không giả, nhưng cũng không thể nói là đàn bà đi. Nàng chưa kịp nhóm nói chuyện, Chu Nỗ liền không vui. Lâu Hiểu Nga thế nhưng là bà cụ điếc chuẩn bị nói cho vợ của hắn, làm sao có thể nói là đàn bà đâu. Hắn chính là cảm thấy Lâu Hiểu Nga đẹp mắt. Một đại gia, ngươi quá xem thường người. Lâu Hiểu Nga mấy người tuổi tác cũng không lớn, ngươi không thể nói như vậy các nàng. Đám người há to miệng, giật mình nhìn Chu Nỗ. Đây là Chu Nỗ lần đầu tiên vì người khác cùng Dịch Trung Hải đối nghịch. Lâu Hiểu Nga không để ý Chu Nỗ, mà là hướng về phía Dịch Trung Hải ná pháo. Dịch Trung Hải, ngươi có ý gì, xem thường chúng ta có phải hay không? Có muốn hay không chúng ta đem hội phụ nữ đồng chí kêu đến? Dịch Trung Hải cũng không để ý tới cùng Trụ Nố tức giận, một thân mồ hôi lạnh liền xông ra. Ta bất kể. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách. Dịch Trung Hải phất ống tay áo một cái, đẩy ra đám người trở về nhà. Lúc này, đến phiên Tần Hoài Như ra mặt. Nàng đi tới Trụ Nố bên người, cười nói, Trụ Nố, ngươi tại sao lại chọc một đại gia tức giận? Một đại gia nếu không phải vì ngươi, cũng sẽ không đắc tội Lâu Hiểu Nga. Hiểu Nga, một đại gia không phải ý đó, ngươi đừng để trong lòng. Lâu Hiểu Nga không có biện pháp bởi vì cái này chuyện, chết nắm không thả, chỉ đành nói, không cần ngươi giả mù sa mưa. Ngươi hay là quản tốt Trụ Nố đi. Lâu Hiểu Nga mấy người lại trở về bên kia, tiếp tục giặt quần áo. Những người khác cũng tất cả giải tán, mỗi người vội mỗi người. Còn lại Trụ Nố cùng Tần Hoài Như đứng chung một chỗ. Cái này muốn lúc trước, hai người rất tự nhiên liền dựa vào gần, nói thì thầm. Nhưng mà, Tần Hoài Như lo lắng Trụ Nố nhắc tới Tần Kinh Như chuyện, cố ý ẩn nút Trụ Nố. Trụ Nố đâu, nghe Lâu Hiểu Nga vậy, lo lắng Lâu Hiểu Nga hiểu lầm, không có hướng Tần Hoài Như bên người gót. Ngược lại còn lặng lẽ trốn xa một chút. Thói quen bên người đi theo liếm cẩu, có một ngày liếm cẩu không thêm, sẽ phi thường không được tự nhiên. Tần Hoài Như chính là một cái như vậy cảm giác, quay đầu nhìn một cái Trụ Nố, thấy Trụ Nố nhìn về phía Lâu Hiểu Nga phía bên kia. Nàng còn tưởng rằng Trụ Nố là cố ý giận dỗi đâu. Làm sao vậy, oan trách tỷ không giúp ngươi đi tìm Kinh Như a Trụ Nố, ngươi liền không thể thông cảm một cái tỷ sao? Năm mới, tỷ cũng không thể tay không về nhà ngoại đi. Tỷ khó khăn lắm mới làm một chút ăn, 30 Tết cũng cho làm không còn, ngươi để cho tỷ thế nào đi a, chờ qua năm, tỷ lại tranh thủ đi một chuyến không được sao? Rất tự nhiên, Tần Hoài Như nước mắt liền chảy xuống. Dùng nước mắt đánh bại Trụ Nố, đây là dùng tốt nhất bài. Nhưng Trụ Nố đâu, nhìn một cái mày ủ mặt ế Tần Hoài Như, vừa liếc nhìn đầy mặt nụ cười Lâu Hiểu Nga, nhất thời đã cảm thấy phi thường không thoải mái. Hắn quay đầu, không có nhìn Tần Hoài Như mặt, không đến liền không đi thôi. Một nông thôn nha đầu, còn coi thường ta. Nàng coi thường ta, ta còn coi thường nàng đâu. Tần Hoài Như có chút choáng váng, cảm giác không đúng. Dựa theo bài, không phải là như vậy. Trụ Nố nên xin nàng, để cho nàng về nhà ngoại cùng Tần Kinh Như giải thích. Thậm chí lấy tiền đi ra, cho nàng đi ra trở về lộ phí. Nhưng Trụ Nố thế nào lãnh đạm như vậy a, ngươi cùng tỷ tức giận rồi. Bài một không thể thực hiện được, Tần Hoài Như liền bắt đầu chấp hành bài hai, hướng Trụ Nố bên người đi một bước, đưa tay đã bắt Trụ Nố cánh tay. Hai người thân thể liền đụng nhau. Trụ Nố nhất thời có chút choáng váng, trong lòng nổi lên một cô đối Tần Hoài Như ấy nấy. Đang ở hắn muốn túi đầu trước Tần Hoài Như thời điểm, bên hai chuyển tới Lâu Hiểu Nga tiếng cười, Trụ Nố đầu óc nhất thời tỉnh táo lại. Ngẩng đầu nhìn về phía Lâu Hiểu Nga thời điểm, phát hiện Lâu Hiểu Nga ánh mắt của mấy người đang nhìn hướng bên này. Hắn túi đầu nhìn một cái, Tần Hoài Như ôm cánh tay của hắn, dáng vẻ của hai người thực tại quá thân mật. Trụ Nố nhất thời luống cuống, vội vàng tránh ra khỏi. Hắn chính là ngu nữa, cũng biết không có thể ngay trước bản thân đối tượng mặt nhìn nữ nhân khác. Trong viện những nam nhân kia thường nhìn lén Tần Hoài Như, bị trong nhà tức phụ phát hiện, cũng sẽ bị tức phụ mắng một trận. Lâu Hiểu Nga bây giờ không phải là vợ của hắn, nhưng có bà cụ điếc ra mặt, sớm muộn cũng có thể thành công. Hắn cũng không thể để cho Lâu Hiểu Nga hiểu lầm, tránh cho nhân vì chính mình nguyên nhân thất bại. Tần tỷ, nhiều người nhìn như vậy đâu? Tần Hoài Như quệt miệng cười một tiếng, hai ta là quan hệ như thế nào, chúng ta là chị em quan hệ. Chúng ta lại không có làm gì chuyện không muốn ai biết, thì cũng không sợ, ngươi sợ cái gì a? Muốn nói sợ bị Lâu Hiểu Nga hiểu lầm, lại nghĩ đến bà cụ điếc buộc hắn phát lời thề, hắn nhất thời ngậm miệng lại. Mắt thấy Tần Hoài Như một mực cuốn hắn, hắn không có biện pháp nhìn lén Lâu Hiểu Nga, chú nố liền muốn trở về nhà, Tần tỷ, ta đi về trước. Xem chạy chối chết chú nố, Tần Hoài Như trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Cái này không nên là chú nố bình thường biểu hiện mới đúng. Là bản thân khóc không đủ thảm, hay là màn tàu có rút? Túi đầu nhìn một chút, phát hiện xuyên có chút dày, Tần Hoài Như cho là nguyên nhân này, liền không có coi ra gì. Chờ hai người cũng đi, Lâu Hiểu Nga bên này lại bắt đầu nghị luận. Nưu Thiến nói trước, chú nố chuyện gì xảy ra a, tại sao ta cảm giác không đúng? Tô Thiên Linh liền nói, đúng nha, ta cũng cảm giác không đúng. Từ lần đó nhà chúng ta cầm đao trận một đại gia nhà cửa mở ra mới, chú nố thấy ta liền không có sắc mặt tốt. Tả Chấn Mai cười một tiếng, không chỉ là đối ngươi. Từ chúng ta cùng Vương Khôn đi gần sau, chú nố liền không có cầm nhìn tới chúng ta. Nưu Thiến suy nghĩ một chút, lại nhìn ngồi ở một bên Vu Lệ, đùa giỡn nói, không là nhìn lén Vu Lệ đi. Vu Lệ có chút xấu hổ nói, chị dâu, không mang theo ngươi như vậy đùa giỡn. Ta qua trước khi tới, chú nố liền nhìn về bên này. Nưu Thiến vội vàng xin lỗi, Vu Lệ muội tử, chị dâu chính là đùa giỡn với ngươi, đừng để trong lòng a, bất quá chủ nố rốt cuộc nhìn cái gì? Vu Lệ liền phản kích nói không chừng là nhìn các ngươi mấy cái đâu. Tô Thiên Linh cười ha hả, ngươi đừng xem chủ nố ngu ngang ngu ngơ, ánh mắt của hắn nhưng cao đâu. Mấy người chúng ta trẻ tuổi lúc đó, hắn cũng không coi trọng chúng ta. Bây giờ chúng ta lớn tuổi, hắn càng coi thường. Vu Lệ nhìn một chút Tô Thiên Linh mấy người, trong lòng cảm giác cho các nàng nói đúng. Không phải nói các nàng dài xấu xí, mà là so Tần Hoài Như trên lệch nhiều. Chủ nố cả ngày đi theo Tần Hoài Như hỗn, ánh mắt tự nhiên cao. Bất quá nàng nhìn thấy Lâu Hiểu Nga thời điểm, ngừng lại. Mấy người bên trong, Lâu Hiểu Nga thế nhưng là rất xinh đẹp, Vu Lệ cũng cảm thấy mình không sánh bằng. Có phải hay không là nhìn Hiểu Nga tỷ? Vừa đúng Hiểu Nga tỷ cũng độc thân. Lâu Hiểu Nga sửng sốt một chút, lòng nói không là bà cụ điếc ra chiêu đi. Không phải bà cụ điếc, chú nố không là cái này biểu hiện. Nhìn Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như dáng vẻ, hoặc như là không biết. Cái này quá kỳ quái. Nếu là bà cụ điếc có thể lừa gạt được Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như hai người, vậy thì quá đáng sợ. Bất quá, Lâu Hiểu Nga cũng không quá lo lắng. Qua không được hai ngày, nàng sẽ phải rời khỏi bờ gì. Bà cụ điếc kế sách khá hơn nữa, cũng không tìm được nàng người. Chớ có nói đùa. Ngươi nhìn Dịch Trung Hải đối ta cừu hận dáng vẻ, chủ nô có thể đối ta có sắc mặt tốt sao? Muốn ta nói, nhất định là chủ nô cùng Tần Hoài Như náo mâu thuẫn, dùng chiêu này đối phó Tần Hoài Như đâu. Các ngươi không thấy mới vừa rồi chủ nô cũng không để ý Tần Hoài Như sao? Mấy người suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể tiếp nhận lời giải thích này. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 841, gậy ông đập lưng ông dám xuất khẩu chống đối, đây là thành tâm hối cải chủ nô sao? Dịch Trung Hải ngồi ở nhà, càng nghĩ thì càng cảm thấy không cam lòng, cho là mình bị chủ nô lừa. Nghĩ đến buổi sáng cho bà cụ điếc mua bánh bao thịt, còn có đáp ứng thịt, hắn liền đau lòng không thôi, chạy đến bà cụ điếc nơi đó tố cáo đi. Bà cụ điếc nghe Dịch Trung Hải vậy, cảm thấy phi thường nhức đầu. Rõ ràng cũng bàn bạc xong với chủ nô, chủ nô thế nào đổi ý vì những ngày an nhàn của mình, nàng không thể lệch nghe một bên, phải đi chủ nô nơi đó hỏi một chút. Không thể vô duyên vô cớ để cho Dịch Trung Hải đem chuyện đã đáp ứng cho quyền nợ. Không thể nào. Chủ nô thế nhưng là đứa bé ngoan, chuyện đã đáp ứng, lúc nào sẽ đổi ý ta đi hỏi một chút chủ nô. Dịch Trung Hải thấy kế sách không thành công, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo bà cụ điếc đi tìm chủ nô. Chủ nô thấy được hai người, trong lòng đã cảm thấy không tốt. Mới vừa rồi vì Lâu Hiểu Nga không nể mặt Dịch Trung Hải chuyện, bà cụ điếc khẳng định biết. Hắn cho là sẽ bị hai người thuyết giáo một bữa, cũng làm được rồi nói xin lỗi chuẩn bị. Bà cụ điếc lại không khiển trách hắn, mà là để cho hắn đem chuyện mới vừa rồi nói một lần. Chủ nô liền nói đàng hoàng một lần, trừ giấu giếm hạ mục đích của mình, cái khác nói đều là lời nói thật. Bà cụ điếc nghe được chủ nô miêu tả, trong lòng mừng nở hoa. Chủ nô nhất định là coi trọng Lâu Hiểu Nga, không phải sẽ không nhìn chằm chằm, còn bị người làm thành lưu manh. Chỉ cần nàng có thể thuyết phục Lâu Hiểu Nga, là có thể kết hợp hai người. Đến lúc đó, coi như Dịch Trung Hải không muốn, cũng không có sao. Ngược lại chủ nô kết hôn, Dịch Trung Hải mong muốn tìm chủ nô dưỡng lão, cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Bà cụ điếc không có khiển trách chủ nô, mà là mắt lạnh chừng một cái Dịch Trung Hải, ngươi nói ngươi, lớn tuổi như thế, thế nào một chút phân tấp cũng không có. Chủ nô ngăn ngươi là vì tốt cho ngươi. Chúng ta cùng các nàng quan hệ không tốt, ngươi còn nói những lời đó. Ngươi nghĩ tới các nàng đi tìm hội phụ nữ hậu quả sao? Nếu không phải chủ nô giúp ngươi đánh chống lảng, ngươi cảm giác cho các nàng có thể như vậy mà đơn giản bỏ qua. Ngươi quên Chu ra một nhà cầm dao phay trận ngươi cửa phòng chuyện. A, Dịch Trung Hải ngơ ngác, thế nào cũng không nghĩ ra, bị mắng sẽ là chính mình. Nhưng bà cụ điếc nói, cũng không thành vấn đề. Nếu không phải quá tức giận, hắn sẽ không nói như vậy. Thế nhưng là coi như hắn nói không đúng, cũng không thể ở chủ nô trước mặt khiển trách hắn nha. Mỗi lần cùng chủ nô có mâu thuẫn, trên mặt nổi đều là chủ nô lỗi. Cái này hắn trên đời không có trưởng bối sai, là một mạch tương thừa đạo lý. Bây giờ bà cụ điếc khiển trách hắn, ngại vì hắn cái đó trên đời không có trưởng bối sai đạo lý, hắn chỉ có thể thành thật thật nhận lầm. Thừa dịp Dịch Trung Hải không chú ý, bà cụ điếc cho chủ nô nháy mắt. Chủ nô một cái liền thấy rõ, Bà cụ điếc khẳng định đoán được hắn là nhìn lâu hiệu Nga. Bây giờ là giúp hắn giấu giếm đâu? Vì vợ của mình, Chu Nỗ không ngại giấu giếm Dịch Trung Hải.
Đúng nha, một đại gia.
Tiên viện những người kia cũng không tốt trọng. Ngươi nếu là lại tức giận nói những gì, đem Vương Côn mấy người gây ra đến, chuyện liền không dễ thu thập. Còn có a, Lâu Hiểu Nga đang ở ban khu phố công tác. Nàng phải đến ban khu phố nói một cái, ban khu phố những người kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bà cụ điếc rất vừa ý Chu Nỗ biểu hiện, nhân cơ hội nói, nghe được đi. Chu Nỗ đứa nhỏ này, một lòng hướng ngươi đây. Ngươi tổng không nghĩ năm mới, để cho đại gia giúp ngươi tuyên truyền cùng trong viện phụ nữ gây bộ đi. Dịch Trung Hải mặt đỏ lên, bị hai người nói có chút không có chủ ý, hắn mặc dù cảm thấy không đúng, nhưng là không cho là bà cụ điếc cùng Trụ Nỗ sẽ liên thủ lừa hắn, chỉ có thể tiếp nhận cách nói này. Tiếp nhận thuộc về tiếp nhận, cố chấp Dịch Trung Hải là sẽ không thừa nhận, các nàng dám. Không có ta lên tiếng, ai dám đem trong viện chuyện nói ra. Phong khẩu lệnh, đây là tứ hợp viện riêng có. Đã từng có người không nghe lời, cùng thân thích nói. Kết quả chính là người nọ ở trong tứ hợp viện không ở lại được, bản thân tìm ban khu phố xin phép dọn nhà. Bà cụ điếc rất tàn khốc vạch trần Dịch Trung Hải, đừng có nằm ngộng. Từ Vương Côn vào ở tứ hợp viện, trong viện những quy củ kia liền không có lực ước thúc. Đoạn thời gian trước, ngươi hạ bao nhiêu lần phong khẩu lệnh, không phải vậy không có giấu được những tin tức kia sao? Trung Hải, ngươi phải nhớ kỹ, bây giờ các ngươi không phải quản sự đại gia, làm việc phải chú ý phân tức. Đoàn kết có thể đoàn kết lực lượng, mới có thể tốt hơn đối phó Vương Côn. Phân ước, đây là Dịch Trung Hải trong lòng chân thật cảm thụ. Riêng là bà cụ điếc, hắn vẫn không cảm giác được cái gì. Nhưng ở Trụ Nố trước mặt bị dày, thực tại có chút mất mặt. Hắn không muốn ở lại chỗ này, để cho Trụ Nố nhìn cho cười, mẹ nuôi, là ta nghĩ lầm rồi. Lập tức sẽ ăn cơm trưa, ta cái này ra mua tới cho người điểm ăn ngon. Bà cụ điếc rất vừa ý Dịch Trung Hải thái độ, liền bỏ qua hắn. Chờ Dịch Trung Hải rời đi, Chu Nỗ thở phào nhẹ nhõm, lao thái thái, thật may là người đến rồi. Ta cũng lo lắng không gạt được một đại gia. Bà cụ điếc cười ha hả, ngươi là ta cháu trai ruột, Hiểu Nga là ta coi trọng hôn cháu dâu, ta không giúp các ngươi, ta giúp ai? Thế nào, coi trọng Hiểu Nga rồi? Chu Nỗ có chút xấu hổ gật đầu, cũng là quái rồi. Trước kia thế nào không có cảm thấy Lâu Hiểu Nga đẹp mắt đâu. Bình thường nhìn nàng, chính là cái chuyện gì cũng không hiểu đại tiểu thư. Đi theo Hứa Đại Mậu học xấu. Hứa Đại Mậu là Hán Gian, nàng chính là Hán Gian tức phụ. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, hôm nay nhìn thế nào nàng, thế nào cảm giác đẹp mắt. Không nói gạt ngươi, chính là nàng nói một đại gia thời điểm, ta cũng cảm thấy đẹp mắt. Bà cụ điếc cười lên ha hả, còn dùng gậy chống nhẹ gõ nhẹ một cái Trụ Nỗ, cái này gọi là trong mắt người tỉnh biến thành Tây Thi. Ngươi trước kia đều là cùng với Tần Hoài Như, xem ai cũng trước cùng Tần Hoài Như so một lần. Tự nhiên cảm thấy Hiểu Nga không tốt. Trụ Nỗ lắc đầu một cái, không phải. Lão thái thái, ta đã nói với ngươi à, ta nhìn Lâu Hiểu Nga ở nơi nào cười. Trong lòng cái gì phiền não cũng không có. Trước kia nhìn Tần Tỷ khóc, đã cảm thấy không đành. Cùng Lâu Hiểu Nga vừa so sánh, đột nhiên đã cảm thấy rất căm ghét. Ngươi nói, ta có phải hay không có chút vong ân phụ nghĩa? Bà cụ điếc lòng nói, không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy, lại có thể để cho Trụ Nỗ đối mặt Tần Hoài Như thời điểm, cũng tỉnh hồn lại. Sớm biết tốt như vậy, nàng cũng không nên cố kỵ Dịch Trung Hải ý tưởng. Tần Hoài Như mỗi ngày ở Trụ Nỗ cửa đánh cướp Trụ Nỗ hộp cơm, không chỉ có Hà Vũ Thủy không ăn được, nàng cũng không ăn được. Suy nghĩ rất nhiều biện pháp, mỗi lần cũng thua ở Tần Hoài Như nước mắt hạ. Lần này có Lâu Hiểu Nga, nàng cuộc sống tương lai khẳng định rất hạnh phúc. Làm sao có thể là vong ân phụ nghĩa đâu? Ngươi cùng Tần Hoài Như có quan hệ gì a? Nàng đối ngươi có ân sao? Không nói ngươi, chính là mãi mãi cũng không thích nhìn một người cả ngày khóc, có đúng hay không? Tần Hoài Như trong nhà là khó khăn, cũng không phải là không qua được. Có tiền liền ăn ngon một chút, không có tiền liền ăn chút chính lệnh, không cần thiết cả ngày khóc than. Chu Nỗ, ngươi nếu coi trọng Hiểu Nga, liền phải nhiều hơn điểm tâm. Bình thường tiêu tiền đừng phung phí, nhiều tích lũy tiền, chờ ta nói với Hiểu Nga, ngươi mang theo nàng đi bên ngoài ăn ngon một chút. Tránh cho ở trong viện, luôn là không giải thích được thất bại. Chu Nỗ rất nghiêm túc ghi nhớ bà cụ điếc giao phó, cảm thấy những thứ này đều là lời vàng ý ngọc, là vì tốt cho hắn. Lao thái thái, ta cũng nhớ kỹ, chờ ta có tiền, mang Lâu Hiểu Nga đi ra ngoài thời điểm, cũng mang theo ngươi. Bà cụ điếc muốn đi, nhưng biết không có thể đi. Nàng muốn đi ra ngoài, thứ nhất dễ dàng đánh rắn động cỏ, để cho Dịch Trung Hải nhìn ra manh mối, thứ hai cũng sẽ đánh nhiều Chu Nỗ nói với Lâu Hiểu Nga lời trong lòng. Thế nhưng là không đi đâu, những thứ kia thứ tốt lại không ăn được. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy không đi, chỉ cần hai người kết hôn, nàng là có thể được sống cuộc sống tốt, cần gì phải để ý Trụ Nỗ bỏ tiền mua những thứ đó. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 842, Trụ Nỗ sốt ruột Vương Khôn trở lại, liền nghe Lâu Hiểu Nga mấy người nói Trụ Nỗ chuyện. Hắn cũng nghĩ không thông Trụ Nỗ rốt cuộc đang làm gì, chỉ có thể âm thầm chú ý một chút. Cái này để ý liền gây bớm. Trụ Nỗ không vây quanh Tần Hoài Như chuyện, thường chạy đến tiền viện, không phải tại cửa ra vào một người ngu ngồi, chính là cùng Diêm Phụ Quý cùng nhau khoác lác nói chuyện phiếm. Ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Vương Khôn nhà bên này, làm cho Diêm Phụ Quý đều có chút không giải thích được. Chu Nỗ, ngươi làm sao vậy? Muốn báo thù Vương Khôn? Chu Nỗ lắc đầu một cái, ta cùng Vương Khôn lại không có thù, ta trả thù hắn làm gì? Diêm Phụ Quý không vui nói, ngươi là theo ta có cựu hắn a? Chu Nỗ hỏi ngược lại, Tam đại gia, ngươi cứ nói đi. Dĩ nhiên là không cần phải nói. Bất kể nói thế nào, Diêm Phụ Quý thu Chu Nỗ lễ, chưa cho Chu Nỗ giới thiệu đối tượng, liền đối lý. Hắn lo lắng Chu Nỗ nói ra, không dám cùng Chu Nỗ nào đứng lên. Vương Khôn nhưng sẽ không cho là Chu Nỗ là nhìn mình chằm chằm, bởi vì hắn lúc không ở nhà, Chu Nỗ hay là xem bên này. Chu Nỗ có phải hay không đang nhìn ngươi? Ta thế nào cảm giác ánh mắt của hắn một mực ở trên thân thể ngươi? Lâu Hiểu Nga bất mãn nói, ta cũng không có nói chuyện với hắn, hắn nhìn ta làm gì? Đột nhiên, Lâu Hiểu Nga dừng lại không nói, nghi ngờ nói, hai ngày này, bà cụ điếc luôn nghĩ lôi kéo ta nói thì thầm, ta cho là nàng nghĩ muốn tính toán một ít thức ăn, liền không để ý ngươi nói, nàng có thể hay không nói với chủ nố. Vương Khôn nghĩ một lát, đã cảm thấy 89/10. Trừ lý do này, còn có thể có lý do gì, để cho chủ nố bỏ qua Tần Hoài Như? Cứu hận cũng không có biện pháp đem chủ nố con người từ trên người Tần Hoài Như làm rơi. Trừ cái này, cũng không có khác. Lâu Hiểu Nga cao mày suy nghĩ một chút, không đúng. Mấy ngày nay, Dịch Trung Hải thấy được ta, trong ánh mắt chán ghét cũng không mang theo che giấu, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý cái này ý đồ xấu. Còn có Tần Hoài Như, một chút động tĩnh cũng không có. Cái này quá không nên. Nên là bà cụ điếc cùng trụ nố gạt các nàng hai người đi. Lâu Hiểu Nga lắc đầu một cái, ngươi muốn nói bà cụ điếc có thể giấu được hai người, ta tin tưởng. Nhưng trụ nố có thể giấu giếm được hai người sao? Các nàng một ngày hận không được đem trụ nố thẩm vấn 800 lần. Vương Khôn cười một tiếng, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, khoảng thời gian này, ngươi ẩn nút các nàng điểm là được. Ngược lại mấy ngày nữa, ngươi sẽ phải rời khỏi. Các nàng có nhiều hơn nữa mưu kế, cũng phải chết tử trong trứng nước. Nói đến đây cái, Lâu Hiểu Nga trên mặt liền lộ ra không thôi. Thế nhưng là hết cách rồi, lúc sau Tết, Lâu Phụ cũng cảm giác hướng gió không đúng. Những thứ kia cùng hắn quan hệ tốt lãnh đạo, có chút để lộ ra xa cách. Có chút van xin hộ nghị, ám chỉ hắn đi ra ngoài tránh một chút. Ta đã biết. Đúng, ta tính toán trước khi đi, mời Điền Tẩu Tử mấy người ăn bữa cơm. Cái này hiển nhiên là không có vấn đề, Vương Khôn liền đáp ứng, giúp Lâu Hiểu Nga chuẩn bị mời khách thức ăn. Bà cụ điếc gần đây mới gọi một buồn mực, nhiều lần tìm Lâu Hiểu Nga nói chuyện, Lâu Hiểu Nga cũng phụ hòa nàng. Bất kể tìm lý do gì, Lâu Hiểu Nga cũng không đi theo nàng đến hậu viện tới. Ép quá, Lâu Hiểu Nga liền đem Hứa Đại Mậu kéo ra đến, nói hậu viện là sự đau lòng của nàng, nàng không muốn nhìn thấy Hứa ra bất kỳ vật gì. Lý do này rất hùng mạnh, làm cho bà cụ điếc một chút biện pháp tốt cũng không có. Nàng còn phải gạt Dịch Trung Hải, một không thể làm quá rõ ràng. Bác gái cả ngày đi theo nàng, lấy mỹ danh rằng chiếu cố nàng, thật ra là giám thị nàng. Cứ như vậy, làm bất cứ chuyện gì cũng bó tay bó chân, thực tại không tốt thao tác. Thực tại lần nữa đi tới bà cụ điếc trong phòng, thấy một bác gái ở chỗ này, liền dỗ dành bà cụ điếc chơi. Bà cụ điếc tìm cái lý do, đem một bác gái cho xua đi, đi len lén nhìn một chút. Chu Nỗ liền dính vào trên cửa sổ, xem một bác gái rời hậu viện, mới hướng bà cụ điếc gật đầu một cái, lao thái thái, ngươi còn không nghĩ ra biện pháp sao? Ta mỗi ngày xem Lâu Hiểu Nga nói chuyện với Vương Khôn, trong lòng liền không thoải mái. Ta cũng lo lắng Vương Khôn tên khốn kia nảy ra ta gấp tưởng. Bà cụ điếc thở dài, Chu Nỗ a, ngươi cũng không thể gấp. Mãi mãi đang theo ngươi nghĩ biện pháp. Hiểu Nga đối chúng ta hiểu lầm quá sâu, có chút không muốn. Còn có a, ngươi cùng Tần Hoài Như đi cũng quá gần, làm sao có thể để cho nàng ở trong viện bắt tay của ngươi đâu? Ngươi để cho mãi mãi thế nào giúp ngươi dựa vào miệng? Chu Nỗ lung túng cúi đầu, ta cũng không muốn a, nhưng ta không có biện pháp cự tuyệt Tần thị. Ta cũng tận lực gần lúc nàng. Bà cụ điếc bất đắc dĩ, ý tưởng rất tốt, chính là chấp hành đứng lên quá phiền toái. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra, Lâu Hiểu Nga đối với nàng rẻ chừng như vậy nặng, căn bản cũng không nguyện tiến phòng của nàng. Lâu Hiểu Nga không tới, nàng thế nào cho trụ nố sáng tạo cơ hội a? Mấy ngày nay, trụ nố cùng Tần Hoài Như quan hệ là xa lánh một chút. Nhưng là mỗi ngày, Tần Hoài Như tổng hội trước mặt của mọi người, cùng trụ nố biểu hiện một chút thân mật quan hệ. Lâu Hiểu Nga cũng không phải là trước kia, cùng trong viện người không có giao tình, cũng bất kể trong viện chuyện. Ngươi a, chính là quá lòng lành. Trụ nố, ngươi muốn giúp Tần Hoài Như, mãi mãi không thể phản đối. Ai bảo nàng nhà ngày không dễ chịu đâu? Chúng ta là nàng hàng xóm, trợ giúp lẫn nhau là nên. Thế nhưng là, ngươi cũng phải chú ý, ở Hiểu Nga không có với ngươi kết hôn trước, không thể để cho Hiểu Nga hiểu lầm. Vì gạt gẫm chúng nó, bà cụ điếc biết rất rõ ràng Tần Hoài Như trong nhà có tiền, còn phải mở to mắt nói mỏ, theo Tần Hoài Như lời nói dối gạt chúng nó. Không chỉ có như vậy, vì để cho chủ nó hiếu thuận nàng trở nên danh chính ngôn thuận một cái, nàng còn phải tẩy não chúng nó, khích lệ chủ nó trợ giúp trong viện hàng xóm. Trong này bất đắc dĩ cùng lòng chua xót, thực tại để cho nàng khó chịu. Chủ nó biết mình đối lý, chỉ đành đáp ứng. Ngươi yên tâm, ta nhất định chú ý, ta bây giờ còn làm bộ bởi vì Tần Kinh như chuyện, không cùng Tần tỷ nói chuyện đâu. Chu Nô phối hợp là bà cụ điếc duy nhất đáng giá được chỗ cao hứng. Một bác gái trở về nhà, Dịch Trung Hải liền nhíu mày, ngươi tại sao trở lại? Chu Nô đang lão nương trong nhà, ta nhìn không có vấn đề gì, liền trở lại thu thập một chút trong nhà. Ta nếu không thu nhặt, trong nhà còn không biết loạn thành cái dạng gì. Dịch Trung Hải nhìn một chút bị bản thân làm cho lộn xộn nhà, không có nói cái gì nữa. Hắn vì trong nhà, ở bên ngoài kiếm tiền, cũng không thể về đến nhà cũng không chiếm được nghỉ ngơi đi. Chu Nô đang lão nương trong nhà nói gì? Ta thế nào phát hiện, hắn gần đây ngày ngày đi mẹ nuôi trong nhà. Một bác gái suy nghĩ một chút, không có phát hiện cái gì dị thường, cũng không nói gì, chính là cùng mẹ nuôi thảo luận ăn ngon. Các nàng nói những thứ kia món ăn, ta phần lớn cũng chưa nghe nói qua, cũng nghe không hiểu. Dịch Trung Hải trên mặt cũng có chút khó coi, ngươi chú ý một chút, không nên để cho các nàng ngày ngày nói cái này. Nói nhiều, mẹ nuôi liền ghi tạc trong lòng. Lần sau buộc chúng ta mua cho nàng làm sao bây giờ? Một bác gái gật đầu một cái, ta không có biện pháp ngăn a, tốt nhất chủ nấu không đi làm mẹ trong nhà. Tần Hoài Như là chuyện gì xảy ra, gần đây cũng không để ý chủ nố, để cho hắn có rảnh rỗi đi mẹ nuôi nhà. Còn có thể là chuyện gì xảy ra? Bởi vì xem mắt chuyện chứ sao? Hoài Như cũng là vì kế hoạch của chúng ta, lo lắng chủ nố có nàng, để cho nàng về nhà ngoại tìm Tần Kinh Như. Chờ qua khoảng thời gian này, chủ nố quên Tần Kinh Như liền tốt. Ngươi nhất định phải chú ý, không nên để cho mẹ nuôi ở chủ nố trước mặt nói Lâu Hiểu Nga chuyện. Thấy được bà cụ điếc tìm Lâu Hiểu Nga, đánh cờ hiệu là muốn cho Lâu Hiểu Nga hiếu thuận, Dịch Trung Hải trong lòng chính là không yên tâm. Hắn không thể thường xuyên đi theo bà cụ Điếc, chỉ có thể để cho một bác gái đi theo giám thị. Bà cụ Điếc rất khôn khéo, hắn không có biện pháp đối phó bà cụ Điếc. Bây giờ biện pháp tốt nhất là đem Lâu Hiểu Nga đuổi đi, nhưng là muốn thật là nhiều biện pháp, cũng không có nắm chắc. Cái này động một chút là mời ban khu phố cùng đồn công an tận xấu, thực tại không tốt. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 843, Lâu Hiểu Nga mời khách Tần Hoài như cho là trụ nố đang giận lây, liền không để trong lòng. Nàng mỗi ngày cùng trụ nố thân mật một lần, cho đại gia lưu lại một cái mệnh để luận văn như vậy đủ rồi. Thế nhưng là giả Trương thị không giống nhau, nàng thờ ơ lạnh nhạt, cảm thấy trụ nố không đúng. Mỗi lần Tần Hoài như rời đi, trụ nố cũng sẽ lộ ra lưu luyến không rời ánh mắt. Gần đây lại không có loại ánh mắt này, ngược lại có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Tần Hoài Như, ngươi cùng trụ nố gần đây quan hệ thế nào? Tần Hoài Như sửng sốt một chút, cho là giả Trương thị hoài nghi nàng cùng trụ nố làm gì, ủy khuất ba ba nói, mẹ, ta cùng trụ nố có thể có cái gì? Ta gần đây sợ hắn nhắc tới kinh như chuyện, cũng ẩn nút hắn. Giả Trương thị hừ một tiếng, ngươi cho ta trang ủy khuất gì, ta lại không nói gì. Ta là hỏi ngươi, có hay không cảm thấy trụ nố không đúng? Cái đó đại ngốc tử, bình thường vây ở bên cạnh ngươi, đuổi cũng đuổi không đi. Gần đây thế nào cảm giác hắn có chút căm ghét ngươi? Tần Hoài Như thu hồi ủy khuất nét mặt, trong lòng lại phi thường bất mãn. Nàng là ai? Sưởng cán thép xinh đẹp quả phụ, chứ ở Vương Khôn trên người đụng tường ra, liền không có ở nam nhân khác trước mặt thua qua. Ở Vương Khôn trên người, đó cũng không phải là thua, chỉ là bởi vì tuổi tác vấn đề mới thất bại. Nói trụ nố căm ghét nàng, chẳng phải là xem thường nàng? Mẹ, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta vì nhà chúng ta, cùng trụ nố đi gần, ngươi mất hứng. Bây giờ trụ nố căm ghét ta, không đi theo ta gần, ngươi còn mất hứng. Ngươi rốt cuộc muốn cho ta thế nào? Giả Trương thị không biết trả lời như thế nào, ngươi hướng ta phát cái gì lửa? Ta chẳng qua là nhắc nhở ngươi, trụ nố tiền lương khôi phục, ngươi đừng để cho hắn chạy. Tần Hoài Như bĩu môi, mới không lo lắng trụ nố sẽ chạy mất. Trụ nố đời này số mạng chính là cho nhà nàng kết bọn. Bất quá nàng cũng không phải là không có lo lắng chuyện. Lâu Hiểu Nga bên kia có Dịch Trung Hải nhìn chằm chằm, trên căn bản sẽ không xảy ra vấn đề. Không để cho trụ nố tìm người yêu, đây là Dịch Trung Hải danh giới cuối cùng. Hắn so bất luận kẻ nào đều lên tâm. Nghĩ tới nghĩ lui, có thể đối với nàng tạo thành ý hiếp chính là Nhiệm Thu Diệp. Chủ yếu là Nhiệm Thu Diệp điều kiện quá tốt, so Lâu Hiểu Nga đều tốt. Thư Hương thế gia, có công việc, dáng dấp xinh đẹp, hay là hoàng hoa đại khuê nữ. Nhưng là muốn phá hư Nhiệm Thu Diệp đối trụ nố thiện cảm, lại không quá dễ làm. Đi gặp Nhiệm Thu Diệp, nhất định phải nhắc tới học phí vấn đề. Nghĩ đến trụ nố năm ngoài nói, muốn thay bổng ngạnh nộp học phí, nàng đã cảm thấy số tiền này nên trụ nố ra. Bất quá chuyện này không gấp, chờ đi học tìm thêm trụ nố cũng không muộn. Các phe không chú ý phía dưới, liền cho trụ nố lách luật không gian, đáng tiếc, cũng chỉ có thể là vô dụng công. Bất kể trụ nố thế nào biểu hiện, Lâu Hiểu Nga đối hắn cũng không giả ánh mắt. Bất quá, cái này cũng nhắc nhở Lâu Hiểu Nga, sợ rằng bà cụ biết thật gạt gẫm kẻ ngu này. Trụ nố, ngươi có phải là có tật xấu hay không? Trụ nố lòng nói đây là ta tương lai tức phụ, không thể tức giận, ngươi mới có bệnh đâu. Ta ở trong viện đi dạo không được sao? Trong viện này cũng không phải là nhà ngươi. Lâu Hiểu Nga lại không tốt hỏi hắn, ngươi cả ngày nhìn chằm chằm ta làm gì, chỉ có thể tức giận không để ý tới hắn. Trụ nố thấy Lâu Hiểu Nga xoay người rời đi, đắc ý cười cười, lòng nói, tiểu tử, còn không trị được ngươi. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến Lâu Hiểu Nga mời khách ngày này. Vốn là sớm liền có thể mời khách, Lâu Hiểu Nga nhất định phải kéo tới Lâu ra rời đi một ngày trước. Vương Khôn cũng không rõ ràng lắm là vì sao, nhưng vẫn là theo nàng. Thức ăn đều là mấy vị chị dâu ra tay làm. Mùi thơm đưa tới trong viện người vây xem và tham lam, chẳng qua là không ai dám ra mặt. Tham lam đại đa số thời điểm, quả thật có thể chiến thắng lý trí. Trước hết ra mặt, chính là lấy tính toán nổi tiếng Diêm Phụ Quý. Vương Khôn, các ngươi có gì vui chuyện, chuẩn bị thịnh soạn như vậy? Ta nơi đó còn có bình rượu ngon, mọi người cùng nhau tham gia náo nhiệt. Lâu Hiểu Nga trong lòng biết, có Diêm Phụ Quý, bữa cơm này đại gia ăn nhất định sẽ không vui. Đây là nàng trước khi rời đi cuối cùng một bữa cơm, mới sẽ không để cho Diêm Phụ Quý quấy rầy. Tam đại gia, vẫn là thôi đi. Nhà ngươi kêu bình đổi rượu nước, hay là giữ lại bản thân uống đi. Chúng ta có thể không phúc hưởng thụ. Nhẹ đống một câu nói, hiển nhiên không thể để cho Diêm Phụ Quý lùi bước. Nếu là dễ dàng như vậy liền lùi bước, vậy thì không phải là Diêm Phụ Quý. Hi, nhìn ta cái này đầu óc. Vương Khôn trong nhà thế nhưng là có rượu ngon, sao có thể coi trọng nhà ta những thứ này? Không uống rượu của ta không có sao, ta có thể ngồi bồi các ngươi nói chuyện phiếm. Để cho Diêm Phụ Quý dây dưa tiếp, trễ mãi thời gian dài, Tần Hoài Như nhất định sẽ đi theo ra mặt. Tần Hoài Như ra mặt, Dịch Trung Hải sẽ còn xa sao? Đây là cho Lâu Hiểu Nga tiễn hành yến. Vương Khôn nhưng không muốn làm đầy bụng tức giận. Được rồi, Tam đại gia, chúng ta mấy nhà nói xong rồi cùng nhau ăn bữa cơm. Ngươi muốn tham gia cũng được, một người 5 khối tiền. Nhà ngươi tính toán tới mấy miệng người? Nghe nói còn phải tiền, Diêm Phụ Quý thì có ý lùi bước, ngươi liền lừa gạt ta đi. Người nào không biết, các ngươi mấy nhà cùng nhau ăn cơm, trước giờ đều là ngươi bỏ tiền. Vương Khôn cười lạnh một tiếng, Diêm Phụ Quý, ngươi coi ta là cái gì, đánh địa chủ chia ruộng đất sao? Liền xem như ta mời khách, đó cũng là ta muốn mời ai xin mời ai. Ta không muốn mời, ai cũng lên không được bàn. Diêm Phụ Quý mặt liền biến sắc, hung hăng trừng Vương Khôn mấy lần, không nói một lời xoay người về nhà. Đám người thấy Diêm Phụ Quý ra mặt đều vô dụng, thật là nhiều người cũng bỏ đi chiếm tiện nghi tâm tư. Tần Hoài Như bưng một bát nước lớn từ trong nhà đi ra, thấy đám người muốn giải tán, đều có chút ngớ ngác. Nàng tùy tiện kéo một người, Tam đại gia đâu, Vương Khôn mời hắn ăn cơm rồi. Người nọ nhìn một cái Tần Hoài như trong tay bắt nước lớn, trong lòng phi thường không thèm. Đừng người nhiều nhất liền là nghĩ đến cùng nhau ăn cơm, nếm thử một chút vị. Tần Hoài như mỗi lần cũng cầm một bát nước lớn, tính toán liền ăn mang cầm. Mời cái gì mời? Vương Khôn cự tuyệt, tam đại gia về nhà. A. Tần Hoài như mất mát kinh hô lên, thế nào về nhà? Vương Khôn cùng trong viện ba cái đại gia quan hệ không tốt, lần này mời khách, cơ hội tốt biết bao nhiêu a, hắn thế nào cũng không biết quý trọng đâu. Người nọ không để ý Tần Hoài như, vội vàng cách xa bên cạnh nàng. Cái này nếu là đi chậm, bất kể là để cho giả Trương thị thấy được, hay để cho Dịch Trung Hải trụ nố thấy được, cũng chịu không nổi. Tần Hoài như không có quản nhiều như vậy, mà là cầm chén, hướng Vương Khôn nhà đi hai bước, lui một bước. Nàng rất rõ ràng, cầm chén đi Vương Khôn nhà, không nhất định có thể phải đến bận. Thế nhưng là không đi, nàng lại phi thường không cam lòng. Trong viện những thứ kia không có chuyện gì người, tất cả đều len lén xem bên này. Bọn họ đối Tần Hoài như lúc nào có thể từ Vương Khôn nhà phải đến bận, hiếu kỳ vô cùng. Chẳng qua là, Tần Hoài như không có thể làm cho bọn họ như nguyện, ở rời Vương Khôn nhà còn có 3 mét địa phương ngừng lại, nhưng sau đó xoay người về nhà. Người xem náo nhiệt, nhìn lẫn nhau một cái, cũng tất cả về nhà. Bọn họ đối Vương Khôn phi thường ao ước, làm ăn ngon, cũng không cần lo lắng Tần Hoài như tới cửa. Diêm phụ quý mặt đen lại ngồi ở nhà hợp vực. Tam đại mụ liền nói, Vương Khôn cũng quá không biết điều. Ngươi thế nhưng là trong viện tam đại gia, mời ngươi ăn cơm không phải nên sao? Hắn lại hay, trước giờ cũng không có chủ động mời ngươi ăn qua cơm. Nếu không, ngươi đi tìm một chút lão Dịch cùng lão Lưu. Diêm phụ quý có chút động tâm, nghĩ đến Vương Khôn cùng Dịch Trung Hải quan hệ, hắn lại buông tha cho. Không tìm Dịch Trung Hải, không ăn được, tìm liền càng thêm không ăn được. Vương Khôn cũng sẽ không nể mặt Dịch Trung Hải, nói không chừng sẽ còn mời Dịch Trung Hải ăn bàn tay. Tần Hoài như đâu, đi Vương Khôn nhà sao? Tam đại mụ hướng bên ngoài nhìn một cái, lắc đầu một cái, không có. Nhanh đến Vương Khôn nhà, nàng đi trở về. Như vậy, Diêm phụ quý liền càng không dám ló đầu, vẫn là thôi đi. Vương Khôn bình thường cũng xưng hô ta tam đại gia, hôm nay trực tiếp kêu tên, có thể thấy được trong lòng hắn mất hứng. Chúng ta còn chưa cần treo chọc hắn. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 844, dưỡng lao thiên đoàn mỗi người tính toán Vương Khôn trong phòng. Điền Hưu Phúc mấy người nghe Vương Khôn như vậy là nói Diêm phụ quý, cũng phi thường kinh ngạc. Điền Hưu Phúc liền nói, Vương Khôn, ngươi không muốn tam đại gia đi vào, cũng không cần thiết cùng hắn trở mặt đi. Vương Khôn cười một tiếng, ta cũng không muốn. Nhưng không nhanh chóng cùng hắn trở mặt, Tần Hoài như liền sẽ cùng theo tới. Ngươi nói chúng ta bữa cơm này còn có thể sống yên ổn sao? Được rồi, không phải là đắc tội Diêm phụ quý, cũng không phải là không đắc tội qua. Ta cũng không lo lắng, các ngươi còn lo lắng cái gì? Lâu Hiểu Nga cũng đi theo nói, đúng đấy, không cần lo lắng. Chúng ta tương bừng rộn rã ăn cơm, tam đại gia một ông già tới nhiều mất hứng a. Thấy Vương Khôn cũng không thèm để ý, Điền Hưu Phúc mấy người cũng không nói cái gì. Vương Khôn nhìn một chút, đột nhiên phát hiện thiếu mất một người, Minh Cường đâu? Gần đây thế nào thường không thấy được hắn. Chu Minh Huy liền nói, hắn nha, ở trong xưởng len lén luyện tập đâu. Nói là tính toán năm nay lại tăng lên một cấp. Suy nghĩ một chút, đây đúng là tính cách của Chu Minh Cường. Vương Khôn liền không suy nghĩ nhiều. Bất quá, Chu Minh Cường nghĩ muốn tăng lên đẳng cấp chuyện, sợ rằng rất khó khăn. Kế tiếp thời kỳ, công tác thì không phải là trọng điểm. Vương Khôn không biết, có thể hay không dựa theo trước kia cử hành kiểm tra lên cấp. Bất kể như thế nào, Vương Khôn cũng không thể ngăn Chu Minh Cường đi lên. Mấy người ngồi ở trước bàn trước trò chuyện, Nhu Thiến mấy người ở nơi nào làm đồ ăn. Bởi vì là cho Lâu Hiểu Nga cử hành đưa tiễn yến, Vương Khôn chuẩn bị rất đầy đủ hết. Mặc dù tay nghề so với trụ nấu kém một chút, mùi thơm còn tính là chuyển khắp tứ hợp viện. Đây cũng là rất nhiều người biết rõ không chiếm được lợi lộc gì, còn đi theo xem náo nhiệt nguyên nhân. Những thứ kia biết không chiếm được lợi lộc gì người, rối rít đem trong nhà cửa cùng cửa sổ đóng kỹ, không nên bị ảnh hưởng. Nhưng là cũng không thiếu người không cam lòng, ở nhà làm ầm ĩ Tần Hoài như nhà là rõ ràng nhất một nhà. Đồng Ngạnh mang theo hai cái muội muội áo, giả Trương thị liền bắt đầu cở trách Tần Hoài như, ngươi thật là không có tác dụng gì, thế nào là mẹ? Không thấy ba đứa hải tử làm mê muội sao? Ngươi không đi thử thử, làm sao biết Vương Khôn không cho ngươi? Tần Hoài như vẻ mặt đau khổ, mẹ, cái này còn dùng thử sao? Ta đi bao nhiêu lần, lần nào không phải là bị Vương Khôn đuổi ra. Lần này vốn muốn cùng Tam đại gia cùng nhau, Vương Khôn cũng không thể một chút tình cảm cũng không cho. Ai biết Tam đại gia như vậy vô dụng, không chờ ta đi qua, hắn liền đầu hàng. Vì không bị giả Trương thị nói nguyên tuyên, Tần Hoài như liền đem oan ức đẩy tới Diêm phụ quý trên đầu. Giả Trương thị quả nhiên trung kế, khinh thường nói, Diêm phụ quý chính là kẻ hèn nhát, làm cái tam đại gia cũng là kẻ phụ họa. Chỗ tốt gì cũng muốn chiếm, chuyện gì cũng không muốn ra mặt. Cứ như vậy, còn muốn tử Vương Khôn trong tay tính toán vật, nằm mơ đi đi. Tần Hoài như thở dài. Giả Trương thị biết tất cả mọi chuyện, bản thân đắc tội trong viện người không nói, còn buộc nàng đi đắc tội người. Nhìn một chút bây giờ trong viện, đại gia, nhất là trong viện nữ nhân, đối với nàng một chút hảo cảm cũng không có. Dịch Trung Hải cái đó một đại gia thân phận, hãy cùng đùa rất vậy, không che chở được nàng. Bị chê bai không che chở được người Dịch Trung Hải, giờ phút này chỉ có thể giúp trong nhà tức giận. Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, hắn làm sao có thể không biết xảy ra chuyện gì? Hắn giống vậy biết, chính là mình đi ra ngoài, cũng cầm Vương Khôn không có cách nào. Đi ra ngoài treo chọc Vương Khôn, chứ mất mặt, cái gì cũng không chiếm được. Biết được Tần Hoài như cầm chén đi Vương Khôn nhà thời điểm, hắn nghĩ tới ngăn trở. Xem chung quanh những thứ kia người xem náo nhiệt, hắn lại không lý do xông ra. Cũng may, Tần Hoài như cuối cùng thời gian lựa chọn thu tay lại, không có để cho chuyện làm lớn chuyện. Không phải, hắn chính là liều mạng điều này mạng giả, cũng sẽ không để Vương Khôn thông khoái. Bây giờ mặc dù không cần cùng Vương Khôn liều mạng, hắn hay là đối với hành vi của Vương Khôn phi thường bất mãn. Vương Khôn mua nhiều như vậy ăn ngon, nên cho bà cụ biết đưa qua, không tiễn, đó chính là lớn bất hiếu. Một bác gái thấy Dịch Trung Hải buồn buồn không vui, liền khai giải hắn, ngươi cũng đừng nghĩ Vương Khôn chuyện. Lâu Hiểu Nga mua thứ tốt, không cho mẹ nuôi đưa, cũng là chuyện tốt. Nàng nếu là cho mẹ nuôi đưa, mẹ nuôi khẳng định còn sẽ nghĩ đến để cho nàng gả cho trụ nối chuyện. Đang tức giận Dịch Trung Hải, đột nhiên sửng sốt một chút, tiếp theo nở nụ cười, Thúy Lan, ngươi thật đúng là ta hiền nội trợ. Không sai, liền không thể để cho Lâu Hiểu Nga hiếu kính mẹ nuôi. Ngươi đem bánh ngô cùng dưa tiệu muối lấy ra, ta đi theo mẹ nuôi nói chuyện một chút. Rất nhanh, một bác gái liền chuẩn bị cho Dịch Trung Hải được rồi hai cái bánh cao lương, một nhỏ bản dưa tiệu muối. Dịch Trung Hải bưng đi ngay hậu viện bà cụ điếc nhà. Bà cụ điếc nước miếng cũng mau chảy xuống, sẽ chờ trụ nối hoặc là Dịch Trung Hải tới, cho nàng chuẩn bị xong ăn. Trung Hải a, bên ngoài mùi thơm, là ngươi chuẩn bị cho ta ăn ngon sao? Dịch Trung Hải trong lòng nở nụ cười gằn, nhiều như vậy ăn ngon, hắn chiếu cố Tần Hoài Như, không đối chiếu chú ý bà cụ điếc mạnh. Mẹ nuôi, nhà ta còn dư lại về điểm kia tiền, sao có thể mua kia chút đồ ăn ngon? Những thứ này là Lâu Hiểu Nga mua, nghe nói là chiêu đãi tiền viện kia mới nhà. Bà cụ điếc thất vọng thở dài. Thời gian dài như vậy, bất kể nàng trang bao nhiêu mặt máy phúc hậu, Lâu Hiểu Nga chính là không mắc mưu. Đừng nói cho nàng đưa ăn, chính là liền nước miếng cũng không cho nàng uống. Ta lớn tuổi như thế, ăn bánh ngô cùng dưa tiệu muối cũng không tiêu hóa. Dịch Trung Hải hiểu bà cụ điếc ý tứ, ngày hôm qua không phải mới ăn thì sao? Chúng ta nói xong rồi cách một ngày ăn một lần. Mẹ nuôi a, ta biết ngươi còn cảm thấy Lâu Hiểu Nga tốt. Thế nhưng là ngươi xem một chút Lâu Hiểu Nga, bản thân ngày ngày ăn ngon, cũng không cho ngươi đưa. Nàng căn bản cũng không phải là cái hiếu thuận hải tử. Ngươi nha, hay là buông tha cho để cho nàng gả cho trụ nô tính toán đi. Trụ nô cưới nàng sẽ không hạnh phúc. Dịch Trung Hải cảm thấy, có so sánh, bà cụ điếc liền sẽ buông tha nguyên lai tính toán. Hắn đây là coi bà cụ điếc thành là trụ nô, dùng đúng giao trụ nô biện pháp đi đối phó bà cụ điếc. Ý tưởng rất tốt, nhưng bà cụ điếc đạo hạnh cao hơn trụ nô nhiều. Theo bà cụ điếc, ý tứ liền không giống nhau. Dịch Trung Hải rõ ràng không tin vậy được, mong muốn qua ngày tốt, liền nhất định phải tìm được một người có tiền, lại nghe lời người. Lâu Hiểu Nga hoặc giả không phải thí sinh tốt nhất, nhưng tuyệt đối mạnh hơn Tần Hoài Như. Tần Hoài Như có thứ tốt, cái đầu tiên nghĩ tới nhất định là giả ra. Chính là cái thứ hai cũng không nghĩ ra nàng lão thái bà này. Lâu Hiểu Nga liền không giống nhau, không thiếu vật là một mặt. Coi như Lâu Hiểu Nga không xem nàng như vị thứ nhất, cũng sẽ xếp hạng hàng đầu. Vô luận như thế nào so, Lâu Hiểu Nga làm trụ nô tức phụ, cũng so Tần Hoài Như làm trụ nô tức phụ mạnh. Dịch Trung Hải càng là dùng ăn ngon nắm bà cụ điếc, bà cụ điếc lại càng thấy được Lâu Hiểu Nga đối với nàng phi thường trọng yếu. Bà cụ điếc không có cùng Dịch Trung Hải tranh luận, tránh cho tức giận dưới nói lỡ miệng, ngươi nói gì, muốn cho ta làm thịt ăn. Dịch Trung Hải nhìn một cái bà cụ điếc giả điếc làm câm, trong lòng liền nghĩ cười. Chiêu này đối phó người khác hữu dụng, đối phó hắn có tác dụng cái gì? Làm bà cụ điếc con nuôi, hắn có thể không biết bà cụ điếc bản tính. Mẹ nuôi, ta là hạng người gì, ngươi cũng rõ ràng. Chỉ cần trong tay ta có, tuyệt đối sẽ không nói bụng ngươi. Nhưng ta bây giờ chính là cái bình thường lao đầu, trong viện cũng không có mấy nguyện ý nghe lời của ta. Ngươi liền đừng làm khó dễ ta. Bà cụ điếc bất đắc dĩ, buông tha cho giả bộ câm điếc, ta không tìm ngươi, ta tìm trụ nô, hắn tiền lương tháng này liền khôi phục. Chờ phát tiền lương, liền mua cho ta ăn ngon. Một điểm này, Dịch Trung Hải cũng không phải phản đối. Chỉ cần không trễ nải chiếu cố Tần Hoài Như, Dịch Trung Hải mới sẽ không quản trụ nô tiền xài như thế nào. Có trụ nô bỏ tiền cho bà cụ điếc làm xong ăn, hắn không chỉ có thể tiết kiệm tiền, còn có thể đi theo ăn bữa ngon. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 845, rời đi Ngưu Thiến tò mò hỏi Lâu Hiểu Nga, thật tốt nghĩ như thế nào tới mời khách. Lâu Hiểu Nga cười một tiếng, chị dâu, không có gì. Chính là vừa đúng lấy được thịt, lại không thể thả thời gian quá lâu. Còn không bằng mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút. Rời đi chuyện lớn như vậy, không thích hợp quá nhiều người biết. Lâu Hiểu Nga ở Ngưu Thiến mấy người trước mặt, một chút ý tứ cũng không lọt. Ngưu Thiến thấy Lâu Hiểu Nga không muốn nói, cũng không truy hỏi, náo nhiệt thuộc về náo nhiệt, tuyệt đối đừng uống nhiều, ngày mai còn phải đi làm đâu. Đúng ngày Linh, thế nào không thấy Minh Cường A gần đây gặp hắn luôn là không ở nhà. Tô Thiên Linh lắc đầu một cái, ta cũng không rõ lắm, chính là nói đi theo học tập kỹ thuật. Ngược lại Minh Cường đứa bé kia tương đối nghe lời, để chúng ta làm nhà bận tâm đi. Thức ăn rất nhanh làm xong, đại nhân ngồi chung một chỗ, để cho mấy cái đứa trẻ ngồi chung một chỗ. Bữa cơm này, Lâu Hiểu Nga tương đối sống động, không ngừng khuyên đại gia uống rượu. Vương Khôn biết tâm tư của nàng, không nói gì. Nàng buộc bản thân uống rượu cũng không có cự tuyệt. Chờ ăn cơm xong cũng hơn 9 giờ, đại gia cũng uống không ít. Vương Khôn cũng có chút uống say, nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng. Qua một hồi lâu, một ấm áp thân thể chui vào trong chăn của hắn. Không cần nhìn, cũng biết là Lâu Hiểu Nga, ngươi có muốn hay không uống nước? Vương Khôn ừ một tiếng, Lâu Hiểu Nga liền cho Vương Khôn bưng một chén nước tới, uống qua sau, Vương Khôn liền cái gì cũng không biết. Đến ngày thứ hai, hay là Tuyết Nhi kêu cửa, mới đem Vương Khôn đánh thức. Vương Khôn ngồi dậy, lắc đầu một cái trong mặt đầu, đột nhiên cảm giác không đúng. Hắn cái bộ dáng này, không hề giống uống rượu say dáng vẻ, cũng là trúng thuốc mê dáng vẻ. Cẩn thận trở về suy nghĩ một chút tối ngày hôm qua, Vương Khôn trên mặt lộ ra cười khổ. Lâu Hiểu Nga cho hắn bỏ thuốc. Sau khi rời giường, Vương Khôn cũng không kịp làm điểm tâm, để cho Tuyết Nhi cầm tiền, bản thân mua chút ăn. Tuyết Nhi gật đầu một cái, "Ca ca, Hiểu Nga tỷ tỷ cho ta viết phong thư, nói nàng rời đi, để cho ta sau này muốn nghe lời ngươi." "Hiểu Nga tỷ tỷ không phải trở về nhà mình sao? Nàng sau này không trở lại sao?" Vương Khôn sờ một cái đầu nhỏ của nàng, "Ngươi Hiểu Nga tỷ tỷ về nhà thăm người thân, không ở kinh thành. Sau này nếu là có người hỏi ngươi, ngươi liền nói không biết. Tuyết Nhi không hiểu có ý gì, chẳng qua là khéo léo gật đầu. Vương Khôn để cho Tuyết Nhi bản thân đi ra ngoài, liền ở nhà nhìn lên. Lâu Hiểu Nga những thứ kia quần áo cũng không thu thập sạch sẽ. Vương Khôn đem Lâu Hiểu Nga quần áo cũng thu thập, đặt ở Tuyết Nhi trong phòng tủ được trong. Tính một cái thời gian, Lâu Gia nên muốn chuẩn bị rời đi. Lúc này, Vương Khôn trong lòng đảo là có chút không thôi. Chẳng qua là, đối mặt tức sắp đến bao tác, hắn không có năng lực bảo vệ Lâu Hiểu Nga. Lần một lần hai không thành vấn đề, thời gian 10 năm, biến số nhiều lắm. Mong muốn giữ được Lâu Hiểu Nga, chỉ có gia nhập vào một con đường. Hiển nhiên con đường kia là không thích hợp. Người khác điên cùng thời điểm, một mình ngươi tỉnh táo, sẽ thành đám người xa lánh đối tượng. Lâu Hiểu Nga rời đi, mới là lựa chọn tốt nhất. Vương Khôn đóng kỹ cửa phòng, xoay người đi làm. Đến lúc buổi tối, Nưu Tiến mấy người không có thấy Lâu Hiểu Nga, hỏi thăm thời điểm, Vương Khôn liền nói Lâu Hiểu Nga về nhà ngoại. Mấy người cũng cho là Lâu Hiểu Nga là theo trong nhà nói ly hôn chuyện, liền không nói gì. Cái này đem trụ nố cho sốt ruột muốn chết. Buổi sáng không thấy được Lâu Hiểu Nga, tan việc sau còn không thấy được Lâu Hiểu Nga. Lại cứ, hắn còn không có biện pháp hỏi Lâu Hiểu Nga hướng đi. Mấy ngày sau, trụ nố liền trở nên hiểu xỉu xỉu lên. Giống vậy sốt ruột muốn chết còn có bà cụ điếc. Ngày đó Dịch Trung Hải rời đi về sau, bà cụ điếc suy nghĩ nửa đêm, cuối cùng quyết định chó cùng dứt dậu, dùng thủ đoạn đặc thù kết hợp trụ nố cùng Lâu Hiểu Nga. Dựa theo bình thường con đường, nàng bây giờ không có lòng tin có thể thuyết phục Lâu Hiểu Nga. Trên mải thời gian dài được rồi, còn có tiết lộ tin tức nguy hiểm. Mặc dù áp dụng thủ đoạn đặc thù cũng sẽ có nguy hiểm, nhưng là nàng không hề quá lo lắng. Lâu Gia mặc dù đối kháng chiến làm qua cống hiến, nhưng là Lâu Gia có thể ở bờ gì phát triển, cùng tiểu Nhật Bản cùng nguyên lai chính phủ không thiếu được đi lại. Với vậy, bà cụ điếc cũng biết một ít Lâu Gia cho những người kia tặng quà chuyện. Lâu Hiểu Nga dám không nghe lời nói, nàng liền đem những chuyện này nói ra. Lâu Gia thành phần không tốt, vì mạng sống, Lâu Hiểu Nga chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Về phần Lâu Hiểu Nga oán hận, nàng mới không thèm để ý, chỉ cần cho nàng thời gian, để cho nàng cho Lâu Hiểu Nga tẩy não, oán hận dĩ nhiên là biến mất. Nguyên bản kế hoạch thật tốt, thế nhưng là chừng mấy ngày cũng không thấy được Lâu Hiểu Nga, nàng có thể không tâm hoảng sao? Hai cái tâm hoảng người lại tiến tới một khối. Lão thái thái, ngươi nói Lâu Hiểu Nga đi nơi nào, sẽ không xảy ra chuyện. Bà cụ điếc bất đắc dĩ nói, ngươi chớ đoán mò. Lâu Hiểu Nga có thể xảy ra chuyện gì? Ta đoán chừng, nàng có thể về nhà ngoại. Nàng một ly hôn nữ nhân, luôn là ở tại vương công nhà, không thích hợp. Chu Nô gật đầu một cái, dĩ nhiên không thích hợp. Xem nàng mỗi ngày ở tại vương công nhà, ta cũng cảm giác phi thường không thoải mái. Đều do Vũ Thủy cái đó nha đầu chết tiệt, đem nhà cho lấy đi. Không phải cấp cho Lâu Hiểu Nga ở tốt biết bao nhiêu a? Bà cụ điếc nhìn một cái, Chu Nô đây là đối Lâu Hiểu Nga để ý, liền cao hứng vô cùng. Đặt trước kia, Chu Nô trong miệng 10 câu lời phải có 9 câu là theo Tần Hoài Như có quan hệ. Cái này cũng đã mấy ngày, cũng không có ở trước mặt nàng nói Tần Hoài Như một chữ. Nàng đều có chút hối hận. Nếu là biết hiệu quả tốt như vậy, sớm nên nói với Chu Nô Lâu Hiểu Nga chuyện. Như vậy, cũng sẽ không đem chuyện nháo đến cái trình độ này. Chu Nô, nhớ mãi mãi vậy, đừng để cho người nhìn ra. Chu Nô gật đầu một cái, lại dỗ một hồi bà cụ điếc, mới rời khỏi. Bà cụ điếc lại không Chu Nô lạc quan như vậy. Mặc dù không nghĩ Lâu Hiểu Nga ở tại vương công nhà, nhưng cũng so Lâu Hiểu Nga về nhà ngoại mạnh. Ở tại trong tứ hợp viện, nàng còn có cơ hội tính toán Lâu Hiểu Nga. Rời đi, liền thật ngoài tầm tay với. Lúc này, bà cụ điếc chỉ có thể ở trong lòng hy vọng Lâu Hiểu Nga mau sớm trở lại, không cho yêu quái thành tinh. Đây không phải là nói chơi, cho nên không có bất kỳ người nào hoàn thành bà cụ điếc tâm nguyện. Lâu Hiểu Nga biến mất, cao hứng nhất còn phải đếm Dịch Trung Hải. Liên tục mấy ngày không có thấy Lâu Hiểu Nga sau, hắn thấy người cũng có thể lộ ra tươi cười. Bất quá, hắn cũng không có quá yên tâm, còn giao phó một bác gái dò xét một cái Lâu Hiểu Nga tin tức, nhìn nàng lúc nào trở lại. Một bác gái ngược lại muốn dò xét, chẳng qua là không ai nói với nàng. Biết tin tức Nưu Tiến mấy người, sẽ không nói với nàng lời nói thật. Bất quá, cái vấn đề này cũng không lớn. Đối Dịch Trung Hải mà nói, Lâu Hiểu Nga một ngày không xuất hiện ở tứ hợp viện, đối với hắn mà nói chính là tin tức tốt nhất. Tần Hoài Như quan sát chừng mấy ngày, tin chắc Lâu Hiểu Nga trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Nàng cho Vương Khôn giặt quần áo chủ ý, liền lại nói lên. Chẳng qua là, đơn giản thử dò xét một cái Vương Khôn, liền bị Vương Khôn cho trận trở về. Nàng thật nhức đầu vô cùng, không nghĩ ra, Vương Khôn tại sao lại đối với nàng có lớn như vậy ý kiến. Nàng lại không có tâm tư khác, chính là muốn giúp Vương Khôn quét dọn một chút nhà. Dĩ nhiên, Vương Khôn trong nhà không hao phí tiền, ăn không hết vật, nàng cũng thuận tiện giúp Vương Khôn một tay. Không có thể thuyết phục Vương Khôn, Tần Hoài Như không có gấp. Vài gấm thêm hoa vĩnh kém xa tặng than ngày tuyết. Vương Khôn bây giờ không cần nàng giúp một tay, nàng sẽ chờ Vương Khôn cần phải giúp một tay thời điểm lại xuất hiện. Vương Khôn đâu, thật rất không nói. Lâu Hiểu Nga cũng rời đi, trong viện còn có thể xuất hiện nhiều như vậy quái giống. Bất quá chỉ cần bọn họ không chọc tới trên người của mình, Vương Khôn cũng không muốn xen vào việc của người khác. Hắn bây giờ có thể cảm giác được, trước khi báo táp xảy ra bình tĩnh, hết thảy tất cả đều ở đây xúc tích lực lượng. Chỉ có vô chi tứ hợp viện cầm thú, còn ở vì tư tâm của mình khắp nơi giày vò. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 846, đều ở đây hỏi Lâu Hiểu Nga người khác cũng có thể bước vàng, liền trụ nố không chầm được. Trụ nố xem căn tin không nội vàng, liền đi tới bảo vệ khoa, Vương Khôn, ta hỏi ngươi, Lâu Hiểu Nga đâu? Thế nào khoảng thời gian này không có thấy nàng người? Nhìn trụ nố dáng vẻ, nhất định là bị bà cụ điếc lừa dối. Cái đó lao người điếc, thật là hại người rất nặng. Tứ hợp viện có thể biến thành cái bộ dáng này, nàng có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Gạt gấm Dịch Trung Hải cho nàng dưỡng lao, còn không thỏa mãn, không muốn cho toàn viện người cũng cung dưỡng nàng. Trực tiếp nói cho chủ nố, Lâu Hiểu Nga một nhà rời đi. Như vậy mặc dù đơn giản, nhưng là quá không có ý nghĩa. Vương Khôn lựa chọn không nói cho bọn họ biết, để bọn hắn mang theo trông đợi chờ, xem bọn hắn có thể đợi tới khi nào. Người cứ nói đi. Nàng dĩ nhiên về nhà ngoại. Nàng kia lúc nào trở lại? Vương Khôn tức giận nói, ta làm sao biết? Có chuyện không có, không có liền mau cút. Chủ nố bất mãn nhìn Vương Khôn một cái, hưởng cho ngươi hay là lãnh đạo, đây cũng quá không có tố chất. Ta đã nói với ngươi, muốn làm tốt lãnh đạo, liền phải làm cho tốt chuyện. Vương Khôn mới vừa uống một hớp nước liền cho phun ra ngoài, được rồi, ngươi câm miệng cho ta đi. Ngươi có phải hay không muốn nói, làm chuyện tốt nên hiếu kính bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải hai cái vương bát đản, còn phải chiếu cố Tần Hoài Như. Chủ nố xoa xoa trên mặt nước, không sai. Mọi người đều là hàng xóm, lẫn nhau chiếu cố là nên. Không sai cái giám a trên đời này nhiều người như vậy, ngày qua so với bọn họ thảm người có nhiều lắm. Ta có những tiền kia, chiếu cố ai không tốt, đi chiếu cố mấy người bọn họ vương bát đản. Ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút, có mấy người nói bọn họ tốt. Không đúng, ngươi hay là trở đi. Ngươi đi nghe ngóng, cũng sẽ không có người nói thật với ngươi. Nguyện ý nói thật với ngươi người, đều bị ngươi đắc tội quang. Chủ nô phi thường khắc phục, chủ yếu chính là Vương Khôn vậy, quá xem thường người, ngươi đó là đối Tần tỷ thành kiến. Tần tỷ một người phụ nữ dễ dàng sao, ngươi cho là nữ nhân nuôi sống lão nhân hải tử đơn giản như vậy à? Quả nhiên là liễu cầu. Bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải, thế nào cũng so Tần Hoài Như đối chủ nô tốt. Người này, đi lên không thay hai người giải thích, mà là cho Tần Hoài Như giải thích. Hắn rõ ràng trong lòng Vương vấn Tần Hoài Như, bà cụ điếc còn có thể gạt gẫm chủ nô coi trọng Lâu Hiểu Nga, thật là lợi hại. Bà già đáng chết cũng chính là sinh lỗi niên đại, vãn sinh một thế kỷ, tuyệt đối có thể trở thành những thứ kia tội phạm lừa đảo lao tổ tông. Tần Hoài Như không dễ dàng, không phải có ngươi cùng Dịch Trung Hải hai cái liếm cầu vây quanh sao? Thế nào, các ngươi hai người đàn ông này cũng chiếu cố không tốt nàng? Ta liền không rõ, nhà nàng ngày ngày ăn cái gì, ba người tiền lương cũng không đủ hoa. Chu Nỗ sửng sốt một chút, cái vấn đề này đối với hắn mà nói thật sự là địa ngục cấp bậc độ khó. Tần Hoài Như nghèo, đây là thâm căn cố đế quan niệm. Nhưng nàng vì sao nghèo, nghèo thành cái dạng gì, Chu Nỗ liền một chút cũng không biết. Duy nhất có thể xác định là nghèo sống không muốn nổi. Mặc dù biết giả Trương thị trong tay có tiền, nhưng Tần Hoài Như một câu tiến giả Trương thị tiền trong tay cũng đừng hòng tới, liền đem toàn bộ hoài nghi cho bỏ đi. Tần tỷ bà người kia, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Chỉ cần đến tiền trong tay của nàng, cũng đừng hòng đi ra. Tần tỷ cứ như vậy chút tiền lương, mỗi tháng còn phải cho nàng 3 đồng tiền nuôi lão tiền. Vương Khôn rất không nói, càng cảm thấy mình ngu. Thật tốt, làm gì cùng trụ nối nói cái này. Coi như fan này nói cho hắn hiểu. Chờ trở lại tứ hợp viện, để cho Dịch Trung Hải gạt gấm hai cái, hắn lại sẽ rơi vào mơ hồ. Được rồi, ngươi đây, thích thế nào? Được cái đó. Ngươi nghĩ nhận trưởng bối, ngươi liền nhận. Dù là ngươi nhận đồng ngạnh làm cha, cũng không quan hệ với ta. Nghĩ chiếu cố quả phụ, đi ngay chiếu cố. Ngược lại ta đi tới tứ hợp viện, người khác nói cho ta biết chuyện thứ nhất chính là Lao Hà nhà thích quả phụ truyền thống. Tóm lại một câu nói, ngươi chỉ cần không phản quốc, không phản pháp, ta cũng không quản ngươi. Dĩ nhiên, ngươi cũng đừng yêu cầu ta giống như ngươi, ta không làm được. Cúc ngay, thấy được ngươi liền phiền. Nghe Vương Khôn vậy, Chu Ngô rất tức giận. Nhưng đây là đang bảo vệ khoa, chung quanh đều là Vương Khôn người, hắn không dám gây chuyện. Ở bảo vệ khoa gây chuyện, ai cũng không giữ được hắn. Được, ngươi lợi hại. Ngươi bây giờ không giúp người khác, chờ ngươi sau này gặp phải phiền toái thời điểm, xem ai sẽ giúp ngươi. Vương Khôn chẳng qua là cười lạnh, cũng không nói lời nào. Trông cậy vào tứ hợp viện người xuất thủ giúp một tay, còn không bằng trông cậy vào bánh từ trên trời rớt xuống đâu. Ít nhất ông trời sẽ không trở ngại. Chu Ngô muốn lúc rời đi, Vương Khôn đột nhiên nhớ tới một chuyện. Tần Hoài Như gần đây nhưng không an phận, không chỉ có đang thử thăm dò tiến phòng của hắn, còn đang thử thăm dò Hà Vũ Thủy gian phòng kia. Vương Khôn cự tuyệt Tần Hoài Như, nhưng cự tuyệt cũng không thể để cho nàng hết hy vọng. Cuối cùng rất có thể chính là bọn họ cổ động Chu Ngô ra tay. Chờ một chút. Chu Ngô dừng bước lại. Vương Khôn nói thẳng, Hà Vũ Thủy với người phân ra. Các ngươi hộ khẩu cũng không ở một sổ hộ khẩu bên trên. Nàng cái gian phòng kia nhà, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi nếu dám tự mình tiến vào, cũng đừng trách ta đem ngươi bắt được phòng tạm giam. Chu Ngô trong lòng cái đó khí, đem hắn làm người nào, không cần ngươi bận tâm, ta Chu Ngô cũng là hán tử định thiên lập địa, không biết làm chuyện trộm gà trộm chó. Ngươi nhớ là tốt rồi, đừng để cho người không liên hệ gạt gẫm đôi câu, liền không biết mình họ gì. Chu Ngô hừ một tiếng, đẩy cửa ra bảo vệ khoa. Không lâu lắm, bảo vệ khoa cửa lần nữa mở ra, lần này đi vào là Hứa Đại Mậu. Vương Khôn, Chu Ngô làm sao vậy? Giống như ai thiếu hắn 8 triệu vậy. Vương Khôn nâng đầu quan sát một chút hắn, ngươi đã đi đâu? Trên người một cỗ thịt dê vị. Hứa Đại Mậu cười hắc hắc, không có gì, chính là đi ra ngoài ăn xong bữa thịt dê xỏ sâu. Ngươi còn không có nói với ta Chủ Nố đi chuyện gì xảy ra đâu. Không có gì, chính là bị ta mắng một trận. Vương Khôn không tâm tình khích bác ly gián, liền không có đem Chủ Nố coi trọng Lâu Hiểu Nga chuyện nói ra. Hứa Đại Mậu nhìn có chút hạ hê nói, mắng hắn căn bản vô dụng. Tốt nhất là đem hắn bắt, hung hăng đánh một trận. Được rồi, vô duyên vô cớ, ta làm sao bắt hắn? Ngươi tới bảo vệ khoa làm gì? Không có gì, ta chính là hỏi một chút ngươi Lâu Hiểu Nga, nàng còn trở lại không? Vương Khôn hồ nghi xem Hứa Đại Mậu, ta làm sao biết? Nàng lúc rời đi, liền nói muốn về nhà ngoại, không nói gì. Ngươi muốn biết, đi ngay Lâu ra nhìn một chút ta. Hứa Đại Mậu lắc đầu một cái, ta nào dám a Lâu ra thế, nhưng là nhà tư bản, dưới tay không sạch sẽ. Ta nếu dám đi Lâu ra, nhất định sẽ bị Lâu Chấn Hoa cắt đứt chân. Ngươi biết Lâu ra lợi hại, còn dám đánh Lâu Hiểu Nga. Hứa Đại Mậu không nói lời nào, cười cười xấu hổ. đánh Lâu Hiểu Nga thời điểm, đó là không biết Lâu Gia lợi hại, cho là Lâu Gia không có quyền lực gì. Ai biết, Lâu Gia còn ẩn tàng thủ đoạn, không ngờ lấy được những hình kia. Hắn đem cùng Lâu Hiểu Nga ly hôn chuyện cùng cha mẹ nói, lúc ấy liền bị cha mẹ cở trách một trận, còn phải lôi kéo hắn đi Lâu Gia xin lỗi. Bất đắc dĩ, Hứa Đại Mậu chỉ đành lấy ra những hình kia, mới bỏ đi cha mẹ quyết tâm. Bỏ đi sau, hai người già lại cho bị hủ không nhẹ. Rất rõ ràng, hành vi của Hứa Đại Mậu là đắc tội Lâu Gia. Bọn họ lo lắng nhất chính là Lâu Gia trả thù. Mỗi ngày thấy Hứa Đại Mậu, liền muốn giao hơn hắn. Mấy ngày này, Hứa Đại Mậu qua có thể nói là nước sôi lửa bỏng, không dám trở về tứ hợp viện, sợ trụ nỗ động thủ với hắn, trở về cha mẹ nhà, lại trốn không thoát hai người già nói bên tuyên. Sau đó hỏi thăm được Dịch Trung Hải không có đem hắn khai ra, hắn mới yên tâm trở về tứ hợp viện ở, tránh ra cha mẹ nói bên tuyên. Hứa Đại Mậu thấy Vương Khôn bên này hỏi không ra cái gì, cũng chỉ đành rời đi bảo vệ khoa, trở về hắn phòng chiếu phim. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 847, bà cụ biết tự tin qua năm sau, Tuyết Nhi cũng không cần Vương Khôn mỗi ngày đưa đón. Cùng trong ngõ hẻm bạn nhỏ cùng nhau đến trường tan học. Vương Khôn lặng lẽ đi theo mấy lần, thấy không có vấn đề gì, mới yên tâm. Ngày này về đến nhà, liền thấy Tuyết Nhi có chút không vui, đầu đầu cũng giống vậy, phục bồi Tuyết Nhi cùng nhau thở vắn than dài. Các ngươi làm sao vậy, có người hiếp phụ các ngươi rồi. Hai người đồng thời lắc đầu một cái. Tuyết Nhi mang trên mặt không thôi, ca ca, Mã lao sư không dạy chúng ta. Nàng điều đi trường học khác. Nguyên lai là nguyên nhân này. Nói thật, Vương Khôn còn rất cảm tạ Mã lao sư. Tuyết Nhi có thể nhanh như vậy thích ứng trường học hoàn cảnh, Mã lao sư chiếu cố có tác dụng rất lớn. Đừng thương tâm. Ngươi không phải biết Mã lao sư nhà sao? Muốn gặp Mã lao sư thời điểm, ca ca mang theo ngươi đi tìm nàng, có được hay không? Tuyết Nhi vừa nghe còn có thể thấy Mã lao sư, trên mặt liền lộ ra mỉm cười. Đúng rồi, bây giờ là ai dạy các ngươi? Là Trịnh lao sư. Vẫn còn may không phải là Diêm phụ quý. Chỉ bằng Diêm phụ quý tính tình, thật nếu để cho Tuyết Nhi đến dưới tay của hắn, Vương Khôn liền phải nhức đầu. Trịnh lao sư dạy thế nào a? Tuyết Nhi suy nghĩ một chút, Trịnh lao sư dạy cũng không tệ. Nhưng là ta hay là thích Mã lao sư. Vương Khôn cười một tiếng, Trịnh lao sư dạy tốt, các ngươi liền theo Trịnh lao sư thật tốt học. Hôm nay các ngươi muốn ăn cái gì, ta cho các ngươi làm xong ăn. Tuyết Nhi suy nghĩ một chút, liền nói muốn ăn sương sườn. Vương Khôn không có cự tuyệt, cười đáp ứng. Ca ca, Hiểu Nga tỷ tỷ đâu, nàng thế nào vẫn chưa trở lại nhà? Ngươi Hiểu Nga tỷ tỷ đi đi hôn hôn, ở phương Nam, muốn rất lâu mới có thể trở về. Vương Khôn có thể nhìn ra hai cái tiểu nha đầu trong lòng thất vọng, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bên kia, Chu Ngố trở lại tứ hợp viện, vượt qua đạo thứ nhất thủ môn, ở đạo thứ hai thủ môn trước mặt dừng lại. Chu Ngố, ngươi không phải đã khôi phục đầu bếp thân phận, có thể hay không cùng xưởng trưởng nói một chút, tiếp tục mang đồ ăn thừa a? Không có ngươi đồ ăn thừa, thì trong nhà ngày thật không vượt qua nổi. Chu Ngố trong đầu lập tức liền phủ tưởng lên Vương Khôn vậy, thuận miệng liền hỏi, Tần tỷ, nhà ngươi rốt cuộc nơi nào không vượt qua nổi? Tần Hoài Như cũng quên tiếp tục biểu diễn thôi, toàn bộ kịch bản cũng không có cái vấn đề này. Chủ yếu là Chu Ngố không nên hỏi như vậy. Ngươi còn nói sao? Đồng ngạnh chính là đang tuổi lớn, dinh dưỡng theo không kịp, sao được? Còn có chính là ta bà tuổi của nàng lớn, thân thể cũng không tốt, ta làm con dâu không nên để cho nàng ăn ngon một chút. Thế nhưng là tỷ tiền lương cứ như vậy nhiều, căn bản không đủ ăn. Tần Hoài Như cố ý nâng cao thanh âm để cho Dịch Trung Hải nghe được. Dịch Trung Hải cũng không phụ kỳ vọng của nàng, từ nhà bên trong đi ra, Chu Ngố, ngươi xem một chút Hoài Như cũng khó khăn như vậy, ngươi nên nghĩ biện pháp giúp đỡ nàng. Hoài Như một người phụ nữ, thật không dễ dàng. Ngươi suy nghĩ một chút, Hoài Như đối ngươi tốt bao nhiêu a, ngày ngày cho ngươi thu thập nhà, ngươi đi đâu tìm tốt như vậy hàng xóm. Nói chưa dứt lời, nói một cái Chu Ngố liền đoán trách đứng lên, một đại gia, Tần tỷ cũng chừng mấy ngày không cho ta quét dọn nhà. Ta trong phòng quần áo dơ cũng không cho ta tắm. Ngươi nhìn ta một chút mặt trên người, cũng bẩn thành dạng gì. Hôm nay ở căn tin, bị căn tin những thứ kia bác gái cười nhạo một trận. Dịch Trung Hải há hốc mồm, thực tại biên không nổi nữa. Sự thật này thật sự rất rõ, không có để lại cho hắn biên câu chuyện không gian. Về phần đem trách nhiệm giao cho căn tin những thứ kia bác gái, hắn không dám. Trong xưởng những thứ kia bác gái, uy lực thực tại quá lớn. Hắn mấy lần bị xử phạt, đều là những người kia truyền bá lời đồn. Cái này nếu là đắc tội bọn họ, còn không biết bị biên bài thành cái dạng gì. Tần Hoài Như vừa nghe Chu Ngố lý do, trong lòng liền không vui. Chu Ngố cũng không có cấp cho nàng tiền, nàng bằng gì bạch bạch cho Chu Ngố làm việc? Chỉ là suy nghĩ một chút còn phải dựa vào Chu Ngố, đem Hà Vũ Thủy nhà thu vào tay, nàng liền không thể đắc tội Chu Ngố. Đều do tỷ. Những ngày này chỉ lo thu thập đồng ngạnh quần áo. Đồng ngạnh đứa bé kia, thực tại quá nghịch ngợm, chỉ cần vừa ra khỏi cửa, quần áo liền bẩn không ra hình thù gì. Tỷ mỗi ngày cho đồng ngạnh giặt quần áo, quên giặt quần áo cho ngươi. Chu Ngố, ngươi thu thập một chút, tỷ rửa xong đồng ngạnh quần áo, liền rửa cho ngươi. Một điểm này, Dịch Trung Hải sẽ không phản đối, ngược lại còn phải khích lệ một cái. Tần Hoài Như không cho Chu Ngố giặt quần áo, còn thế nào truyền bá hai người lời đồn a? Hắn liền nói gần đây trong xưởng rất an tĩnh, Hứa Đại Mậu cũng không nói Chu Ngố cùng Tần Hoài Như chuyện, nguyên lai là Tần Hoài Như chưa cho Chu Ngố giặt quần áo. Hứa Đại Mậu nếu là biết, nhất định sẽ tiêu an. Hắn ngày ngày bội muốn chết, làm sao có thời giờ để ý tới Chu Ngố. Hôm nay liền mang theo Tần Kinh Như ăn xong bữa thịt dê xò sâu. Chu Ngố, ngươi cũng thông cảm một cái Hoài Như khổ cực. Hoài Như, ngươi đây, đối Chu Ngố để ý một chút. Hắn một đại nam nhân, thường thô tâm kinh thường. Y phục trên người đều có mùi, cũng không biết đổi. Chu Ngố cũng muốn tiêu an, không phải hắn không nghĩ đổi, là không có đổi. Nếu không phải Hà Vũ Thủy tặng quần áo chống đại diện, hắn cũng không có biện pháp ra cửa. Chuyện mất mặt như vậy, hắn cũng thấy ngại nói ra. Khó khăn lắm mới thoát khỏi hai người, Trụ Nỗ lại chạy đến hậu viện tìm bà cụ Điếc, thương lượng Lâu Hiểu Nga chuyện. Tìm vợ cái này chuyện lớn, tuyệt đối không thể chết lại. Lão thái thái, ngươi nói Lâu Hiểu Nga chuyện gì xảy ra? Thời gian dài như vậy cũng không trở lại. Bà cụ Điếc cũng bất đắc dĩ, tứ hợp viện chuyện, nàng còn có thể giải quyết. Tứ hợp viện ngoài chuyện, thật không có quá nhiều biện pháp. Bất quá lại hết cách rồi, nàng cũng không thể buông tha. Trụ Nỗ tử, ngươi không thể sốt ruột. Vừa sốt ruột, liền dễ dàng bị người nhìn ra. Như vậy, ta viết phong thư, ngươi lặng lẽ cho Hiểu Nga gửi đi qua. Trụ Nỗ có thể không nóng nảy nha, nói thẳng, gửi đi qua nhiều chậm a, nếu không ngươi nói cho ta biết địa chỉ, ta trực tiếp cho nàng đưa qua. Bà cụ Điếc lòng nói, thật không biết mình nặng mấy cân mấy lượng, đưa tin là dễ dàng như vậy sao? Mong muốn kết hợp Trụ Nỗ cùng Lâu Hiểu Nga không giả, nhưng là không thể để cho hai người bọn họ âm thầm gặp mặt. Nhất định phải thông qua nàng mới có thể. Chỉ có như vậy, Lâu Hiểu Nga cùng kẻ ngu mới có thể thiếu nàng ân tình. Chỉ cần thiếu nàng ân tình, hai người liền nhất định phải dùng cả đời trả hết. Không chỉ có muốn mua cho nàng ăn ngon, còn phải đáp ứng nàng chiếu cố Dịch Trung Hải. Ngươi cùng Hiểu Nga bây giờ còn không có quan hệ gì. Ngươi đi đưa tin, nàng có thể gặp ngươi sao? Trụ Nỗ bất đắc dĩ, trong lòng biết không thấy được Lâu Hiểu Nga, vậy được đi. Nhưng lão thái thái, ngươi viết thư, Lâu Hiểu Nga chỉ biết trở lại sao? Bà cụ Điếc trong lòng không xác định, nhưng vẫn là vô cùng kiên định, tiểu tử ngốc, ta lúc nào đã làm chuyện không có nắm chắc. Ngươi sẽ chờ cưới vợ đi. Trụ Nỗ bắt đầu cười hắc hắc, lão thái thái, chờ ta kết hôn, ta nhất định thật tốt hiếu kính ngươi. Bà cụ Điếc chính đang chờ câu này, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Để cho Trụ Nỗ chuẩn bị xong giấy cùng bút, bà cụ Điếc liền bắt đầu viết thư. Trong thư không dám viết quá nhiều đề tài nhạy cảm, chỉ có thể trước dùng tình cảm gạt gẫm Lâu Hiểu Nga. Bà cụ Điếc từ Lâu Hiểu Nga đến tứ hợp viện ngày thứ nhất bắt đầu viết lên, trong đó viết rất quan tâm Lâu Hiểu Nga chuyện. Trụ Nỗ kẻ ngu này, ở một bên thấy có chút thương tâm sắp nát, khốn kiếp hứa lại mộng, Lâu Hiểu Nga tốt như vậy người, hắn cũng không biết quý trọng. Còn dám đánh Lâu Hiểu Nga, ta nhất định sẽ dạy dỗ hắn. Bà cụ Điếc xem bản thân thành quả, trong lòng phi thường hài lòng. Hứa lại mộng gặp lại dỗ cô bé thì thế nào, hôn nhân của hắn còn chưa phải là bị chia rẽ. Không có bà cụ Điếc kéo dài cơ múa quốc, Hứa Đại Mậu cũng sẽ không theo Lâu Hiểu Nga có lớn như vậy mâu thuẫn. Những chuyện này không thể để cho Trụ Nỗ biết, hãy để cho Hứa Đại Mậu gánh tội đi. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 848, nhức đầu Dương Vạn Thành Tần Hoài Như đâu, nhân cơ hội cùng Dịch Trung Hải hàn huyên. Nàng cảm thấy Trụ Nỗ có chút kỳ quái, còn đem nguyên nhân thuộc về đến bà cụ Điếc trên đầu. Một đại gia, Trụ Nỗ có chút kỳ quái. Hắn trước giờ cũng không hỏi ta làm khó vấn đề. Còn có, hắn biết rõ ta bà mất hứng cho hắn giặt quần áo, hắn còn nói như vậy. Dịch Trung Hải trong lòng đối Tần Hoài Như có chút bất mãn, lần này không có chỉ trích Trụ Nỗ, Hoài Như à, ngươi cũng không thể trách Trụ Nỗ. Y phục trên người hắn là Vũ Thủy An Tết thời điểm tặng, ngươi xem một chút đều được dạng gì. Tần Hoài Như có chút lúng túng, vội vàng giải thích, ta đó không phải là sợ Trụ Nỗ hỏi tới kinh như chuyện, ta liền không có cùng hắn tiếp xúc quá nhiều. Bất quá một đại gia, bỏ ra sự thật không nói, ngươi liền không có cảm thấy Trụ Nỗ không đúng sao? Hắn trước giờ cũng không có hỏi qua nhà chúng ta nghèo thành cái dạng gì. Ngươi nói, là có người hay không nói với hắn cái gì? Hắn cùng bà cụ Điếc gần đây đi cũng quá gần. Dịch Trung Hải nhíu mày, một là vì Tần Hoài Như hoài nghi bà cụ Điếc chuyện. Trên đời không có trưởng bối sai, không chỉ là cho Trụ Nỗ nói, hay là cho Tần Hoài Như nói. Như thế nào đi nữa, cũng không thể hoài nghi trưởng bối. Thứ hai đâu, là đang suy tư bà cụ Điếc. Hắn lo lắng nhất chính là bà cụ Điếc có hắn, cho Trụ Nỗ đáp cầu dẫn mối. Cũng may Lâu Hiểu Nga một mực không có trở lại, hắn mới có thể yên tâm. Hoài Như, ngươi quá lo lắng. Trụ Nỗ cùng mẹ nuôi đi gần, nói rõ hắn hiếu thuận. Còn nữa nói, Trụ Nỗ chung quanh không có mấy cái nói chuyện với hắn người. Tần Hoài Như vẫn còn có chút thất vọng, nhưng là cũng không nói gì. Mong muốn hoài nghi Lâu Hiểu Nga đi, cũng hoài nghi không lên. Trở về đến nhà trong, không có gì bất ngờ xảy ra lại bị giả Trương Thị cho mắng một trận. Đây đều là thường quy thao tác, chẳng có gì lạ. Chờ giả Trương Thị mắng đủ rồi, Tần Hoài Như cũng nghĩ ra chủ ý nàng vẫn là phải về nhà ngoại một chuyến. Tần Kinh Như như vậy ưu tư một câu, nàng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Mong muốn cùng Vương Khôn lập quan hệ, dựa vào nàng cố gắng của mình, phải không đủ, còn cần có một cầu nối. Cái này cầu nối chính là Tần Kinh Như. Cũng không tin Tần Kinh Như như vậy tươi ngon mọng nước nha đầu, Vương Khôn sẽ không động tâm. Chê bai tuổi của nàng lớn, cũng không thể còn chê bai Tần Kinh Như niên kỷ lớn đi. Bất quá, xử lý như thế nào Trụ Nỗ vấn đề, nàng còn chưa nghĩ ra. Tạm thời chỉ có thể nghĩ biện pháp bỏ đi Trụ Nỗ đối Tần Kinh Như vương vấn. Mẹ, ta nghĩ về nhà ngoại một chuyến. Giả Trương Thị rất bất mãn nói, ngươi tại sao lại trở về? Có phải hay không ở nhà mẹ tìm dã nam nhân? Ta cảnh cáo ngươi, công việc của ngươi là nhà chúng ta, không có chúng ta nhà công tác hạng, ngươi hay là cái nông thôn cô nàng nhà quê, cùng Tần Kinh Như vậy. Tần Hoài Như trong mắt phẫn nộ, lóe lên một cái rồi biến mất. Mẹ, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta là tính toán hỏi một chút Kinh Như, rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi đừng nghĩ lừa gạt ta. Ngươi không phải nói không muốn Kinh Như gả cho Trụ Nỗ? Tần Hoài Như lặng lẽ nhìn một cái ngoài cửa. Vâng, ta là vì nhà chúng ta cân nhắc, không thể để cho Trụ Nỗ kết hôn. Thế nhưng là Kinh Như có thể gả cho người khác ga không nói khác, chúng ta trong viện độc thân cũng không ít. Hứa Đại Mậu, Vương Côn, Chu Minh Cường, Lưu Quang Thiên, mấy người bọn họ đều là người có tiền, Kinh Như gả cho người nào cũng có thể cho nhà chúng ta cung cấp trợ giúp. Lý do này rất hùng mạnh, giả Trương Thị không nói ra lý do cự tuyệt, cũng chỉ có thể ngầm cho phép Tần Hoài Như về nhà ngoại. Tần Hoài Như cũng không trì hoãn, ngày thứ hai để cho Dịch Trung Hải rút một tay xin nghỉ, an vị bên trên về nhà ngoại đường. Chu Ngô thời là công dịch Trung Hải, lén lén đến bưu điện, mua chương kem dán lên, đem thư gửi đi ra ngoài. Sau đó chính là dài dằng dặc chờ đợi, hắn cũng hận không được thay bưu tá đi đưa tin. Trong phòng ngăn người cũng thấy được Chu Ngô không quá bình thường, tránh ở một bên lén lén nghị luận. Các ngươi nói, Chu Ngô là thế nào? Còn có thể thế nào, nghĩ tức phụ chứ sao? An tiết thời điểm, xem mắt lại không thành công. Ai, hắn đời này chính là cái không có tức phụ mệnh. Nói vậy, đó không phải là còn có Tần Hoài Như sao? Nói đến Tần Hoài Như, tất cả mọi người ngậm miệng lại. Ở Chu Ngô trước mặt, có thể nói Tần Hoài Như lời hay, không thể nói nàng tiếng xấu. Ai dám nói, ai ở căn tin ngày liền không dễ chịu. Những thứ này đều là đấm máu dạy dỗ. Bọn họ đều có chút oán trách trong xưởng lãnh đạo. Để cho Chu Ngô một mực làm phụ bếp tốt bao nhiêu, tỉnh một bộ trong mắt không có người dáng vẻ. Bọn họ liền đổi một cái phương hướng thảo luận, nói không chừng là đang suy nghĩ mang hộp cơm chuyện. Chúng ta cái này bảo vệ khoa giải cũng thật là lợi hại, thời gian dài như vậy, một chút lỗ cũng không cho Chu Ngô lưu. Ngày ngày an bài người nhìn chằm chằm Chu Ngô hộp cơm. Cái này tính là gì? Vương khoa trưởng đã đủ nhân từ. Các ngươi quên, người ta mới tới bỏ gì, Dịch Trung Hải liền muốn mang theo người đem hắn đuổi đi. Đúng nha. Nếu đổi lại là ta, ta khẳng định mang theo người đem bọn họ giam lại. Chỉ ngươi, ngươi sẽ không sợ tứ hợp viện lão tổ tông gõ nhà ngươi thủy tinh. Mã Hoa đi ngang qua, nghe thấy các nàng, tiến lên ngăn lại. Hắn cũng không có đi Chu Ngô bên người, làm Chu Ngô đồ đệ, rõ ràng hơn Chu Ngô tâm tình không tốt. Xưởng trưởng bên trong phòng làm việc, Dương Vạn Thanh đã cúp điện thoại, có chút nhức đầu ngồi trên ghế. Hắn lao thủ trưởng, trong nhà đầu bếp ngã bệnh, không thể làm món ăn. Cục công nghiệp Vương cục trưởng nhớ tới xưởng cán thép Tiểu Chiêu làm cũng tệ, liền đề cử hắn. Lẽ ra, có thể mang đầu bếp đi lão thủ trưởng trong nhà làm đồ ăn, hắn nên cao hứng vô cùng. Nhưng bây giờ lại không giống nhau. Nguyên nhân rất đơn giản. Chu Ngô kỹ thuật tốt, sau lưng phiền toái lại quá lớn. Nếu là không biết Chu Ngô sau lưng chuyện, hắn là rất vui lòng mang theo Chu Ngô đi đại lãnh đạo nhà. Như vậy có thể rút ngắn cùng đại lãnh đạo quan hệ. Gần đây Lý Hoài Đức cho áp lực của hắn rất lớn, hắn cần sáng sáng lên bối cảnh của chính mình. Thế nhưng là hắn thật không dám. Ai biết Chu Ngô có thể dính dớp đi ra chuyện gì. Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Vạn Thanh hay là không dám mang Chu Ngô đi. Đại lãnh đạo là người, đó là nhất không cho phép làm vậy, vạn nhất biết, vậy thì phiền toái. Dương Vạn Thanh liền đem Tào Phúc Đào cho gọi vào, năm ngoái để ngươi nghe ngóng đầu biết chuyện, hỏi thăm thế nào rồi. Tào Phúc Đào đầu óc mơ hồ, không phải mới bởi vì Chu Ngô tay nghề tốt, khôi phục hắn đầu bếp thân phận, thế nào còn phải tìm đầu bếp, xưởng trưởng, tốt đầu bếp đều ở đây những thứ kia khách sạn lớn trong. Chúng ta trong xưởng tiền lương thấp, người ta cũng không muốn tới. Chu Ngô gần đây thật đàng hoàng, không có phạm sai lầm. Dương Vạn Thanh bất đắc dĩ, ta biết hắn không có phạm sai lầm. Nhưng là bây giờ cần hắn đi cho lãnh đạo làm đồ ăn, ta lo lắng Chu Ngô gây phiền toái. Tào Phúc Đào sửng sốt một chút, chợt liền phản ứng kịp. Dương Vạn Thanh nói lãnh đạo, khẳng định không phải bình thường lãnh đạo. Muốn là bình thường lãnh đạo, liền sẽ không như thế do dự. Nhưng thời gian ngắn như vậy, để cho hắn đi nơi nào tìm một cái thích hợp đầu bếp. Chứ Chu Ngô, không có biện pháp đổi người khác ra, chúng ta ngược lại có thể đi quán ăn, tốn giá cao tìm đầu bếp giúp một tay. Thế nhưng là người kia nhân phẩm liền không có biện pháp bảo đảm. Chu Ngô trên người vấn đề không ít, nhưng là có cái ưu điểm, đó chính là sẽ không nói lung tung. Người xác định. Đây, Tào Phúc Đào không có biện pháp bảo đảm, đối người bình thường, Chu Ngô có thể bảo vệ bí mật. Đối mặt Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như, trời mới biết hắn có thể giữ được hay không bí mật. Chúng ta bây giờ liền Chu Ngô một cái nhân tuyển. Bằng không cũng đừng nói cho hắn, đi cho ai làm đồ ăn. Ta suy nghĩ, ngược lại hắn đang ở bếp sau. Ngài giao phó hắn, ở lại bếp sau, không nên nói chuyện nhiều, cũng không cần nghe ngóng. Như vậy Chu Ngô chính là muốn nói, cũng không nói ra được cái gì. Dương Vạn Thanh suy nghĩ hồi lâu, cũng chỉ có thể lựa chọn cái biện pháp này. Giống như Tào Phúc Đào nói, đi đại lãnh đạo nhà làm đồ ăn đồ bếp, tay nghề nấu nướng thế nào là tiếp theo, chủ yếu nhất vẫn là có thể bảo vệ bí mật. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 849, Tần Hoài Như hộp cơm Chu Ngô đang muốn trở về tứ hợp viện, cùng bà cụ điếc chuyện thương lượng, liền nghe đến Lưu Lam ở phía sau gọi hắn. Mong muốn không trả lời, Lưu Lam liền nói Dương Vạn Thanh tìm hắn. Bất kể nói thế nào, Dương Vạn Thanh đều là Chu Ngô núi dựa. Lời của người khác có thể không để ý, Dương Vạn Thanh chuyện không thể cự tuyệt. Nhận được điện thoại, Chu Ngô miệng đầy đáp ứng. Đối Dương Vạn Thanh điện thoại, Chu Ngô hay là rất coi trọng. Đây chính là để cho trong xưởng lãnh đạo coi trọng hắn cơ hội tốt. Chỉ muốn lãnh đạo thấy được tài nấu nướng của hắn có thể mang đến chỗ tốt, hắn cũng không cần như vậy phấn ứng. Dọc theo đường đi, Chu Ngô ngâm nga bài hát trở về tứ hợp viện. Chu Ngô, không có gì bất ngờ xảy ra, ở trung viện bên bờ ao, Tần Hoài Như ở vất vả cần cù giặt quần áo. Bất đồng chính là, hôm nay tắm chính là Chu Ngô quần áo. Nhìn một chút, thì hôm nay thế nhưng là giặt quần áo cho ngươi. Đừng nói tỷ không quan tâm ngươi. Chu Ngô nhìn một cái, liền luống cuống, ai dù, chị gái ta hỉ, ngươi thế nào đem bộ y phục này cho ta tắm? Ngươi tắm bộ y phục này, ta ngày mai mặc cái gì nha? Tần Hoài Như tức giận đem quần áo ném ở trong chậu nước, ngươi người này, nói không giặt quần áo cho ngươi chính là ngươi, dựa cho ngươi oán trách người hay là ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Loại thời điểm này, thế nào có thể thiếu Dịch Trung Hải? Nghe được Tần Hoài Như lớn tiếng giọng nói, hắn liền từ trong nhà bỏ ra. Chu Ngô, ngươi chuyện gì xảy ra? Ước hiếp Hoài Như làm gì? Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, hàng xóm giữa muốn lẫn nhau hưu ái, ngươi làm sao lại phải không nghe? Chu Ngô trong lòng cái đó ủy khuất ta, thì khỏi nói, một đại gia, ta cũng không nói gì. Ta cứ như vậy một thân hơi sạch sẽ quần áo, tần tỷ cho ta tắm, ta ngày mai làm sao mặc a? Mặc cái gì xuyên, ngươi bây giờ không mặc quần áo sao? Chu Ngô bất đắc dĩ, một đại gia, ngươi ngửi một cái, ta mặc quần áo này bên trên bị, ta dám mặc hắn đi gặp Dương Sưởng trưởng sao? Dịch Trung Hải chê bai lui về phía sau mấy bước, còn phẩy phẩy lỗ mũi. Thói quen Tần Hoài như trên người mùi thơm, hắn nhưng chịu không nổi Chu Ngô trên người dơ giấy vị. Ngươi thành thành thật thật ở căn tin làm đồ ăn là được, tìm Dương Sưởng trưởng làm gì? Đây không phải là Dương Sưởng trưởng mang ta đi ra ngoài làm đồ ăn sao? Đặc biệt dặn dò ta xuyên tốt một chút, ta nào dám không nghe hắn. Dịch Trung Hải thấy Chu Ngô không giống nói láo, cũng không tốt truy cứu Chu Ngô trách nhiệm. Trong lòng hắn hận Dương Vạn Thanh không giả, nhưng là hắn cũng rất rõ ràng, không có bị khai trừ, cũng là Dương Vạn Thanh che chở hắn. Nếu có thể cùng Dương Vạn Thanh lần nữa khôi phục quan hệ liền tốt, như vậy hắn cũng không cần cầm cấp 5 công tiền lương, làm công nhân bậc tam sống. Ngươi liền không thể nói chuyện đàng hoàng sao? Hoài Như cũng là tốt bụng, giặt quần áo cho ngươi. Coi như nàng không rửa cho ngươi, ngươi quần áo trên người cũng bẩn không còn hình dáng. Lê Vớn một hồi dùng lọ sấy một chút. Chu Ngô suy nghĩ một chút, làm như vậy cũng không tệ, cũng chỉ có thể như vậy. Đều tại ta không có nói rõ ràng, Tần tỷ, ngươi đừng trách ta. Tần Hoài Như khỏe miệng cũng mau rách đến cái hốc, làm sao sẽ quái Chu Ngô? Sưởng cán thép vật không thể trở về mang, đi ra ngoài làm đồ ăn vật, Vương Khôn liền không còn được. Những lãnh đạo kia ăn vật nhưng thật là tốt, ra tay còn hào phóng. Chu Ngô, ngươi yên tâm, tỷ lập tức liền rửa sạch. Một hồi liền lấy đến lọ vừa cho ngươi sấy một chút, bảo đảm sẽ không trễ nải ngươi chuyện của ngày mai. Dịch Trung Hải hừ một tiếng, tiếp tục dạy dỗ Chu Ngô, ngươi nghe một chút, Hoài Như tốt bao nhiêu nữ nhân, ngươi còn chọc giận nàng tức giận. Giả ra truyền tới một trận văn động. Dịch Trung Hải lòng nói nguy rồi, không cẩn thận nói sai, để cho giả Trường Thị nghe được. Hắn không dám tiếp tục lưu lại, đến rồi một câu ngươi tự xử lý, liền xoay người về nhà đến rồi. Nếu không phải nghe được Chu Ngô có thể mang hộp cơm, giả Trương Thị sớm sẽ cầm cây chổi chạy đến gây sự với Dịch Trung Hải. Vì lừa gạt Chu Ngô mang hộp cơm, Tần Hoài Như liền bắt đầu cùng Chu Ngô cố gắng lôi kéo. Chu Ngô, tỷ thế nào phát hiện, ngươi gần đây đều không để ý tỷ. Chu Ngô ánh mắt có chút lấp lóe, lo lắng Tần Hoài Như phát hiện bí mật của hắn, không có a. Tần Hoài Như phong tình bạn trùng liếc hắn một cái, ngươi người này, muội muội ta không để ý tới ngươi, ngươi thế nào còn trách bên trên ta? Chu Ngô trong lòng đã sớm không có Tần Kinh Như, nghe vậy một chút nét mặt cũng không có. Tần Hoài Như không có phát hiện, còn là dựa theo kế hoạch của mình đi, ta có thể trở về chuyến nhà. Chu Ngô không thú vị nói, trở về thôi. Tần Hoài Như cho là Chu Ngô là giận dỗi, liền nói, nha, còn cùng ta chơi lên tinh khí. Ngươi nếu không quan tâm, ta còn đừng nói. Chu Ngô vừa nghe, vừa đúng, Tần tỷ, ngươi giúp ta mau sớm rửa sạch sẽ, ta trước đi xem một chút lao thái thái. Tần Hoài Như vừa nghe, mắt trợn tròn, kịch bản không đúng, có phải hay không cầm nhầm? Mắt thấy Chu Ngô muốn rời khỏi, nàng nội vàng lôi kéo Chu Ngô, được rồi, chớ cùng tỷ trang. Tỷ còn không biết ngươi, gần đây một chút tinh thần đầu cũng không có, có phải hay không vẫn còn ở Vương Vấn Kinh Như? Chu Ngô vừa nghe, Tần Hoài Như là cho là như vậy, liền thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không nghi ngờ đến Lâu Hiểu Nga trên thân, vậy thì bạn sự lại cát. Không có, người ta tầm mắt cao, coi thường ta. Ta cũng không làm kia con cóc ghẻ ăn thịt thiên nga mộng đẹp. Tần Hoài Như cười một tiếng, ngươi có thể nghĩ như vậy, thì an tâm. Tỷ lần này trở về, Kinh Như không nói gì, xem giống như không thích ngươi. Kỳ quái hơn chính là, nghe nói gần đây nàng cũng không dưới làm việc, có rảnh rỗi liền hướng trong thành chạy, ta đoán chừng 8 phần là trong thành tìm đối tượng. Chu Ngô trong lòng rất mất hứng, cảm thấy mất mặt. Hắn như vậy điều kiện tốt, Thần Kinh Như cũng coi thường. Nói hồi lâu, chính là không có cửa chứ sao? Kia còn có cái gì dễ nói? Sau này a, ngươi liền không cần nói với ta chuyện của nàng. Ta hay là đi nhìn một chút lão thái thái đi đi. Trước mặt nói đều là cửa hàng, còn chưa nói đến chính sự, Tần Hoài Như như thế nào lại thả Chu Ngô rời đi, ngươi chờ chút, ta còn chưa nói hết đâu. Kinh Như chuyện này, lại không kém ta. Là ngươi không có nói với nàng tốt, để cho nàng không coi trọng ngươi. Ngươi thế nào còn trách ta? Ta không có. Ngươi liền có. Ta thể với trời, thật không có. Ta không cần ngươi thể, ngày mai ngươi đi cho Dương Sưởng trưởng làm đồ ăn, cho nhà ta mang mấy cái hộp cơm là được. Chu Ngô cái này mới phản ứng được, Tần Hoài Như mục đích thực sự. Đối cái yêu cầu này, hắn cũng không phải cự tuyệt, nhưng là cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng Tần Hoài Như. Được rồi, ta liền nói lão nhân gia ngài thế nào đột nhiên về nhà ngoại. Náo đường này, đây là thần cơ diệu toán, biết Dương Sưởng trưởng muốn mời ta làm đồ ăn. Tần Hoài Như cười một tiếng, ngươi chớ xía vào ta vì sao về nhà ngoại, ngươi liền nói có cho hay không mang đi. Đồng ngạnh không ăn được ngươi đồ ăn thừa, gần đây cũng đói ra bọc xương. Ngươi cái này làm thúc, có thể nhẫn tâm bất kể sao? Chu Ngô thở dài, ai bảo ta thiếu ngươi đây này, nhà ta hộp cơm cũng không có soát. Nhà ta cũng soát sạch sẽ, ta lấy cho ngươi đi. Chỉ chốc lát, Tần Hoài Như sẽ cầm 4 cái hộp cơm đi ra, nhà ta hộp cơm đều ở nơi này, nếu là không đủ, ngươi đem ngươi nhà lấy tới, ta cho ngươi soát sạch sẽ. Chu Ngô là thật mắt trợn tròn, đội vàng từ chối, làm gì đâu, ngươi đây là nhập hàng đi a, ta là cho Dương Sưởng trưởng làm đồ ăn đi. Được rồi, ta cầm nhiều như vậy hộp cơm, người ta có thể để cho ta đi vào sao? Vậy làm sao bây giờ? Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp nhà. Đồng ngạnh nhiều cần dinh dưỡng a. Dịch Trung Hải nghe lời của hai người, thật không được lao ra dạy dỗ Chu Ngô. Lý trí nói cho hắn biết, không thể đi ra. Chu Ngô phải đi cho Dương Vạn Thanh làm đồ ăn, nếu là buộc Chu Ngô mang nhiều như vậy hộp cơm, đắc tội Dương Vạn Thanh thì phiền toái. Phí hết lớn kỉnh, hắn mới dừng lại lao ra xung động. Không có biện pháp. Dương Sưởng trưởng cũng phải cần mặt mũi. Ta không thể gây Dương Sưởng trưởng mặt mũi. Cuối cùng Chu Ngô chỉ để lại một cái hộp cơm, còn dư lại cũng làm cho Tần Hoài Như cầm trở lại. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 850, kinh hồn táng đảm Dương Vạn Thanh tần tỷ, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đi nhìn Lao Thái Thái. Nói xong, Chu Nỗ đi ngay hậu viện. Tiến bà cụ điếc trong phòng, liền bắt đầu hỏi thăm Lâu Hiểu Nga lúc nào trở lại. Bà cụ điếc thời là dùng sức gạt gẫm Chu Nỗ. Tần Hoài như vì không trễ nải ngày mai mang đồ ăn thừa, tay chân lênh lẹ cho Chu Nỗ giặt quần áo. Sau khi tắm, liền phơi ở thường bên trên, chờ không làm nước, lại đặt ở lò bên nướng một nướng. Lần này về đến nhà, giả Trương Thị không có mắng Tần Hoài Như, chỉ nói là, ngươi sau này rời dịch Trung Hải tên khốn tiếp kia xa một chút. Vương Khôn có đôi lời nói không sai, chúng ta trong viện liền hắn cùng bà cụ điếc xấu nhất, chuyện thương thiên hại lý làm quá nhiều. Tần Hoài Như bất đắc dĩ nói, mẹ, ngươi làm sao lại nhìn một đại gia không vừa mắt đâu? Một đại gia là người tốt, nhiều nhất chính là tính toán nhà chúng ta cho hắn dưỡng lao. Người tốt, hắn dịch Trung Hải nếu là người tốt, ta chính là thánh nhân. Ở giả Trương Thị trong lòng, dịch Trung Hải so Trụ Nố còn hư. Sát thực nói, Trụ Nố đó là ngu, dịch Trung Hải mới gọi hư, không thể so sánh. Tần Hoài Như không có cùng nàng tranh luận cái này, mà là hỏi thăm, mẹ, ngươi nói Trụ Nố có phải hay không không đúng? Ta nói Kinh Như không coi trọng hắn, hắn một chút phản ứng cũng không có. Đối Tần Kinh Như, giả Trương Thị trong lòng rất không nhìn chúng. Nàng cho là, Tần Kinh Như nếu là gả cho Trụ Nố, đã có thể giúp đỡ nhà nàng, còn không cần lo lắng Tần Hoài Như bị Trụ Nố cắm dỗ. Lập tức liền nói, nếu đổi lại là ta cũng một chút phản ứng cũng không có. Tần Kinh Như có cái gì nha, liền làm một bộ gương mặt xinh đẹp. Xinh đẹp có ích lợi gì, có thể coi như cơm ăn, có thể kiếm tiền sao? Trụ Nố mặc dù không đứng đắn, nhưng là điều kiện của hắn không kém. Nói không chừng hắn lại coi trọng người ta cô giáo Nhiễm. Tần Hoài Như nhíu mày, đối giả Trương Thị quan điểm không có chút nào đồng ý, ai nói xinh đẹp không thể làm cơm ăn, không thể kiếm tiền. Nàng nếu là dáng dấp không xinh đẹp, giả ra cái ăn là từ đâu tới? Không có nàng gương mặt xinh đẹp ở, dịch Trung Hải có thể giúp đỡ nhà nàng, Trụ Nố có thể cho nhà nàng hộ cơm sao? Coi thường giả Trương Thị vậy không giả, nhưng là giả Trương Thị có một chút nói đúng, Nhiễm Thu Diệp thật sự là cái uy hiếp. Nói không chừng Trụ Nố lại đang len lén tích lũy tiền, chuẩn bị cùng Nhiễm Thu Diệp xem mắt. Không được, nàng tuyệt đối không thể để cho âm mưu của Trụ Nố quỷ kế được như ý. Tần Hoài Như đem Trụ Nố chuyện ghi tạc trong lòng, chuẩn bị tìm cơ hội đi phá hư một cái. Ngày thứ hai, Trụ Nố đắc ý dương dương chờ ở cửa Dương Vạn Thanh xe. Hắn cố ý từ trong túi sách lấy ra hai cái hộp cơm, ở bảo vệ khoa trước mặt khoe khoang, nhìn thấy chưa, hộp cơm. Các ngươi nói cho Vương Côn, anh em hôm nay phải dẫn hai cái hộp cơm đồ ăn. Hắn có lá gan tìm anh em phiền toái, anh em chờ hắn. Bảo vệ khoa người liền không có để ý hắn, Trụ Nố hộp cơm nhẹ bỗng, rõ ràng cái gì cũng không có. Bất quá bọn họ cũng ghi tạc trong lòng, chờ chút ban nhất định phải thật tốt kiểm tra. Không chờ bọn họ nghĩ kỹ làm gì, Dương Vạn Thanh xe liền dừng lại nơi cửa tới, Trụ Nố, lên xe. Chờ bọn họ rời đi, hai người kia mới nói, khó trách Trụ Nố nay gan trời lớn như vậy, nguyên lai là đi theo Dương Xưởng trưởng đi ra ngoài làm đồ ăn a. Ngươi nói, sau này Dương Xưởng trưởng sẽ đồng ý hay không Trụ Nố mang đồ ăn thừa? Mang không được. Ngươi còn không biết chúng ta trưởng khoa cùng hắn mâu thuẫn sao? Chỉ cần chúng ta trưởng khoa ở một ngày, chúng ta liền tra một ngày. Trên xe, Dương Vạn Thanh cũng ở đây giao phó Trụ Nố, ngươi hãy nghe cho kỹ. Hôm nay làm đồ ăn chuyện, ai cũng không thể nói. Trụ Nố liền vội bụng miệng, lòng nói ngươi giao phó mượn. Ngày hôm qua không cẩn thận nói lỡ miệng. Có nghe hay không? Trụ Nố cười hắc hắc, Dương Xưởng trưởng, ngươi yên tâm. Ban đầu học nghệ thời điểm, sư phó căn dặn qua, đầu bếp chỉ để ý làm đồ ăn, bất kể cái khác. Ngươi còn có thể nhớ sư phó giao phó. Trụ Nố cũng không biết, Dương Vạn Thanh trong lời nói trâm trọng, còn vỗ ngực nói, chỉ định không thể quên. Dương Vạn Thanh hiểu Trụ Nố tính khí, hôm nay nếu là nhắc tới sư phó của hắn Mã Định Côn, Trụ Nố khẳng định trở mặt, không đi làm cơm. Hắn đều đã cùng đại lãnh đạo bảo đảm qua, tuyệt đối không thể nuốt lời. Rất nhanh đến một chỗ đại viện, trải qua kiểm tra, mới cho phép đi vào. Trụ Nố làm ngược lại rất tốt, dọc theo đường đi cái gì cũng không có hỏi, cũng không có nhìn loạn. Điều này làm cho Dương Vạn Thanh cao nhìn hắn một cái, suy nghĩ nếu là biểu hiện không kém, sau này còn phải mang Trụ Nố tới. Trụ Nố, ngươi gặp phải sự tình, suy tính nhiều một cái, không cần động một chút là nghe người khác khích bác. Cho dù là người thân cận Trụ Nố có chút mất hứng, hắn lớn như vậy người, làm sao có thể nghe người khác khích bác? Dương Sưởng trưởng, ngươi cái này nhưng là không ý tứ. Ta đi ra đi theo ngươi làm đồ ăn, đây cũng là cho ngươi giúp một tay đi. Ngươi làm sao có thể nói như vậy? Dương Vạn Thanh trải qua không đơn giản, vừa nhìn liền biết Trụ Nố không cứu. Hắn hiểu được người cứu tự cứu người, Trụ Nố không muốn tự cứu, ai tới cũng vô dụng. Được rồi, ta chính là cảm xúc một phát, ngươi không muốn nghe, ta đừng nói. Đến lúc đó, Hứa Đại Mậu đã chờ ở cửa, trả lại cho chó săn vậy giúp đỡ mở cửa xe ra. Đáng tiếc, xuống xe không phải Dương Vạn Thanh, là Trụ Nố. Trụ Nố cười ha ha một tiếng, được a, tiểu tử có tiền đồ, lấy sau đó tiếp tục. Cái thanh này Hứa Đại Mậu chọc tức, trong lúc vô tình so Trụ Nố thấp một đầu. Dương Vạn Thanh biết hai người mâu thuẫn, nếu là có thể, hắn cũng không muốn đem hai người xuống lại, nhưng là hết cách rồi, ai bảo Hứa Đại Mậu chỉnh chiếu kỹ thuật cùng Trụ Nố tay nghề nấu nướng cũng rất không sai. Vì không để cho hai người nào đứng lên, hắn cố ý tìm người khác đem Hứa Đại Mậu cho mang đi qua. Các ngươi hai nhớ kỹ cho ta, đến nhà lãnh đạo chồng, không nên nói chuyện lung tung, không nên gây chuyện. Hứa Đại Mậu, ngươi phụ trách chiếu phim. Hà Vũ Trụ, ngươi phụ trách làm đồ ăn. Hai người ngay trước mặt Dương Vạn Thanh, không dám làm bậy. Chờ Dương Vạn Thanh rời đi, mỗi người liền khôi phục bản tính. Trụ Nố ở trong phòng bếp, giả thành đại gia, dù là cũng chỉ có chính hắn, hắn vẫn là như vậy trang. Ở trong phòng bếp hút thuốc đừng nói, còn đem đại lãnh đạo phu nhân trở thành tôi tớ. Chọc cho đại lãnh đạo phu nhân đầy bụng tức giận. Hứa Đại Mậu ngay từ đầu thành thành thật thật kiểm tra chỉnh chiếu thiết bị, thấy đại lãnh đạo phu nhân mang cơn giận đi vào, cở trách Trụ Nố một câu, hắn bệnh cũ liền phạm vào, bắt đầu ở đại lãnh đạo phu người trước mặt bôi nhọ Trụ Nố. Thật vừa đúng lúc bị đại lãnh đạo cho nghe thấy được, tiếp theo liền bị đuổi ra ngoài. Dương Vạn Thanh lúc ấy chọc tức, hắn không được lột Hứa Đại Mậu ra. Hứa Đại Mậu biết chọc sự tình, đắc tội Dương Vạn Thanh, đội vàng chạy về xưởng cán thép, tìm Lý Hoài Đức cầu cứu. Lý Hoài Đức vừa nghe, liền đoán được Dương Vạn Thanh mục đích, thật tốt an ủi Hứa Đại Mậu một bữa, để cho hắn rời đi. Hắn cùng Dương Vạn Thanh tranh đấu, mặc dù chiếm thượng phòng, mong muốn đả đảo Dương Vạn Thanh hay là rất khó khăn. Lần này Dương Vạn Thanh mời sau lưng núi dựa, hắn cũng chỉ có thể thu tay lại. Dương Vạn Thanh tạm thời không để ý tới rất lớn ngựa, ở trong lòng không ngừng khẩn cầu Trụ Nố không nên gây chuyện. Đáng tiếc, Trụ Nố đã sớm chọc xong sự tình, chọc giận hay là đại lãnh đạo phu nhân. Đáng được ăn mừng chính là, Trụ Nố tay nghề nấu nướng là có chân tài thật học, vãn hồi ở đại lãnh đạo nơi đó vứt bỏ phân số. Rời đi đại lãnh đạo nhà thời điểm, Dương Vạn Thanh sau lưng cũng ước. Hắn phi thường hối hận, không nên sĩ diện hão, mang theo đầu bếp cùng Trình Chiếu viên tới. Sau này, tuyệt đối không mang bọn họ đi tới. Ý tưởng rất tốt, đáng tiếc không có thể như nguyện. Trụ Nố làm món ăn rất hợp đại lãnh đạo khẩu vị, cách mấy ngày, đại lãnh đạo lại gọi điện thoại để cho Trụ Nố đi làm món ăn. Dương Vạn Thanh hết cách rồi, dặn dò Trụ Nố hơn một giờ, mới để cho Trụ Nố đi qua. Từ đó về sau, Trụ Nố cùng đại lãnh đạo quan hệ liền khá hơn. Dương Vạn Thanh lấy được đại lãnh đạo chiếu cố, liền lại không dám ngăn Trụ Nố. Vân đạo nhận cuộn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé.